Chương 52. Đáp đúng, ban thưởng ngươi đi chết. Đây là cốc chủ thân phận lệnh bài. Phần Hương cốc trưởng lão tầm mắt rơi vào trên bàn, một đạo ánh trăng từ vỡ vụ ngoài cửa lớn chiếu vào. Trên bàn một khối ngọc tiền đứng trước chữ lệnh bài thẳng tắp cắm ở trên mặt bàn. Đám người nghe vậy biến sắc, ào ào đem ánh mắt chuyển rời đến trên mặt bàn. Thật là Phần Hương cốc cốc chủ thân phận lệnh bài. Khối này lệnh bài một mực đi theo cốc chủ, từ trước tới giờ không rời khỏi người, ngày nay lại xuất hiện ở đây, cốc chủ chết rồi. Cửu Vĩ Thiên Hồ giết Vân Dịch Lam, rất không có khả năng đi, lúc này mới bao lâu a? Nếu thật là như vậy, cái kia áp lực liền cho hết đến man hồn trên thân. Hắn có thể gánh vác được sao? Rất treo. Nếu như hắn gánh không được, đợi đến Cửu Vĩ Thiên Hồ trở về trong thành, vậy bọn hắn còn thế nào đi tìm cái kia kể chuyện tiểu tử? Đã đến, vì sao không hiện thân gặp một lần? Dẫn đầu đại ca chăm chú nhìn cửa hang, trong mắt tràn ngập đề phòng. Một hồi gió đêm thổi qua, mới vừa rồi còn không có một hai cửa hàng, đột nhiên thêm ra một thân ảnh. Một bộ quần áo bó màu đen, vóc người cao gầy linh lung tinh tế. Trong động người lùn nam ánh mắt sáng lên, điên cuồng nuốt mấy lần nước bọt. Tựa ở trên tường nữ tử trong mắt lóe lên một vệt vẻ ghen ghét, lạnh lùng nói, nàng chính là Cửu Vĩ Thiên Hồ giết Vân Dịch Lam. Dẫn đầu đại ca hít sâu một hơi, cũng tại vì thế cảm thấy rung động, đồng thời trong đầu đang nhanh chóng suy tư. Chớ nhìn bọn họ tám người thực lực đều không kém, nhưng đối phương có thể đơn giản tại có man hồn đại nhân viện trợ tình huống dưới, giết chết Vân Dịch Lam cái kia lão rất rưởi, thực lực có thể nghĩ. Bọn hắn những người này đi lên chính là chịu chết. Tiểu Bạch mặt không thay đổi đứng tại cửa hang, tầm mắt lạnh lùng liếc nhìn một vòng, không hiểu thấu nói, đều ở nơi này, ta về nhà làm cơm sáng. Trong động mấy người đều là sững sờ, nghe không hiểu nàng đây là ý gì. Dẫn đầu đại ca trầm giọng nói, các hạ là ý gì? Đến hỏi Diêm Vương, hắn sẽ nói cho các ngươi biết. Đột nhiên, một đạo thanh đạm âm thanh từ phía sau bọn họ truyền đến. Mọi người sắc mặt đại biến. Trong động lúc nào đến người, bọn hắn thế mà đều không có cảm giác được. Tám người đồng thời xoay người, nháy mắt dọa đến hồn không phụ thể. Nhưng mà lúc này tựa ở trên vách đá nữ tử đã bị người bóp nát đầu lâu, ấn chết tại trên tường. Phu nhân có thể chờ ta một cái, ta rất nhanh. Cái kia đạo như quỷ mị âm thanh vang lên lần nữa. Nghe vậy, chỗ cửa hang Tiểu Bạch nhìn Dạ Kinh Đường một cái. Ngươi chừng nào thì nhanh hơn, mỗi lần đều nói nhanh nhanh, lừa gạt ta lên trăm bể. Linh Nhi, một đạo cực kỳ bi thương giọng nam vang lên. Nhìn thấy nữ nhân mình yêu thích cứ như vậy chết ở trước mặt mình, lập tức giống bị hóa điên đồng dạng, tay áo bay múa, mấy chục đạo kia lạnh lít nha lít nhít như mưa rơi bắn ra, hướng phía Dạ Kinh Đường đội vã đi. Ha ha. Dạ Kinh Đường cười lạnh một tiếng, trở tay đem cái kia có không đầu nữ thi cầm lên đến ném tới. Đồng thời thân hình nhanh chóng lấp lóe, tiếp tục cắt lấy những người khác đầu người. Tại đây loại không gian thu hẹp bên trong đối chiến, rất khảo nghiệm nhân linh sống độ. Với lúc, Dạ Kinh Đường linh hoạt không chỉ có đầu lưỡi. Linh Nhi, tên nam tử kia nháy mắt sụp đổ. Người yêu chết ở trước mặt mình còn không tính, thi thể còn bị ở chính hắn trong tay. Đây quả thực là giết người chu tâm. Người này rất mạnh, thực lực không kém chúng ta, chia ra chạy trốn. Dẫn đầu đại ca lòng tốt nhắc nhở một câu, trực tiếp kích hoạt thi khôi đi ngăn cản Dạ Kinh Đường. Đồng thời một quyền đánh phía sau lưng vách đá, mạnh mẽ năng lượng xung kích, trực tiếp tại trên vách đá xông ra một cái thông đạo. Tạm thời còn sống mấy người thấy thế, ào ào hướng thông đạo bay lượn mà đi. Chỉ là có khả năng giết chết Vân Dịch làm Cửu Vĩ Thiên Hồ, mấy người bọn hắn đều đối giao không được, chớ nói chi là còn có cái thực lực còn mạnh hơn bọn họ nam tử. Vì lẽ đó, bọn hắn chỉ có thể chạy trốn. Một đám ngớ ngẩn. Cửa động Tiểu Bạch đống nhiên cười khẽ câu. Nếu là trong sân động, có những cái kia thi khôi hiểm hộ, mấy người có lẽ còn có thể sống lâu một lúc. Bây giờ lại chủ động chạy vào một đầu lối đi hẹp bên trong, đây không phải là cho phu quân một kích toàn diện cơ hội sao? Phu nhân ngươi chính là cứu đi Cửu Vĩ Thiên Hồ người kia. Gã bị ổi gian rào trong mắt đi lòng vòng, đột nhiên rõ ràng gì đó, một bên chạy trốn một bên lên tiếng kinh hô. Tại bọn hắn trong tình báo, Cửu Vĩ Thiên Hồ được cứu sau khi đi qua, chính là cùng người cứu nàng lấy vợ chồng ở chung. Lúc này hai người đồng thời xuất hiện ở đây, đáp án rõ rành rành. Đáp đúng, ban thưởng ngươi đi chết. Dạ Kinh Đường một chiêu vỡ nát rơi mười mấy bộ thi khôi về sau, thân hình lấp lóe, đi tới cửa thông đạo. Lấy tay từ bên trong chữ vật giới chỉ lấy ra một cán trường thương ném ra ngoài. Trường thương ở trong đường hầm như là như cự long nhanh chóng xuyên qua. Cơ hồ trong chớp mắt, liền đem mấy người như là chuỗi đường hồ lô xuyên lên. Vâng! Đông! Phía trước nhất dẫn đầu đại ca bị còn lại năng lượng đụng bay, hung hăng đính tại trên vách đá mới dừng lại. Mặc dù hắn tế ra pháp bảo chống cự, có thể cố năng lượng kia thực tế quá mạnh, pháp bảo của hắn liền như là giấy, căn bản không có đưa đến tác dụng quá lớn. Hắn từng ngụm phun máu tươi, hoảng sợ cùng thống khổ để hắn thần hồn đều đang run sợ. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch. Cửu Vĩ Thiên Hồ rất mạnh, nàng tìm nam nhân cũng rất mạnh. Muốn phải từ hai người này trong tay đoạt lại thanh khí, độ khó cực lớn. Dạ Kinh Đường theo sát mà tới, bắt lấy thân thương nhẹ nhàng chấn động, liền đem mặt khác mấy người thi thể cho chấn vỡ. Chợt dùng trường thương điểm tại dẫn đầu đại ca mi tâm, một chút xíu đem nó đầu dơ lên. Đối phương con mắt tại mãnh liệt run rẩy. Hắn tồn tại lâu như vậy, còn chưa bao giờ thấy qua có người có thể không hưởng phí thổi bay lực lượng, liền diệt rồi 7-8 cái tương đương với thượng thanh tầng 4 cường giả. Mà lại đối phương sử dụng công pháp hoàn toàn nhìn không ra là nhà nào. Đáng chết, đến cùng là từ đâu xuất hiện một cái như thế yêu nghiệt ra hỏa. Dạ Kinh Đường đem hắn đầu một chút xíu dơ lên, nhìn xuống hắn từng chữ từng câu nói, trở về nói cho thú thần nghe nói như thế, dẫn đầu đại ca ánh mắt lộ ra một vẻ hy vọng. Chính mình còn giống như có thể cứu. Có thể Dạ Kinh Đường một chút dừng lại, nhưng lại lắc đầu nói, được rồi, vẫn là ta về sau tự mình đi cùng hắn nói đi. Tiếng nói vừa ra, tại đối phương kinh ngạc biểu tình nhìn chăm chú, một thương nổ đối phương đầu lâu. không có người sống khống chế, còn lại thi khôi cũng đều mất đi khống chế ngã xuống. Dạ Kinh Đường trở về đến cửa hang, quay đầu mắt nhìn, ném ra một sợi ngọn lửa. Đã sớm được chứng kiến Dạ Kinh Đường thực lực tiểu bạch, nhìn xem trong sơn động từng bước bốc cháy lên thi thể, vẫn cứ có chút kinh hãi. Tám người kia thực lực rất mạnh, lấy nàng thực lực tự nhiên cũng có thể đem nó toàn bộ giết chết, nhưng làm không được phu quân như vậy tinh chuẩn nhanh chóng. Đi, phủi bụi trên người một cái, Dạ Kinh Đường dắt có chút đỡ ra tiểu bạch trở về. Chờ hai người lúc về đến nhà, bầu trời đã nổi lên màu trắng bạc. Hiện tại chúng ta có thể ngồi xuống đến tiếp tục tán gẫu. Ngồi ở mép giường, Dạ Kinh Đường vỗ vỗ bên cạnh mình vị trí. Trước đó nhường tiểu bạch biệt thự hoa, chỉ cần nhìn xem là được. Kết quả nàng thật đúng là liền trên đường đi không nói chuyện, ngoan đến cùng cái gì thổi phồng đồng dạng. Tiểu bạch lặng lẽ nhìn một chút Dạ Kinh Đường sắc mặt, lại nhìn một chút bên cạnh hắn vị trí, suy nghĩ một chút mới chậm rãi rời bước đi qua, cẩn thận từng ly từng tí ngồi tại xuôi theo bên cạnh, lưng eo thẳng tắp, giống như là cái phạm sai lầm chuẩn bị tiếp nhận lao sư gian dạy ngoan đồng học. Biết rõ ngươi sai chỗ nào sao? Nghe vậy, tiểu bạch đầu tiên là gật gật đầu, sau đó lại mở mịt lắc đầu. Dạ Kinh Đường đều bị nàng vẻ mặt này làm cười, sai tại ngươi giấu giếm ta. Tiểu bạch cắn môi một cái, nhẹ giọng hỏi, trưởng phu quân ngươi sinh khí? Dạ Kinh Đường khẽ gật đầu. Thấy thế, mặt trắng nhỏ màu nháy mắt một trắng, trong lòng một hồi còn đau, có chút bối rối giải thích nói, ta không phải cố ý giấu giếm ngươi, ta là cảm thấy đó chính là nhóm chuột mà thôi, ta hoàn toàn có thể tự mình đối phó. Ngươi bình thường không chỉ cần phải ra ngoài kiếm tiền, còn muốn chiếu cố tự thân tu luyện, ta không nghĩ những cái kia việc vặt quấy rầy đến ngươi. Ta biết ngươi là sợ ta giết chóc quá nhiều ảnh hưởng tâm cảnh, có thể ta lại làm sao không sợ ngươi? Nàng run rẩy bờ môi, lo sợ bất an nhìn xem Dạ Kinh Đường. Dạ Kinh Đường bình tĩnh nói, sợ ta gì đó? Sợ ta giết chóc quá nhiều sinh ra tâm ma, đối về sau tu hành bất lợi. Ngươi có biết hay không, ngươi mỗi lần ra tay khí tức liền biết tiết lộ, nếu như bị Thanh Vân nhóm đám người kia nghe được, làm sao bây giờ? Tâm ma với ta mà nói cũng không tính gì đó, nhưng ngươi đối ta rất trọng yếu, hiểu chưa? Tiểu Bạch điểm đầu âm thanh nhẹ đáp, rõ ràng, về sau ta nghe lời, ta tất cả nghe theo ngươi lời nói, phu quân ngươi đừng nóng giận có được hay không? Dạ Kinh Đường cái kia khỏe miệng giật giật, lộ ra một đạo nàng xem không hiểu dáng tươi cười. Đột nhiên, Tiểu Bạch cảm giác được chính mình trên hai tay truyền đến một hồi ấm áp. Lần sau nhưng không cho dạng này, không cần nói là Phần Hương Cốc vẫn là Nam Cương chuyện bên kia, ta đều có thể giải quyết, ta không nghĩ ngươi xảy ra chuyện, biết không? Nắm chặt nàng quấn quýt lấy nhau hai tay, Dạ Kinh Đường coi như chân bảo nâng ở lòng bàn tay, ngươi là phu nhân ta, trong thiên hạ không có cái gì so an nguy của ngươi quan trọng hơn, tin tưởng ta, ta có thể xử lý tốt. Chương 53. Không cần nói phu quân làm cái gì, không thể bỏ xuống ta, ta là phu nhân ngươi. Tiểu Bạch thân thể khẽ run thì thầm nói. Đúng, ngươi là phu nhân ta. Dạ Kinh Đường vỗ vỗ Tiểu Bạch mu bàn tay, trước kia là, hiện tại là, về sau mãi mãi cũng là. Ừ, ta cũng có sai, trước đó chú ý tới dị thường của ngươi đi qua, nên cứng rắn nửa điểm, trực tiếp ô ô ô lời còn chưa nói hết, Dạ Kinh Đường liền bị nhào tới Tiểu Bạch đem miệng cho chắn. Vừa rồi mấy câu nói, nhưng Tiểu Bạch đối Dạ Kinh Đường tình cảm lại càng sâu một bước. Đang kinh hỉ cùng cảm động xung kích phía dưới, nàng chỉ có thể dùng hôn nồng nhiệt đến đáp lại phu quân châm trước. Rất rất lâu đi qua, hai người đều hôn sắp ngạt thở mới dừng lại. Tiểu Bạch ôm chặt Dạ Kinh Đường, tinh xảo nhỏ nhắn gương mặt lên một hồi nóng hổi. Bàn tay như ngọc trắng vuốt ve Dạ Kinh Đường gương mặt, mê luyến ghé vào lỗ tai hắn cọ, thở dốc nói, "Đường nói, đường nói, ta đều biết, ta biết ngươi là vì ta tốt." Dạ Kinh Đường thân thiết nàng đỏ rực vành hai, tựa như ngươi đi thu thập những con chuột kia, cũng là vì ta tốt. Bị hôn đến nhược điểm Tiểu Bạch, lập tức hừ hừ một câu, thân thể liền mềm nhũn ra. Người xấu này, đối với mình thật là hiểu rất rõ. Vậy kế tiếp đâu, chúng ta nên làm cái gì? Tiểu Bạch mềm nhũn tựa ở Dạ Kinh Đường trong ngực, ngẩng đầu hỏi. Giết Vân Dịch Lam thời điểm, có cái nam cương cường giả đào thoát. Đằng sau lại giết bọn hắn nhiều như vậy thì khôi cùng cao thủ, tăng thêm kim tộc thanh khí. Bọn hắn sớm muộn biết ngóc đầu trở lại. Dạ Kinh Đường tại nàng bành thai bên trên chê bừa, nhưng Tiểu Bạch ánh mắt đều có chút mê ly. Yên tâm đi, bọn hắn lần này tổn thất nặng nề, trong thời gian ngắn sẽ không có động tác. Chỉ cần tên kia không ra, Nam Cương đến lại nhiều người, ta cũng không sợ, mà tên kia không có cốt ngọc của trượng, là rất khó phá vỡ phong ấn. Chờ ta đột phá đến phu nhân cấp độ này, đến lúc đó ta liền đi gặp gỡ tên kia, tiêu diệt hắn, mới có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, chúng ta mới có thể an ổn. Tiểu Bạch đã tiếp cận sụp đổ biên giới, đùi ngọc ở trên thân Dạ Kinh Đường cọ qua cọ lại. Cả người đều nhanh muốn leo đến trên người hắn đi. Tiểu Diễm bất át môi đỏ lúc khép mở, a ra một đạo say lòng người làn gió thơm nói, ngươi là ân ngươi là nghĩ. Dạ Kinh Đường mím môi một cái, vào cuộc, diệt sát. Nghe vậy, động tình Tiểu Bạch đột nhiên sợ phía dưới, từ trong mê ly giật mình tỉnh lại, ngươi muốn phải giết thú thần. Thú thần, cái kia thế nhưng là liền Linh Lung Nương Nương đều chỉ có thể đem nó phong ấn tồn tại. Càng là có nghe đồn nói, nó căn bản cũng không thuộc về thế giới này. Loại tồn tại này, như thế nào diệt sát? Đúng. Dạ Kinh Đường không chút do dự nói, mặc dù ta hoàn toàn chắc chắn, cốt ngọc quyền trượng sẽ không bị bọn hắn đoạt được, nhưng khó tránh nó sẽ có những biện pháp khác phá vỡ phong ấn. Một ngày nó phá phong mà ra, sẽ cho thiên hạ mang đến bao lớn tai nạn, chắc hẳn phu nhân cũng biết. Nhưng trọng yếu nhất chính là, nếu là tại nó phá vỡ phong ấn trước đó, chúng ta vẫn không có thể bước ra một bước kia, nó liền biết ảnh hưởng đến chúng ta. Vì lẽ đó, vì an ổn nhập phàm luyện tâm, nhất định phải nghĩ biện pháp triệt để diệt rồi nó. Trong nguyên tắc, tên kia đúng là bất tử bất diệt, thực lực cực kỳ cường hãn. Cho dù là tay cầm Chu Tiên kiếm đạo huyền, tại Chu Tiên kiếm trận ra chỉ xuống cũng mới miễn cưỡng tới đánh cái cả hai đều thiệt. Nhưng bây giờ không giống. Dạ Kinh Đường chẳng những có chí tôn tiên thể còn có trùng đồng, chỉ cần cảnh giới của hắn tu vi tăng lên, đến lúc đó liền có khả năng triệt để diệt sát thú thần. Tiểu Bạch bị hắn chấn kinh đến, ngồi thẳng người thần sắc chân thành nói, "Phu quân, ta biết ngươi thiên phú dị bẩm, nhưng tuyệt đối không nên lô mãng làm việc. Thú thần thế nhưng là cơ hồ trưởng quản toàn bộ 100.000 dặm trong núi lớn yêu thú, trong đó không thiếu có thực lực cực mạnh người. Tại không có niềm tin tuyệt đối trước đó, cũng chớ làm loạn a." Nàng rất lo lắng Dạ Kinh Đường thật lúc nào đột nhiên chạy đến Nam Cương đi tìm thú thần. Là, nàng hoàn toàn tin tưởng lấy chính mình phu quân thiên phú, đợi một thời gian là có thể triệt để diệt sát thú thần. Thế nhưng, cái kia cũng chí ít cần hắn đạt tới chính mình cấp độ này mới có tư cách. Thú hồ, tại 100.000 dặm trong núi lớn còn có vô số yêu thú. Giết thú thần dễ dàng, có thể nghĩ muốn từ 100.000 dặm trong núi lớn ra tới nhưng là không còn dễ dàng như vậy. Liền xem như tu vi lại cao, trong cơ thể linh lực cũng cuối cùng cũng có cực hạn. Xa luân chiến, hao tổn cũng có thể mãi chết. Yêu thú. Dạ Kinh Đường cười cười. Một ngày hắn đạt tới thái thanh cảnh giới cấp độ, liền có thể kéo ra vạn thú phổ tầng thứ nhất. Đến lúc đó không chỉ có thể đem những cái kia yêu thú thu vào trong đó, còn có thể thả ra yêu thú thay mình chém giết. Hắn nặng nặng Tiểu Bạch treo lo lắng khuôn mặt nhỏ nhắn, trấn an nói, yên tâm đi, có ngươi như thế tuyệt mỹ phu nhân, ta cũng sẽ không đi chịu chết. Thật. Tiểu Bạch gắt gao nhìn chằm chằm hắn, như trước vẫn là có chút không yên lòng. Đương nhiên là thật. Không có gạt ta. Dạ Kinh Đường trực tiếp bị chọc cười, ta làm sao lại lừa gạt phu nhân đâu. Tiểu Bạch lúc này mới gật đầu nói, vậy chúng ta không đi sao? Kỳ thực ý của nàng chính là muốn hỏi một chút, muốn hay không tạm thời rời đi Hà Dương Thành, tạm thời tránh mũi nhọn. Rốt cuộc nàng ra tay mấy lần khí tức đã bại lộ, lo lắng Thanh Vân Môn tìm đến. Dạ Kinh Đường suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, tạm thời trước không nóng nảy, chờ ta lại xử lý một số chuyện đi. Đều đến chân núi Thanh Vân xuống, nếu là không đi lên đánh dấu một đợt, vậy liền quá thua thiệt. Rốt cuộc, một ngày rời đi, lần sau trở lại cũng không biết là lúc nào. Mà Thanh Vân Sơn là đường kim thiên hạ linh khí nồng nặc nhất mấy nơi một trong, nếu có thể đánh dấu ra đồ tốt, đối với hắn tăng thực lực lên cũng lớn có chỗ tốt. Tiểu Bạch rất hiểu chuyện gì đó đều không có hỏi, nắm chắc Dạ Kinh Đường tay nói, vậy ta nghe phu quân, ngươi nói làm thế nào liền làm như thế đó. Thế nhưng phu quân không cần nói ngươi làm cái gì, ngàn bạn không thể bỏ xuống ta. Chúng ta là vợ chồng, bất kỳ cái gì khó khăn chúng ta cùng nhau đối mặt. Tốt. Gật gật đầu, Dạ Kinh Đường đưa tay đem Tiểu Bạch ôm vào lòng, nhìn một chút từ cửa sổ vùng đi vào tia nắng ban mai, hỏi, phu nhân, ngươi có đói bụng không, ta phía dưới cho ngươi ăn. Tựa ở hắn lồng ngực Tiểu Bạch đột nhiên mở mắt, ngẩng đầu nhìn một chút Dạ Kinh Đường, khóe miệng vung lên đẹp mắt đường cong, tốt. Cái kia vi phu đi sao? Dạ Kinh Đường vừa định đứng dậy đi phòng bếp nấu bát mì đầu, liền bị Tiểu Bạch một cái đẩy ngã. Nhà nho nhỏ bên trong tràn ngập dâm mỹ cùng ấm áp, nhưng Hà Dương Thành bên trong nhiều cái thế lực, lúc này lại là đã loạn cả một đoàn. Sơn Hải Vân Hoa, Điền Bất Dịch cùng Thủy Nguyệt Đại Sư hai người thu đến Vân Dịch Lam bị giết tin tức đi qua, bị khiếp sợ hơi kém cho là mình chưa tỉnh ngủ. Vân Dịch Lam a, Phần Hương Cốc cốc chủ đem Phần Hương Ngọc Sách tu luyện đến Ngọc Dương Cảnh, tương đương với Thái Thanh Cảnh cường giả, thế mà cứ như vậy không minh bạch chết rồi, cả viên đầu đều bị người bóp nát. Nếu không phải trên người hắn khí tức không sai, Điền Bất Dịch thậm chí cũng hoài nghi là giả dối. Mấu chốt nhất chính là Vân Dịch Lam chết tại Thanh Vân Môn phạm vi thế lực bên trong. Cái này nổi Thanh Vân Môn không nghĩ lưng cũng phải lưng. Rốt cuộc thiên hạ hôm nay đều biết, chính đạo tam đại phái, Thanh Vân Môn, Thiên Âm Tự, Phần Hương Cốc. Mà càng làm cho người ta khiếp sợ là, đối phương đến tột cùng là ai, thế mà liền Vân Dịch Lam loại này cường giả tuyệt đỉnh đều có thể giết. Điền Bất Dịch cùng Thủy Nguyệt Đại Sư hai mang theo Thanh Vân đệ tử đuổi tới hiện trường thời điểm, bị một màn trước mắt rung động nửa ngày đều không có lấy lại tinh thần. Từ trung quanh chiến đấu vết tích đến xem, hẳn là có bốn đạo khí tức. Trừ Vân Dịch Lam cùng giết hắn nhân khí hơi thở bên ngoài, còn có yêu khí, mà khác một luồng khí tức hẳn là thuộc về Nam Cương dị tộc. Mà Vân Dịch Lam trên thi thể đồng thời không có nhiễm yêu khí cùng Nam Cương dị tộc khí tức. Nhìn chiến đấu vết tích, Vân Dịch Lam là tại Bát Hung Huyền Hỏa pháp trận bên trong, bị người một kích phá pháp trận, gọt sạch đầu lâu. Nhìn xem Vân Dịch Lam thi thể, luôn luôn lạnh tịnh Thủy Nguyệt Đại Sư đều có chút lộ vẻ xúc động. Đến mức Tiêu Giật Tài, Lục Tuyết Kỳ đám người đang nghe lời này đi qua, lại lần nữa bị sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Bát Hung Huyền Hỏa pháp trận bọn hắn cũng đều là có nghe thấy. Có dạng này pháp trận tại, còn có thể một kích đem nó diệt sát, có thể nghĩ thực lực của người kia rốt cuộc mạnh cỡ nào. Sư tôn. Đột nhiên, Lục Tuyết Kỳ trong lòng toát ra một cái cực kỳ to gan ý nghĩ, nhìn về phía Thủy Nguyệt Đại Sư hỏi, chung quanh nơi này yêu khí có phải hay không là? Nếu quả thật như nàng suy nghĩ, cái kia trước đây ba chiêu bị nó đẩy kiếm sự tình cũng không tính quá mất mặt. Rốt cuộc liền Vân Dịch Lam loại này thế hệ trước cường giả, hắn đều có thể chém giết, chính mình không phải là nó đối thủ cũng rất bình thường. Thế nhưng là, vấn đề lại tới. Nghiên kỷ của hắn cũng không lớn, thực lực như thế nào mạnh như thế đây? Chương 54. Vân Dịch Lam chết, kinh động các phương Thủy Nguyệt Đại Sư nghe vậy nhắm mắt lại, cẩn thận nhận biết một phen đi qua, hướng Lục Tuyết Kỳ khẽ gật đầu. Lấy được sư tôn trả lời chắc chắn, Lục Tuyết Kỳ trên mặt biểu tình hết sức phức tạp. May mắn trước đây Tề Hạo sư minh kịp thời xuất hiện, cứu nàng một mạng. Còn có thâm thụ đả kích. Trước đó, sư tôn một mực nói nàng thiên phú là cuộc đời hiếm thấy. Tăng thêm chính nàng đầy đủ cố gắng, vì lẽ đó tại mấy ngàn thanh vân đệ tử bên trong, nàng là trước hết nhất đột phá đến thượng thanh cảnh giới. Coi như không phải là yêu nghiệt, nhưng cũng tuyệt đối coi là thiên tiêu. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nàng cái này thiên tiêu đối mặt tiên sinh kể chuyện lúc, quả là chính là chuyện tiếu lâm. Chí ít nàng coi như sử dụng ra tất cả bộ liếng, cũng không phải Vân Dịch Lam đối thủ. Chớ nói chi là một kích diệt sát. Giữa người và người chênh lệch, thật đúng là lớn a. Mỗi người đều có chính mình đạo, không nên bị ảnh hưởng. Nhìn ra đệ tử dị thường, Thủy Nguyệt Đại Sư âm thanh nhẹ trấn an câu. Nói thật, làm nàng suy nghĩ ra ở trong đó sự tình đi qua, cũng có bị đả kích đến. Ngày nay Hà Dương thành trung quanh, chỉ có cái kia Cửu Vĩ Thiên Hồ mới có tư cách xuất hiện tại dạng này trong chiến đấu, mà có thể cùng nàng kể vai chiến đấu, chỉ có vị kia tiên sinh kể chuyện dạng công tử. Nói cách khác, giết Vân Dịch là người, có thể là hắn. Có thể hắn mới bao nhiêu lớn a? Đạo hạnh liền đã cao thâm như vậy. Cái này khiến bọn họ những thứ này người đời trước làm như thế nào sống? Các ngươi hai sư đồ đang đánh gì đó bí hiểm đây? Điền Bất Dịch thu hồi ánh mắt nhìn về phía Thủy Nguyệt đại sư hỏi, việc này quan hệ trọng đại, đừng che giấu. Tuyết Kỳ, ngươi đến nói đi. Thủy Nguyệt đại sư không có phản ứng Điền Mập Mạp. Lục Tuyết Kỳ khẽ gật đầu, đem chính mình phỏng đoán nói ra. Chính mình cùng sư tôn đều bị đả kích, đương nhiên phải thật tốt nói ra, nhường mọi người cùng nhau nhận điểm đả kích. Nghe xong đi qua, Tiêu Dật Tài trước tiên mở miệng nói, như thế xem ra, cũng chỉ có vị kia dạ công tử, thế nhưng là đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi. Mặc dù không biết Vân Cốc chủ cụ thể là lúc nào đột phá đến Chí Dương cảnh, nhưng đó cũng là tương đương với Thái Thanh cảnh cấp độ a. Thiên hạ hôm nay có bao nhiêu người có thể có thực lực như vậy, chớ nói chi là giết chết dạng này cường giả. Những người khác trầm mặc. Liên như là Lục Tuyết Kỳ trước khi nói suy nghĩ như thế, mọi người đều bị đả kích đến. Một lúc lâu đi qua, Điền Bất Dịch lần nữa nhìn về phía Thủy Nguyệt đại sư, chúng ta phải trở về tìm trưởng giáo sư Minh Thương nghị thật kỹ lưỡng một phen. Ừm. Thủy Nguyệt đại sư lãnh đạm ứng tiếng, mắt nhìn Lục Tuyết Kỳ đi qua, dẫn đầu điều khiển pháp bảo rời đi. Một cái có thể giết chết Vân Dịch Lam thiếu niên, bên mình còn đi theo vị Cửu Vĩ Thiên Hồ. Lực chiến đấu như vậy thật đáng sợ. Thanh Vân môn nên như thế nào ứng đối, nhất định phải nhanh đi về thương nghị. Huyện Âm Vương, có đầu mối gì sao? Nghe tối hôm qua Vân Dịch Lam bị thì giết sự tình, Kim Bình Nhi sớm rời giường, nhìn về phía Lạc Kiến hỏi. Trong lòng lại là nghĩ đến, trời xanh a, đại địa a, đến cùng là vị nào người tốt giúp ta xuất này ngụm ác khí a. Vân Dịch Lam lão giả kia chết, trước mắt liền biết một đường dây thừng. Lạc Kiến mím môi một cái hồi đáp. Kim Bình Nhi ánh mắt sáng lên, mau nói. Lạc Kiến nghiêm túc nói, đó chính là người xuất thủ rất mạnh. Kim Bình Nhi, nói đến thật tốt, lần sau đừng nói loại này nói nhảm. Có thể giết Vân Dịch Lam người, có thể yếu sao? Lạc Kiến thấy Kim Bình Nhi lên nàng, lập tức rụt cổ một cái, cúi đầu xuống không nói thêm gì nữa. Người đi xuống trước đi. Kim Bình Nhi khoát tay áo, đuổi đi Lạc Kiến, đi tới mật thất dưới đất, đem tình huống hiện tại cùng Tam Diệu Tiên Tử hồi báo phía dưới. Nghe xong, Tam Diệu Tiên Tử phân tích nói, Vân Dịch Lam thực lực tại trên ta, đã đột phá đến phần Hương Ngọc Sách cảnh giới tối cao, có khả năng giết đến hắn, thực lực khẳng định ở trên hắn. Nhưng làm hôm nay phía dưới, mạnh hơn hắn đích xác rất ít người, có thể giết hắn liền càng ít. Kim Bình Nhi gật gật đầu, đúng vậy, mà lại nghe nói người xuất thủ vẫn là tại cái kia lão già sử dụng Bát Hung Huyền Hỏa pháp trận tình huống dưới, nhất kích tất sát. Thần châu trên mặt đất, có thể có được thực lực như thế người, chỉ sợ càng ít. Tam Diệu Tiên Tử nghe vậy sửng sốt một chút, sau đó mới khó có thể tin cầu chứng đạo, thập gì đó. Một chiêu liền giết chết Bát Hung Huyền Hỏa pháp trận bên trong Vân Dịch Lam. Kim Bình Nhi lần nữa gật đầu, phải. Nói thật nàng vừa mới bắt đầu chiếm được tin tức này, cũng là rất không tin. Có thể sự thật chính là như thế. T. Trên chỗ ngồi Tam Diệu Tiên Tử cũng nhịn không được hít sâu một hơi, cả kinh phía sau lưng đổ mồ hôi đứa ra. Một chiêu miểu sát Vân Dịch Lam, thực lực của người kia cũng quá khủng bố như vậy đi. Sau khi hết khiếp sợ, Kim Bình Nhi cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Tam Diệu Tiên Tử hỏi, "Sư tôn, theo ngài biết, Thần Châu trên đại lục có người có thể làm đến điểm ấy sao?" Trầm ngâm một lúc lâu sau, Tam Diệu Tiên Tử mới xa xôi nói, "Trừ đạo huyền bên ngoài, chỉ sợ không có người có thể làm đến." Vừa nói xong, nàng lại tự mình phủ định nói, "Thế nhưng là, đạo huyền không có lý do giết Vân Dịch Lam a." Phần Hương Cốc cùng Thanh Vân Môn nói như thế nào cũng coi là đều là chính đạo tông môn, huống hồ lại là tại Thanh Vân Môn địa bàn, đạo huyền sẽ không như thế ngu xuẩn. Có năng lực giết, không động cơ. Còn lại cho dù có động cơ, cũng không thể lực. Kim Bình Nhi có chút đau đầu xoa huyệt thái dương, vậy liền kỳ quái, rốt cuộc là người nào? Chẳng lẽ là một vị nào đó ẩn thế không ra láo quái vật? Có thể. Khẽ gật đầu đồng ý, Tam Diệu Tiên Tử nói khẽ, Thần Châu đại lục bên ngoài còn có rất nhiều nơi, liền nói cái kia trên Đông Hải cũng có rất nhiều hòn đảo, ai có thể cam đoan mặt trên liền không có ẩn cư bế quan người đây? Kim Bình Nhi lắc đầu, đột nhiên nghĩ đến gì đó. Không có khả năng, không phải là hắn. Nhưng nàng lại không muốn tin tưởng. Tên kia hiện tại khẳng định còn tại phu nhân bên trong ôn nhu hương vui sướng đâu, làm sao lại chạy đi giết Vân Dịch Lam đây? Chờ chút. Nếu như hắn phu nhân chính là Cửu Vĩ Thiên Hồ lời nói, vậy hắn liền có động cơ a. Chỉ là hắn cùng chính mình tuổi không sai biệt lắm, làm sao có thể mạnh như vậy? Tam Diệu Tiên Tử thấy thế, nhịn không được hỏi, ai vậy? Suy nghĩ một chút, Kim Bình Nhi vẫn là đem trong lòng mình phỏng đoán nói ra, từ tại Huyền Âm Vương kể chuyện dạ công tử, hắn phu nhân rất có thể chính là Cửu Vĩ Thiên Hồ, nếu bọn họ liên thủ thật là có khả năng giết Vân Dịch Lam. Bất quá Đỗ Nhi hơi nghi hoặc một chút chính là, hắn vẫn muốn qua an ổn sinh hoạt, cũng không muốn tham dự phân tranh. Trước đó nàng như thế lôi kéo dạ kinh đường, điều kiện mở tốt như vậy, hắn đều không muốn chen tay vào. Hiện tại làm sao lại đột nhiên chạy đến ngoài thành đi giết Vân Dịch Lam, cho mình chọc như thế lớn phiền phức đây. Mật thất rơi vào hoàn toàn yên tĩnh. Tam Diệu Tiên Tử cũng có chút không hiểu, nàng mặc dù không có tiếp xúc qua vị kia dạ công tử, nhưng cũng vụng trộm quan sát qua. Mỗi ngày trừ đến Huyền Âm Vương kể chuyện, chính là về nhà bồi phu nhân. Đến mức những chuyện khác, hắn không chút nào quan tâm. Mà lại Vân Dịch Lam bởi vì cố kỵ Thanh Vân Môn, cũng một mực không có tiến vào Hà Dương thành bên trong. Bằng không hắn không nên chết ở ngoài thành. Bình Nhi, ngươi nhường người đi tìm hiểu xuống gần nhất có hay không cường giả bí ẩn tới đây, nếu là không có bỗng dừng, Tam Diệu Tiên Tử mở miệng nói, cái kia dạng công tử độ khả thi liền cực cao, đến lúc đó không cần nói dùng cái gì biện pháp, đều muốn tới quan hệ thân thiết. tốt nhất là có thể làm cho hắn cùng chúng ta buộc chung một chỗ, như thế hợp hoan phái mới có thể tại trong loạn thế có sức tự vệ. Ngày nay bên trong thành giáo, Quỷ Vương Tông thực lực mạnh nhất, viễn siêu hợp hoan phái cùng Vạn Độc Môn, mà lại Quỷ Vương Tông vẫn luôn muốn phải chiếm đoạt bọn hắn. Vạn Độc Môn có Thương Tùng gia nhập liên minh, thực lực tổng hợp ẩn ẩn mạnh hơn hợp hoan phái một chút. Cái kia trước hết nhất bị diệt, khẳng định là nàng hợp hoan phái. Sư tôn, ta đều đã lấy chính mình làm điều kiện, Dạ công tử vẫn là không muốn, ta cũng không có cách nào à? Kim Bình Nhi tự nhiên biết rõ lập tức làm việc, có thể nghĩ đến trước đó Dạ Kinh Đường cự tuyệt, nàng là thật không có tin tưởng, muốn không, sư tôn ngài cho nghĩ một chút biện pháp. Trầm ngâm khoảng khắc, Tam Diệu Tiên Tử mở miệng nói, ngươi đi trước thử tìm một chút vị kia Dạ công tử, đến lúc đó ta lại cùng hắn gặp mặt nói chuyện thử một chút. Kim Bình Nhi cũng không người nói, phải. Cùng lúc đó, Hồ Kỳ Sơn, Quỷ Vương Tông, Tông chủ Vạn Nhân Vãng cùng Chu Tức Thánh Sứ U Cơ giờ phút này cũng tại trong phòng thương nghị Vân Dịch Lam bỏ mình sự tình. Lúc đầu bọn hắn đối Hà Dương Thành sự tình cũng không phải là rất quan tâm, đặc biệt là Vạn Nhân Vãng. Trước đó Quỷ Lệ tìm đến Kim tộc Đại Tế Ti, chuẩn bị lấy hoàn hồn dị thuật cứu Bích Giao. Mắt thấy liền muốn thành công, đáng tiếc, Đại Tế Ti thương thế quá nặng, không thể kiên trì nổi. Bích Giao cũng không thể cứu sống, vẫn như cũng là không chết không sống trạng thái. Việc này đối Vạn Nhân Vãng cùng Quỷ Lệ hai người đả kích đều rất lớn, đều có chút đổi phế. Nhưng bây giờ không giống, lại có thể có người có khả năng tại Hà Dương Thành bên ngoài, một chiêu miểu sát Phần Hương Cốc cốc chủ Vân Dịch Lam. Loại tồn tại này đã đánh vỡ một loại nào đó cân bằng. Nói trắng ra, nếu là người kia bị chính đạo lôi kéo lời nói, cái kia thánh giáo nguy rồi. Không khác, trước thực lực tuyệt đối bất kỳ cái gì mưu tính đều là uổng công. Vì lẽ đó bọn hắn cũng nhất định phải có hành động, coi như không thể đem người kia mời chào vào thánh giáo, cũng tuyệt đối không thể nhường hắn gia nhập thế lực khác. Chương 55. Chỉ cần công tử nghĩ, ta chính là ngươi tông chủ, việc này chúng ta phải làm thế nào ứng đối? Mang theo mạng che mặt U Cơ, ngữ khí rất bình tĩnh, nhưng trong lòng lại khiếp sợ không gì sánh nổi. Quá khủng bố. Lại có thể có người có thể một chiêu dây Vân Dịch Lam lão già kia, cái này nếu là ngày nào đến Hồ Kỳ Sơn đi một lần, ai có thể cản? Liền xem như tứ đại thánh sứ nắm giữ pháp trận, có thể bù đắp được có Bát Hung Huyền Hỏa pháp trận ra chỉ Vân Dịch Lam. Cuối cùng là từ chỗ nào xuất hiện cường giả tuyệt thế? Nàng lo lắng nhất chính là đối phương ra từ chính đạo, nhưng ngẫm lại cũng không quá khả năng. Vân Dịch Lam chính là người của chính đạo, lẫn nhau tầm đó coi như lại mình tranh ám đấu, những người khác cũng không biết giết hắn. Bằng không chẳng phải là cho thánh giáo đám người cơ hội? Đạo Huyền bọn hắn không có ngu xuẩn như vậy. Vân Dịch Lam lão giả kia đã chết, đối với chúng ta đến nói là chuyện tốt. Vạn Nhân Vãng hai tay phía sau lưng, không nhanh không chậm nói, đến mức vị kia cường giả bí ẩn, nhất thiết phải nghĩ hết tất cả biện pháp điều tra rõ thân phận chân thật của hắn. Coi như không thể nhường nó gia nhập thánh giáo, cũng phải cực lực phá hư hắn gia nhập thế lực khác, đặc biệt là chính đạo. U Cơ gật gật đầu, tiếp tục hỏi, tìm tới đi qua, chúng ta lại nên như thế nào đối mặt loại kia cường giả đây? Vạn Nhân Vãng trầm tư khoảng khắc, người kia giết Vân Dịch Lam, trong thời gian ngắn, chí ít trên mặt nội sẽ không gia nhập chính đạo, đây là cơ hội của chúng ta. Nếu là hắn nguyện ý gia nhập thánh giáo, điều kiện tùy tiện hắn mở, nếu là không nguyện ý cái kia cũng tận khả năng để hắn sẽ không đối ta Quỷ Vương Tông ra tay. Đến mức như thế nào làm đến, chính ngươi nhìn xem xử lý. U Cơ khỏe miệng co giật phía dưới, có chút bất đắc dĩ nói, phải. Muốn phải nhường loại kia cường giả gia nhập Quỷ Vương Tông, nói nghe thì dễ. Có thể, cái này lại liên quan đến Quỷ Vương Tông sinh tử tồn vong, coi như lại khó, nàng cũng tất phải đi làm. Cho dù là trả giá lớn hơn nữa lại giới. Huyện Âm Vương, sân sau. Trong phòng đèn đuốc sáng trưng, một bóng người xinh đẹp độc thân ngồi tại án dài bên cạnh. Yểu điệu thước tha dáng người kinh tâm động phách. Màu vàng nhạt váy xòe trên dưới đều bị kéo căng như là bóng loáng mặt gương. Đây đặt dáng người lại phối hợp một chương quyến rũ động lòng người lưỡi đan, liền như là khỏa mới mẹ ngon miệng mật đào, khiến người thèm nhỏ nước dãi. Chỉ bất quá, lúc này vị này mỹ nhân hai đầu lông mày lại mang theo một bệnh làm lòng người đau u buồn. Bóng đêm càng thâm. Kim Bình Nhi chống đỡ cái cằm, bàn tay như ngọc trắng tại trên án dài có tiết tấu đập, phát ra đông 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 âm thanh. Chuẩn bị vứt bỏ Hà Dương Thành huyện Âm Vương, cái này khoảng kéo vài ngày, hiện tại nàng mới bắt đầu hệ toán. Trừ trước đó cần chữa thương bên ngoài, chủ yếu là vô pháp ổn định lại tâm thần. Mỗi lần nhìn thấy sổ sách, trong đầu liền biết không tự chủ được hiện ra một đạo lệnh nàng hồn khiên mộng nhiều thân ảnh. Đặc biệt là làm nàng biết rõ, vị kia đánh giết Vân Dịch làm cường giả bí ẩn vô cùng có khả năng chính là Dạ Kinh Đường lúc, trong lòng càng là rất mê loạn. Thật lâu, Kim Bình Nhi xem hết trên bản khoản về sau, giãn ra huyền chuyển thân thể, che đỏ hồng miệng nhỏ ngáp một cái. Trước người cái kia đối đoạt người ánh mắt đầy đạn, tựa như gần ngựa hoang mất cương, vô cùng sống động. Nhấp một ngụm trà đi tới bên cửa sổ, tầm mắt kinh ngạc nhìn ra xa vòm trời trăng sáng. Khoảng khắc không rõ về sau, Kim Bình Nhi không lưng sờ sờ trên đùi tất chân, buồn bã cười nói, nhiều như vậy tiểu dáng tất chân ba kiện bộ đưa cho ta, lại đem người ta tâm cho trộm đi, cuộc làm ăn này, ta có phải hay không làm thua thì ta. Đồng nhiên, một đạo dường như tiếng chế nhạo trong phòng vang lên, hàng đã ra tay, tổng thể không đổi, Kim cô nương thân là Huyện Âm Vương lão bản, như thế nào liền đạo lý đơn giản như vậy cũng đều không hiểu. Nghe vậy, Kim Bình Nhi toàn thân trì trệ, ngây người một lát sau, tự rêu lắc đầu, ai, nên ngủ, đều xuất hiện ảo giác. Tên kia đều đã rất lâu không đến, làm sao lại xuất hiện ở đây? Bây giờ người ta nói không chừng đều tại Tuyết Sơn nhìn mặt trời mọc, hoặc là Đông Hải Chi Tân tắm rửa ánh nắng. Làm sao có thể còn nhớ rõ chính mình cái này tặng không đều đưa không đi ra người. Nghĩ đến cái này, có chút thất lạc xoay người. Lúc này, âm thanh kia lại vang lên, lúc này mới bao lâu không thấy, Kim cô nương như thế nào biến như thế xa lạ, đều không để ý người à. Xác nhận không phải là ảo giác, cảm giác được trên người hắn khí tức về sau, Kim Bình Nhi cả người đều cứng đờ. không sai biệt lắm qua tầm 10 hơi thở. Vàng nữ chậm rãi xoay người, trong mắt cũng từng bước phóng to. Thẳng đến thấy rõ đạo thân ảnh kia lúc, nàng cảm giác hô hấp của mình tại thời khắc này đều dừng lại. Chỉ còn lại có bịch bịch trái tim nhỏ tại mãnh liệt nhảy lên. Người môi đỏ khép mở nhiều lần, Kim Bình Nhi mạnh mẽ không nói ra một câu đầy đủ. Thấy thế, Dạ Kinh Đường cười nói, Kim cô nương có phải hay không muốn hỏi, ta không phải là đi rồi sao? Đúng không? Kim Bình Nhi chất phát gật đầu. Trừng lớn đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Dạ Kinh Đường, sợ mình chỉ cần một cái chớp mắt, trước mặt người kia liền biết biến mất. Kỳ thực đi ta không đi. Sờ sờ chóp mũi, Dạ Kinh Đường giải thích nói, sở dĩ không đến Huyền Âm Phường kể chuyện, càng không tới tìm ngươi, việc này nói đến liền nói dài. Hắn khoảng thời gian này vẫn luôn bồi tiếp Tiểu Bạch, giúp nàng bình phục tâm cảnh. Đương nhìn Tiểu Bạch thời gian dài như vậy đến nay liền ra tay hai lần, nhưng thú thần hai chữ này đối nàng tâm cảnh ảnh hưởng rất lớn. Nếu là không thể kịp thời giúp nàng khôi phục lại, một lần nữa đạt tới nhập phàm tâm cảnh giới, cái kia nàng tại trên tu hành muốn phải tiến thêm một bước là phi thường khó khăn. Kim Bình Nhi nghẹn rất lâu, rốt cục tỉnh táo lại. Hít sâu một hơi, tràn đầy mong đợi nói, vậy ngươi lần này tới, là đến xem ta. Ừm. Gật gật đầu, Dạ Kinh Đường hé miệng nói, thuận tiện tìm ngươi có chút việc. Kim Bình Nhi trong mắt lập tức tràn ngập thần thái, đi tới Dạ Kinh Đường ngồi xuống bên người, vui vẻ nói, không biết Dạ công tử có chuyện gì, chỉ cần ta có thể làm đến, gì đó đều có thể. Dạ Kinh Đường cũng không có quanh co lòng vòng, nói thẳng, vào cuộc. Ừm. Dạ Kinh Đường gật đầu, thiên hạ kết quả. Nhìn hắn chằm chằm một lúc sau, Kim Bình Nhi gật đầu nói, tốt. Thiên hạ hôm nay thế cục vi diệu, không cần nói Dạ Kinh Đường nói tới vào cuộc là gia nhập Hợp Hoan phái, vẫn là lấy những phương thức khác. Chỉ cần có thể cùng hắn dựa vào, cái kia Hợp Hoan phái tại trong loạn thế sống sót đi xuống sát suất liền biết đường thẳng lên cao. Ngươi liền không hỏi xem, ta vì sao sẽ cải biến chủ ý? Kim Bình Nhi lắc đầu, nguyên nhân không trọng yếu. Được thôi. Mỉm cười, Dạ Kinh Đường nói, vậy ta ngày mai lại tới, đi trước. Nói xong, liền chuẩn bị đứng dậy rời đi. Kim Bình Nhi rõ ràng hắn ý tứ, là nhường nàng đem sư tôn gọi tới. Rốt cuộc sư tôn ngày nay mới là Hợp Hoan phái chân chính người có thể làm chủ. Dạ Kinh Đường còn chưa đứng dậy, lại đông nhiên nghĩ đến gì đó, sờ sờ cái mũi, nói, đúng rồi, cái kia ta vào cuộc lời nói, trước ngươi nói lời còn giữ lời sao? Kim Bình Nhi bị lời này hỏi được hoảng hốt một hồi, đầu phi tốc vận chuyển. Một lúc lâu mới hồi tưởng lại. Nhìn xem Dạ Kinh Đường cười khúc khích. Cười một cái là có ý gì? Khu cụ hơi có chút xấu hổ, Dạ Kinh Đường đứng lên nói, được rồi, coi như ta không có hỏi. Nhưng mà, hắn vừa mới đứng dậy, lại bị trước một bước đứng lên Kim Bình Nhi lại cho nhấn trở về. Tình huống như thế nào? Một bước ở giữa, một đạo làn gió thơm đánh tới. Kim Bình Nhi trực tiếp ngồi tại hắn trên hai chân. Có lồi có lõm thân thể mềm mại áp sát vào trên người hắn, tiểu diễm bước át mở môi tiến đến hắn bên hai, mềm mại âm thanh mị ý vô hạn, chỉ cần công tử nghĩ, ta đêm nay chính là của ngươi. Ấm áp làn gió thơm từ Kim Bình Nhi đôi môi ở giữa phất phới mà ra, quét vào Dạ Kinh Đường trên cổ, chui vào trong lỗ tai. Thuận lỗ tai một mực đầy mắt, khoảng khắc liền ôm lấy hắn tâm. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Kim Bình Nhi kề sát ở trên người hắn đầy đặn thân thể mềm mại đến cỡ nào động lòng người. Cũng có thể thấy rõ trong mắt Kim Bình Nhi thời khắc này tin tức. Quyến rũ động lòng người gương mặt xinh đẹp như một đóa kiểu diễm bông hoa, đỏ hồng có người cánh môi nhẹ nhàng hôn lên hắn cái cổ. Cái nào cán bộ có thể chịu đựng được dạng này khảo nghiệm? Dạ Kinh Đường nô ra tay đem Kim Bình Nhi ôm ngang. Trong phòng sáng tỏ ánh đến dần dần biến sắc. Màu da cam ánh lửa biến mất, một đạo đạo lệnh mặt người đỏ thai đỏ màu hồng tia sáng trong phòng lấp loé. Chương 56. Cầm xuống Kim Bình Nhi, ngồi liền trở lại trang sáng ánh bạc di động, thời gian lặng yên trôi qua. Nửa canh giờ trôi qua. Sau đó, Kim Bình Nhi nằm tại Dạ Kinh Đường trong ngực. Lần thứ nhất ngồi lên tay lái phụ, cùng Dạ Kinh Đường cùng một chỗ xuyên núi vượt đèo nàng. Tóc đen hơi loạn, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, cái trán đổ mồ hôi chưa rút đi, hô hấp cảm thấy ồ ồ mệt không. Muốn hay không ngủ một hồi? Khẽ vuốt Kim Bình Nhi phía sau lưng, Dạ Kinh Đường ôn nhu dò hỏi. Tiểu diễm như sau cơn mưa đóa hoa Kim Bình Nhi, khỏe miệng ngậm lấy vận bị mười phần ý cười, nhẹ hợp lấy môi đỏ, "Công tử, ngươi có phải hay không biết rõ ta gần nhất mất ngủ, đặc biệt đến để ta có thể thật tốt ngủ một giấc." Trong ngôn ngữ, mí mắt của nàng đã bắt đầu đánh nhau. Đêm nay, cuối cùng là đem chính mình cho đưa ra ngoài. Nụ cười trên mặt liền không có biến mất qua, thật giống có chuyện này đi qua, nàng so Dạ Kinh Đường còn cao hứng hơn. Mất ngủ. Hơi sững sờ, Dạ Kinh Đường tay cầm luốt ve phía sau lưng nàng, nhẹ giọng hỏi, là bởi vì Huyền Âm Vương phải đóng lại, hay là bởi vì gần nhất Hà Dương thành bên trong phát sinh sự tình? Kim Bình Nhi đầu nhúc đích, đem cái cằm khoác lên hắn rắn chắc trên lồng ngực, hoạt bát nói, ngươi đoán. Mí môi, Dạ Kinh Đường cũng không đốc, người ta đều hỏi như vậy, làm sao có thể còn không hiểu đối phương ý tứ đây? Nói khẽ, thật có lỗi, là ta không tốt, hẳn là sớm một chút tới thăm ngươi. Đối với câu trả lời này, Kim Bình Nhi rất là hài lòng, ngồi dậy nhìn xem Dạ Kinh Đường. Đông nhiên, thổi phù một tiếng nở nụ cười, khỏe mắt hiếp như là hoa đảo. Ôi, công tử còn nhớ rõ nô gia à, ta còn tưởng rằng khoảng thời gian này công tử tại phu nhân bên trong ôn nhu hương trầm luân, đã sớm đem ta quên đi nữa nha. Hả? Lời này như thế nào nghe tới có cố hế ẩm mùi vị? Giống như là Tam Nhi đang ăn chính phòng giấm đồng dạng. Bất quá khoan hay nói, Kim Bình Nhi cái này vũ mị câu người bộ dáng, tăng thêm khéo hiểu lòng người tính cách, thật là có chút giống con hoàng yến. Nói đến chim nhan sắc, Dạ Kinh Đường đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Địa phương khác tóc ngắn sẽ là màu gì đây? Thế là hắn kéo đệm chăn, hỏi, ngươi đây là trời sinh? Kim Bình Nhi nện hắn một cái, gắt giọng, Lạc Yên Nha đầu kia trước đó còn trò cười qua ta đây. Cái đồ chơi này có cái gì tốt trò cười? Mỗi người thể chất không giống nhau, sinh trưởng tự nhiên cũng liền không giống nhau. Không phải là rất bình thường sao? Trong lòng có nghi hoặc, nhưng Dạ Kinh Đường cũng không có nói ra đến, đưa tay kéo xuống Kim Bình Nhi, đem nó ôm vào trong ngực. Có lòng muốn cùng hắn nhiều tán gẫu một lúc, Kim Bình Nhi vừa mới nằm xuống, mí mắt liền khống chế không nổi gục xuống. Hô hấp đều đặn mà rất nhỏ, rất nhanh liền ngủ. Đợi đến nàng ngủ say đi qua, Dạ Kinh Đường cẩn thận từng ly từng tí thay nàng đắp kín đệm chăn, ngăn trở trên giường đơn nhuộm sáng ra cái kia đóa màu đỏ hoa hồng. Hết thảy thu thập thỏa đáng, hắn mới nhẹ nhàng mở cửa phòng rời đi. Trở tay đem cửa phòng mang lên, Dạ Kinh Đường hướng phía sân nhỏ cửa lớn phương hướng mắt nhìn, vừa mới lạc yên tới qua sự tỉnh dấu bất quá hắn. Nhưng bởi vì lúc ấy thực tế không rảnh, cũng không có quá nhiều lưu ý, khẽ lắc đầu, Dạ Kinh Đường phi thân bật lên, hóa thành một đạo ánh sáng lấp lánh biến mất ở dưới bóng đêm. Không phải là hắn không nguyện ý ở đây qua đêm, cũng không phải muốn làm cái người vô tình, mà là hắn biết rõ, như chính mình không trở về nhà lời nói, Tiểu Bạch nhất định sẽ chờ hắn một đêm. Có thể sự thật chứng minh suy nghĩ của hắn nhiều. Chờ hắn khi về đến nhà, Tiểu Bạch cũng sớm đã đang ngủ. Nghe được cửa phòng bị đẩy ra động tĩnh, nàng mới từ ngồi trên giường lên, xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, hướng Dạ Kinh Đường kinh ngạc nói, "À, phu quân, ngươi làm sao trở về?" "A." Dạ Kinh Đường có chút khàn nhưng nói, "Chính là đi ngồi ngồi liền trở lại." Tiểu Bạch xốc lên đệm chăn, nhỏ nhắn linh lung ngọc túc khinh đạp mà đến, hiếu kỳ nói, "Ngồi ngồi, Kim cô nương không có lưu ngươi, không nên đi." Nói xong tiến đến Dạ Kinh Đường trước mặt, tinh xảo mũi ngọc tinh xảo cẩn thận hít hà, thần sắc như thường nói, "Mùi vị kia còn rất thơm, cũng không biết là loại nào hương liệu. Có sao?" Trong lòng hơi có chút bối rối, Dạ Kinh Đường cầm lên y phục gửi người, "Không có a." "Ha ha, phu quân nghe quen thuộc, tự nhiên là không có rõ ràng như vậy." Tiểu Bạch cười nhẹ giải thích câu. Dạ Kinh Đường một mặt giật mình, đi lên nhẹ nhàng ôm Tiểu Bạch vào eo, "Phu nhân thật giống biết tất cả mọi chuyện a." Rúc vào trong ngực hắn, Tiểu Bạch ngước mắt nhìn hắn một cái, "Không phải vậy ngươi cho rằng ta đêm nay vì sao không cùng ngươi cùng đi?" Đều nói nữ nhân giác quan thứ 6 là phi thường bén nhạy, đặc biệt là nàng yêu sâu đậm một người thời điểm. Thích càng sâu, loại cảm giác này liền biết càng nhạy cảm, càng chuẩn. Mỗi lần nghe Dạ Kinh Đường trở về nói lên liên quan tới Kim Cô Nương sự tình, Tiểu Bạch liền có thể đoán được Kim Cô Nương đối với hắn là có ý gì. Gần nhất khoảng thời gian này, bởi vì chính mình, phu quân không có đi Viễn Âm Vương, Kim Cô Nương trong lòng khẳng định mười phần nhớ mong. Trời tối người yên ràng buộc người tìm tới, cô nam quả nữ gặp nhau, có thể không phát sinh ít chuyện sao? Bất quá cũng coi là chuyện tốt, chí ít đối Tiểu Bạch đến nói là chuyện tốt. Bởi vì cuối cùng có người thay nàng chia sẻ, nàng liền có thể ngủ sớm một chút. Nhưng nhường nàng không nghĩ tới chính là, phu quân thế mà hơn nửa đêm lại chạy về đến. Thật đúng là còn không có tắm rửa đi, ta đi cấp ngươi nấu nước. Ôm một lúc đi qua, Tiểu Bạch tránh thoát ngực của hắn, đi vào phòng bếp. Rất nhanh, liền chuẩn bị cho Dạ Kinh Đường tốt rồi nước nóng. Nằm tại trong thùng tắm, Dạ Kinh Đường sảng khoái mở rộng xuống hai tay, đối sau lưng Tiểu Bạch hỏi, "Phu nhân, muốn hay không đi vào cùng nhau tắm? Thiếu nghĩ những thứ này có không?" Tức giận chọc chọc sau gáy của hắn, Tiểu Bạch ôn nhu nói, "Ta đã rửa qua." "Hừ, nếu là đi bảo, còn có thể an an ổn ổn tắm rửa. Có quỷ mới tin đâu." Nghĩ đến, Tiểu Bạch túi đầu hướng trong thùng tắm mắt nhìn, một vệt màu đỏ bị nước nóng tỏa ra, dung nhập trong nước biến không thể gặp. Yên lòng gật gật đầu. "Ân, thật đúng là sạch sẽ. Ngồi xuống, ta giúp ngươi ấn ấn." Đứng tại Dạ Kinh Đường sau lưng, Tiểu Bạch non mềm tay nhỏ đặt ở trên vai của hắn nhẹ nhàng nhào nặn lên. Nói thật, Dạ Kinh Đường hơi kém liền cảm động khóc. Trên đời này làm sao lại có tốt như vậy phu nhân đâu? Ở bên ngoài an bụng trở về, chẳng những không có sinh khí, còn nấu nước cho mình ngâm tắm, thậm chí còn giúp mình xoa bóp bụng lòng. Có vợ như thế, còn cầu mong gì a? Không bao lâu, Tiểu Bạch nhẹ nhàng chậm chạp âm thanh vang lên lần nữa, "Phu quân, lần sau có thể không cần trở về, có thời gian cũng phải nhiều bồi bồi người khác. Muốn một mực xong việc liền đi, thời gian còn dài, người ta trong lòng biết khổ sở, cảm thấy ngươi bạc tình bạc nghĩa, cũng biết cảm thấy ta cái này làm tỷ tỷ bá đạo bất cận nhân tình. Ôi ôi ôi, phu nhân đây là tại dạy ta của gái." "Không sai không sai." "Ừm, vẫn là phu nhân cân nhắc chu toàn." Dạ Kinh Đường gật đầu ứng tiếng. "Kia là?" Dương lên đẹp mắt cái cằm, Tiểu Bạch ngự khi có chút đắc ý nói, "Cũng không nhìn một chút ta là ai phu nhân. Bất quá, phu quân, hiện tại lại nhiều cái, ngươi cũng không thể làm loạn, vẫn là muốn chú ý thân thể biết không?" Dạ Kinh Đường nhún vai, chẳng hề để ý nói, "Yên tâm đi phu nhân, nhục thể của ta cường độ ngươi cũng không phải không biết." Tiểu Bạch buồn cười, vỗ nhẹ nhẹ đánh xuống phía sau lưng của hắn, tức giận nói, "Cái kia cũng không được." "Đúng rồi, chính sự nói các ngươi có nói chuyện chính sự sao?" Nàng xác thực rất lo lắng, thời gian dài như vậy không gặp, hai người vừa thấy mặt liền làm tuổi lửa mạnh, đem chính sự quên đi. "Đương nhiên đàm luận." Dạ Kinh Đường có chút buồn cười nói, "Ta thế nhưng là chuyên môn vì chính sự đi. Bất quá bây giờ liền đàm luận cái đại khái, ngày mai ta mang ngươi cùng đi nói chuyện." "Nghe vậy." Tiểu Bạch động tác trên tay một chút dừng lại, có chút lo lắng nói, "Ta đi thích hợp sao?" "Đương nhiên, cũng không phải là nói nàng cùng Kim Bình Nhi gặp mặt có thích hợp hay không, mà là thân phận chân thật của nàng. Từ khi Vân Dịch Lam bị giết qua về sau, thân phận của nàng tin tưởng rất nhiều người đều biết. Rốt cuộc nhân yêu khác đường, trừ phu quân bên ngoài, nàng không tin bất luận nhân loại nào." Chương 57. Lão đại cùng lão nhị gặp nhau đương nhiên phù hợp. Dạ Kinh Đường chắc chắn hồi đáp, "Ngươi là phu nhân ta, vợ chồng vốn là một thể, không có gì không thích hợp. Bọn họ chỉ phụ trách giúp ta tìm hiểu tin tức, ngăn cản một ít chuột mà thôi, mà ta lại có thể bảo đảm bọn họ hợp hoan phái không bị diệt. Nếu là không vui lòng, có rất nhiều người vui lòng." "Xác thực, thiên hạ hôm nay thế cục, Dạ Kinh Đường vợ chồng không cần nói là gia nhập thế lực nào, được lợi đều là thế lực, mà không phải Dạ Kinh Đường vợ chồng. Nếu không phải hắn cần người đi tìm hiểu Nam Cương tin tức, chính mình lại không vui lòng nhận người khai tông lập phái, hắn còn thật sẽ không theo người hợp tác. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, hắn bây giờ còn chưa có đầy đủ thực lực đi trực tiếp diệt rồi thú thần. Nghe được vợ chồng bốn là một thể, Tiểu Bạch Tâm càng phát ra vô cùng nóng. Có dạng này một vị đưa nàng nâng ở lòng bàn tay phu quân, đời này không tiếc. Tốt, ta đều nghe phu quân. Nói xong, Tiểu Bạch cúi người, từ phía sau ôm lấy hắn rộng lớn sống lưng, say ngã ở trên người hắn. Nhẹ nhàng xoa nàng yếu đuối không xương tay nhỏ, Dạ Kinh Đường một chút vừa dùng lực, liền đem nó kéo vào trong thùng tắm. Như thế một đôi thon dài trắng nõn tay, sao có thể dùng đến giết người đây? Hẳn là dùng tới bắt gà mới đúng chứ. Mà lại hoa hoa ngư, trong nước mới càng có sức sống. Ngày thứ hai, mặt trời lên cao. Huyện Âm Vương sân sau, Nguyễn Hương rộng lớn trên giường ngủ một đạo mê người thân ảnh. Lạc Yên lần thứ ba đi đến, mắt nhìn vẫn còn ngủ say bên trong Kim Bình Nhi về sau, rón rén đi đến bên giường, đưa tay nhận biết xuống Kim Bình Nhi hơi thở. Ân, còn có hơi nóng, không chết. Ngươi làm gì đây? Đống nhiên, khép hờ đôi mắt đẹp đống nhiên mở ra, Kim Bình Nhi xà xôi hỏi một câu. Lạc Yên bị dọa tung ra thật xa, vô gợn sóng độ ngực phập phồng, chưa tỉnh muốn nói, hô hủ chết ta, thánh nữ, ta còn tưởng rằng ngươi cái này đều giờ nào à? Nắng đã chiếu đến ít, ta còn tưởng rằng ngươi ngủ như chết đi qua đây. Đương nhiên, phía sau Lạc Yên không dám nói xong, coi là gì đó. Kim Bình Nhi không cao hứng trợn trắng mắt. Tối hôm qua có thể nói là nàng từng ấy năm tới nay như vậy, ngủ được an ổn nhất một giấc. Không nghĩ tới, chuyện kia còn có thể giúp người ngủ đâu. Che miệng ngáp một cái ngồi dậy, nhẹ nhàng khẽ động liền có chút bị đau hút miệng khí lạnh, đẹp mắt chân mày lá liễu lập tức hơi nhíu lên. Thánh nữ, ngươi như thế nào rồi? A, ngươi đi ngủ như thế nào không mặc quần áo a? Nhìn thấy Kim Bình Nhi bộ kiết như sóng tràn bờ mỹ cảnh về sau, Lạc Yên lập tức lên tiếng kinh hô. Giờ khắc này, nàng giống như sinh ra một loại ảo giác. Thánh nữ thật giống so với hôm qua càng đẹp, càng vũ mị nữa nha. Đến cùng là nơi nào biến đây? Nói không ra, nhưng có thể xác định, chính là biến. Giống như là bị bón phân đằng sau mọc càng thêm tiểu diễm đóa hoa. Kim Bình Nhi đưa tay nắm lên đệm tràn, kịp thời che lại trên giường đơn bừa bộn, thản nhiên hào phóng hướng Lạc Yên cười cười, không có chuyện, về sau ngươi liền biết, ngươi đi giúp ta chuẩn bị nước đến, ta muốn tắm rửa. Nha. Lạc Yên nhu thuận gật đầu. Về sau liền biết. Biết rõ gì đó. Như thế nào biến càng đẹp không hơn. Cảm giác thánh nữ hôm nay thật giống có chút là lạ đây này. Chờ Lạc Yên rời đi đi chuẩn bị nước nóng lúc, Kim Bình Nhi đồng thời không có vội vã rời giường, mà là bó chặt đệm chăn vừa cẩn thận trở về chỗ một phen. Trên gương mặt không thể nhận thấy lộ ra thẹn thùng ngừng hồng. Hả? Đột nhiên, nàng tại nhận biết trong cơ thể biến hóa lúc, phát hiện dị thường. Có không ít năng lượng tinh thuần chính chồng chất tại trong cơ thể nàng, ôn hòa du đãng, chờ đợi bị hấp thu. Lướt qua một phen, cô năng lượng kia thế mà có thể giúp nàng cường hóa kinh mạch. Lúc này mừng rỡ trong lòng, đứng dậy thu thập xong giường. Chờ Lạc Yên chuẩn bị kỹ càng nước nóng về sau, Kim Bình Nhi trực tiếp tiến vào trong thùng tắm, bắt đầu luyện hóa trong cơ thể còn lại tinh thuần năng lượng. Một canh giờ đi qua, hấp thu xong tất cả năng lượng Kim Bình Nhi mang theo biến mất đã lâu tự tin, đi ra sân nhỏ. Những năng lượng kia không chỉ giúp nàng cường hóa kinh mạch toàn thân, cũng làm cho tu vi của nàng có tăng lên. Ngày nay, nàng đã tương đương với thượng thành 3 tầng trung kỳ. Nện bước tự tin bước chân, Kim Bình Nhi đi tới sân trước lầu 4 ghế lô. Đã chờ đợi trong phòng mọi người nhất thời sáng lên. Liên sư Tôn Tam Diệu tiên tử cũng nhíu nhíu mày. Nhường chư vị đợi lâu, Lạc Yên, cầm tốt hơn trà đến, ta cho mọi người pha trà buổi tội. Một bên hướng phía sư Tôn đi tới, Kim Bình Nhi một bên hướng Lạc Yên mỉm cười phân phó. Đi tới Tam Diệu tiên tử trước người cung kính thi lễ, bái kiến sư Tôn. Hả? Khẽ dạ, Tam Diệu tiên tử nhíu mày. Không thích hợp, hôm nay đổ nhi rất không thích hợp. Nàng cũng không phải loại kia sẽ cho bọn thủ hạ pha trà người. Thánh nữ, hôm nay gọi chúng ta tới là. Rất nhanh, trong phòng mấy người đều bưng đến trà nóng, nhưng không có một người dám uống. Ai biết trà này bên trong nàng có hay không tăng độ bật. Đối với Huyền Âm Vương muốn rút đi sự tình, mọi người sớm đã có nghe thấy. Lấy thánh nữ bên ngoài uy danh, giết người diệt khẩu là rất có thể. Kim Bình Nhi khuỵu tay khoác lên trên bàn trà, mười ngón tay đan sen đứng ở trước người, tươi cười nói, mang mọi người thấy người. Đừng nhìn ngắn ngủi sau cái chữ, nhưng ở trong đó là rất có học vấn. Mang các ngươi thấy người, mà không phải mang người thấy các ngươi. Vậy đã nói rõ người này sức nặng so với các nàng đều nặng. Chỉ ít tại Kim Bình Nhi trong lòng, từ một loại nào đó góc độ đến nói, người này tầm quan trọng không kém chút nào sư tôn. Tam Diệu tiên tử nghi ngờ nói, người này đến cùng là ai, có thể để cho Bình Nhi ngươi coi trọng như vậy? Sư tôn hẳn phải biết. Kim Bình Nhi hướng Tam Diệu tiên tử hoạt bát cười một tiếng. Biết rõ. Tam Diệu tiên tử sợ phía dưới, rất nhanh liền nghĩ đến gì đó, ánh mắt lộ ra một tia kinh hỉ, là hắn. Ừm. Kim Bình Nhi trọng trọng gật đầu. Lạc Yên đám người thì là nghe được không hiểu ra sao, nhưng lại không tiện hỏi nhiều gì đó. Tam Diệu tiên tử hít sâu một hơi, hắn nguyện ý trợ giúp chúng ta. Nếu là không nguyện ý viện trợ Hợp Hoan phái, Kim Bình Nhi tự nhiên cũng không biết mang đến cùng mọi người gặp mặt. Kim Bình Nhi vuốt vuốt bờ eo thon nói, trước đó là không nguyện ý, bất quá bây giờ nguyện ý, vì thỉnh cầu hắn, ta thế nhưng là liền miệng đều mài hỏng nữa nha. Ân, đều chảy máu. Lạc Yên đám người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Có thể để cho thánh nữ như thế phí sức đều muốn mời người từng trải, nhất định không đơn giản. Đông đông đông. Đúng lúc này, cửa phòng bị người gõ vang. Kim Bình Nhi ánh mắt sáng lên, khoe miệng dáng tươi cười khó ép, nhìn thấy Lạc Yên chuẩn bị lên trước mở cửa, lúc này khoát tay ra hiệu nói, ta mở ra cửa đi. Nói xong, chạy chậm đến đi tới trước cửa. Lần này trừ đoán được tình hình thực tế Tam Diệu tiên tử bên ngoài, những người khác liền càng buồn bực hơn. Lại là tự mình mời, lại là tự mình mở cửa nên đón, thánh nữ lúc nào biến coi trọng như vậy một người. Không đúng, không phải là xem trọng, mà là quan tâm. Tam Diệu Tiên Tử ngồi tại chỗ có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng mặc dù không có kinh lịch qua một loại nào đó sự tình, nhưng còn sống lâu như vậy, bao nhiêu cũng hiểu một chút. Mà lại nàng cũng biết trước đó Kim Bình Nhi nhằm vào vị kia Dạ công tử làm mưu tính, hôm nay nàng thái độ khác thường biểu hiện, đủ để chứng minh nàng đã thành người vợ. Nếu là trước đó, hoặc là đổi lại những người khác lời nói, nàng tuyệt đối là muốn hung hăng giáo dục Kim Bình Nhi dừng lại. Có thể, người kia là có thể một chiêu miểu sát Vân Dịch Lam tồn tại. Mà lại bên cạnh hắn còn có vị Cửu Vĩ Thiên Hồ, hai vợ chồng tất cả đều là thiên hạ hôm nay cường giả đỉnh cao. Dạng người này, đừng nói là Kim Bình Nhi, liền xem như đến cửa ra vào, Kim Bình Nhi vừa mới mở cửa phòng, lại đột nhiên sử sốt. Giống như nhìn thấy cái gì khó có thể tin, hoặc là nói là ngoài ý liệu đồ vật. Cả người đứng tại cửa ra vào, ngốc như pho tượng. Trong phòng ánh mắt mọi người đều bị nàng cản cái cực kỳ chặt chẽ, đều không rõ ràng tình huống bên ngoài. Lạc Yên tò mò nhón chân lên, ánh mắt vượt qua Kim Bình Nhi cái kia giống như trẻ thành đầu bay, hướng phía ngoài cửa nhìn lại. Nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc kia, Lạc Yên con mắt lập tức sáng lên, "Công tử, đây không phải là cái kia đột nhiên rời đi, làm hại thánh nữ cùng mất hồn vậy tiên sinh kể chuyện Dạ công tử sao? Khó trách thánh nữ hôm nay tâm tình tốt như vậy, nguyên lai là hắn trở về a. Chỉ là kỳ quái, chính mình cả ngày đều cùng thánh nữ cùng một chỗ, nàng là thế nào biết rõ Dạ công tử trở về? Cũng không thể là hai người trong đêm vụng trộm gặp mặt đi. Không có khả năng a. Thánh nữ tối hôm qua tính sổ sách tính tới rất muộn mới ngủ đây." Bàn tính đánh cho rung động đùng đùng, nàng ở bên ngoài đều nghe được. Lạc Yên vẻ mặt kinh hỉ không có duy trì liên tục bao lâu, tầm mắt liền rơi vào sau lưng Dạ Kinh Đường, chợt cũng sửng sốt. Hoa nữ nhân này thật xinh đẹp a. Chương 58. Tỷ tỷ, xin uống trà cái kia mau mời vào đi. Ngắn ngủi ngây người khoảng khắc liền lấy lại tinh thần Kim Bình Nhi, nghiêng người mời hai người đi vào phòng. Nàng là cái rất nữ nhân thông minh, nhìn thấy Dạ Kinh Đường bên người Tiểu Bạch đi qua, liền biết nàng là ai. Chỉ là nàng không nghĩ tới trước đó bồi Dạ Kinh Đường đến Huyền Âm Vương lúc đều mê lấy mặt nữ tử, vậy mà như thế xinh đẹp. Mà lại nàng còn có thể là tu vi cao thâm cửu vi thiên hồ. Dáng người của nàng thon dài mà huyền chuyển hàm súc, da thịt trắng non như tuyết, môi mềm mắt mị, nhỏ nhắn núi. Dung mạo giống nhau là muốn chạy xuôi tới đưa người ôm ôn nhu sóng nước, khiến người ta say mê. Lại như trăm ngàn năm qua vĩnh trú hồng nhan mỹ lệ, kinh lịch gió sương, lại rất đẹp càng lệ. Cái kia chỉ chớp mắt phong tình, cái kia một tia khỏe miệng hơi dơ lên ý cười. Giống như trong lúc lơ đãng, liền có thể khiến người ta say mê trong đó, không thể tự thoát ra được, không muốn tự thoát khỏi. Một đôi sâu xa đôi mắt càng là dị thường nhắm nhủi. Kim Bình Nhi trong lòng đột nhiên lộ bộ phía dưới, chẳng lẽ nàng đã biết mình cùng Dạ Kinh Đường sự tình? Nàng không phải là tới cùng tự mình tính sổ sách à? Ngay tại Kim Bình Nhi lo lắng thời điểm, Tiểu Bạch đột nhiên từ trong nhà thu hồi ánh mắt cảnh giác, ghé mắt nhìn về phía nàng. Kim Bình Nhi bị nhìn có chút hoảng hốt. Xong, xong, thật đúng là tìm đến mình phiền phức à? Liền xem như sư tôn tại, cũng không phải là đối thủ của nàng đi. Thế nhưng là, đột nhiên, Tiểu Bạch lại hướng hắn lộ ra vẻ tươi cười, trong đó bao hàm một tia thân thiết mùi vị. Nụ cười này trực tiếp đem Kim Bình Nhi cho chỉnh lên người. Lạc Yên đi tới Kim Bình Nhi bên mình, nhìn xem thần sắc dị thường nàng, hỏi: "Thánh nữ, ngươi đây là làm sao vậy? Dạ công tử bên cạnh vị mỹ nữ kia là ai à?" Kim Bình Nhi tầm mắt lấp lóe, nhìn xem Tiểu Bạch cái kia biển chuyển bóng lưng, tựa như rõ ràng gì đó, lắc đầu nói: "Không có chuyện, kia là hắn phu nhân." Nghe vậy, Lạc Yên hoảng sợ nói: "Chính là cái kia bồi công tử cùng đi qua. Nguyên lai nàng xinh đẹp như vậy à? Công tử thật sự là lợi hại, có thể lấy được xinh đẹp như vậy phu nhân." Trong phòng, Hợp Hoan phái những người còn lại cũng coi như là nhìn rõ ràng người đến là ai. Thấy Kim Bình Nhi có chút bối rối, trong lúc nhất thời không có cách nào bình thường chủ đạo gặp mặt, Tam Diệu Tiên Tử liền đứng dậy, hướng Dạ Kinh Đường chào hỏi: "Dạ công tử, hoan nghênh." Nếu như nói trước đó nàng còn không thể xác định một chiêu miểu sát Vân Dịch Lam người là ai, như vậy hiện tại nàng xác định. Cứ việc không nguyện ý tin tưởng, nhưng nàng cơ hồ có thể xác định, chính là trước mắt vị này xem ra bất quá chừng 20 Dạ công tử. Bởi vì bên cạnh hắn vị này tuyệt mỹ nữ tử, trên thân ẩn ẩn có yêu khí tràn ra. Có yêu khí, lại như thế xinh đẹp, lại khí tức cực kỳ cường đại. Thiên hạ chỉ sợ cũng chỉ có huyễn hóa thành người cựu vĩ thiên hồ có thể đạt tới những thứ này tiêu chuẩn. Tam Diệu Tiên Tử, chúng ta rốt cục gặp mặt. Dạ Kinh Đường mỉm cười đáp lại câu, giới thiệu nói: "Vị này là phu nhân ta, Tiểu Bạch." Đối với Dạ Kinh Đường có thể nhận ra mình thân phận, Tam Diệu Tiên Tử cũng không kỳ quái. Rốt cuộc trước đây chính mình thế nhưng là bên trên hắn chỗ xếp tuyển sắp bảng. Dạ phu nhân tốt. Tầm mắt hướng về Tiểu Bạch, Tam Diệu Tiên Tử mặt mỉm cười ân cần thăm hỏi. Tiểu Bạch về lấy dáng tươi cười: "Ngươi tốt." Lúc này, Kim Bình Nhi đã điều chỉnh tốt tâm tính, ưu nhã đi tới: "Tốt rồi, tất cả mọi người chờ đứng. Sư tôn, Dạ công tử, Dạ phu nhân, mời ngồi." Ba người gật đầu, riêng phần mình ngồi xuống. Những người khác cũng đều ào ào ngồi xuống. "Dạ công tử, Dạ phu nhân sẽ không phải chính là đột nhiên?" Lạc Yên ma xui quỷ khiến hỏi một câu. Còn chưa nói xong, liền bị Kim Bình Nhi một ánh mắt cho nhấn trở về. Nhưng nàng ý tứ tất cả mọi người rõ ràng. Dạ Kinh Đường rất bình tĩnh hồi đáp: "Phải." Loảng xoảng. Lạc Yên bưng ly trà tay bỗng nhiên run xuống, cái chén một cái không có cầm chắc, trực tiếp rớt xuống. Nóng hổi nước trà tung tóe đến chân bên trên, nóng sắc mặt nàng dữ tợn. Tam Diệu Tiên Tử thất thố lại lần nữa hỏi một tiếng. Nàng mặc dù sớm đã có suy đoán, nhưng nghe thấy Dạ Kinh Đường ở trước mặt thừa nhận, như trước vẫn là có chút không dám tin tưởng. Cái này không chỉ là thừa nhận hắn phu nhân là cựu vị thiên hồ thân phận, còn thừa nhận giết Vân Dịch Lam sự tình. Những người khác lúc này cũng là mặt mũi chấn kinh. Cái này Dạ phu nhân thật là cựu vị thiên hồ, vậy cái này Dạ công tử đến cùng là cái gì địa vị? Thế mà liền cựu vị thiên hồ đều có thể hạ phục. Dạ Kinh Đường mím môi một cái, có chút ngoài ý muốn phản ứng của bọn hắn, tầm mắt quét qua, nàng bản thể chính là cựu vĩ thiên hồ, nhưng bây giờ là phu nhân của ta, Tiểu Bạch. Lần này toàn trường đều kinh ngạc đến ngây người. Tam Diệu tiên tử cùng Kim Bình Nhi hai người cũng cả kinh mở lớn miệng nhỏ. Lạc Yên nâng chân trợn mắt ngất ngụm. Công tử ngươi đến thật a? Ngươi liền không sợ nàng hút khô máu tươi của ngươi? Thân phận của Tiểu Bạch dĩ nhiên khiến người ngoài ý, nhưng mọi người càng khiếp sợ chính là nàng lại bị Dạ Kinh Đường hạ phục. Vừa rồi đi theo bên cạnh hắn lúc tiến vào, hoàn toàn chính là phó tiểu tức phụ bộ dạng. Kim Bình Nhi có bị hù dọa. Nàng nào biết được Dạ Kinh Đường chính phòng phu nhân thật là cựu vĩ thiên hồ a. Cái này nếu để cho nàng biết mình cùng Dạ Kinh Đường sự tình, sinh lòng bất mãn, trực tiếp một cái đôi đem chính mình hô chết làm sao bây giờ? Trọng yếu nhất chính là cựu vĩ thiên hồ là trời sinh mỹ thể, nàng là hậu thiên luyện thành mỹ công. Về sau căn bản đoạt không có a. Tam Diệu tiên tử tầm mắt giật giật, chậm rãi mở miệng hỏi, "Dạ công tử, đoạn thời gian trước ngoại thành phát hiện không ít người nam cương thi thể cùng thi khôi sự tình, ngươi nghe nói không?" "Bọn hắn đều là ta giết." Dạ Kinh Đường nói thẳng hồi đáp. "Cái kia phần hương cốc cốc chủ Vân Dịch Lam, cũng là ta giết." Nghe được câu trả lời này, Tam Diệu tiên tử dáng người bỗng nhiên mềm phía dưới, lấy tay ở giữa đem trong phòng cửa sổ đều kéo ra. Có chút buồn bực, không thở nổi, cần thông gió. Đi qua Thanh Vân môn bên kia điều tra Vân Dịch Lam nguyên nhân cái chết kết quả, liền xem như đạo huyền lão đầu tay cầm Chu Tiên kiếm, cũng không thể một chiêu miểu sát Vân Dịch Lam. Trừ phi tại Thanh Vân môn có Chu Tiên kiếm trận gia trì, mới có mấy phần khả năng. Đây là khái niệm gì? Chẳng phải là nói Dạ Kinh Đường thực lực đã tiện tay cầm Chu Tiên kiếm, lại có Chu Tiên kiếm trận đạo huyền một cái cấp độ. Khó trách hắn liền cựu vĩ thiên hồ đều có thể hàng phục. Trọng yếu nhất chính là hắn rõ ràng tuổi không lớn lắm, làm sao lại mạnh như vậy? Đến cùng là như thế nào tu luyện a? Nhìn thấy đám người, bao quát sư tôn trên mặt đều có bị đả kích đến biểu tình, Kim Bình Nhi cũng rất bất đắc dĩ. Nàng chỗ nào biết rõ Dạ Kinh Đường vừa đến đã sấm sét một đạo tiếp lấy một đạo a. Đem chính mình cái này hôm qua đã cùng hắn biết gốc biết rễ người đều cho bổng đốc. Kỳ thực việc này cũng không phức tạp. Thấy mọi người thần sắc mở miệng kinh ngạc, Dạ Kinh Đường mở miệng giải thích, trước đây Vân Dịch Lam cùng Nam Cương thú thần người cấu kết, tìm tới phu nhân ta, dùng ta tính mệnh uy hiếp nàng. Đến sau bị ta biết rồi, ta liền ra tay giết Vân Dịch Lam, thuận tiện thanh lý chút Nam Cương chuột. Lạc Yên khẽ miệng giật một cái. Dùng tính mạng của ngươi uy hiếp, Vân Dịch Lam sợ không phải là đầu góc vào nước. Kim Bình Nhi thông tuệ tầm mắt rơi vào Tiểu Bạch trên thân. Từ vừa rồi Dạ Kinh Đường cái này ngắn ngủi mấy câu, nàng liền nghe ra rất nhiều tin tức. Thứ nhất, Dạ Kinh Đường biết vào cuộc là vì hắn phu nhân. Thứ hai, trước đó không đáp ứng, đồng dạng là vì hắn phu nhân. Vì Tiểu Bạch, tốt như vậy điều kiện hắn đều cự tuyệt. Như thế xem ra Tiểu Bạch trong lòng hắn địa vị tuyệt đối cực cao. Đầu này đôi chân dài có thể được ôm tốt rồi. Kim Bình Nhi ung dung thản nhiên đứng lên, tuyển chọn tỉ mỉ một chút trà, từ trong ngăn tủ lật ra một cái chén bạch ngọc. Tay chân lanh lẹ rót một chén, hướng phía Dạ Kinh Đường đi tới. Dạ Kinh Đường thấy thế đang chuẩn bị đưa tay đón, bờ môi đều mở ra dự định nói cảm ơn. Thật không nghĩ đến, Kim Bình Nhi lại là trực tiếp xem nhẹ hắn, đem ly trà đưa cho bên cạnh Tiểu Bạch, điềm nhiên hỏi, "Tỷ tỷ xin uống trà." Tiểu Bạch đầu tiên là sửng sở, sau đó dùng hài lòng vui mừng ánh mắt nhìn Kim Bình Nhi, tiếp nhận ly trà. Nhấp một miếng về sau, lại cười nói, "Cảm ơn, muội muội vất vả. Cái này lão muội thật biết giải quyết ta. Lớn lên đẹp, dáng người cũng tốt. Mấu chốt là tư bản hùng hậu, về sau chắc chắn sẽ không nhường hài tử đói bụng. Ân cái mông cũng lớn, nói không chừng về sau có thể cho Dạ gia sinh con trai." Tiểu Bạch hiện tại là thế nào nhìn Kim Bình Nhi như thế nào hài lòng. Kim Bình Nhi thế nhưng là cái tình thương trí thông minh đều online kỳ nữ, đơn giản thăm dò một phen, liền rõ ràng Tiểu Bạch tỷ tỷ thái độ. Nàng quả nhiên biết mình cùng Dạ Kinh Đường sự tình. Khó trách trước đó nhìn mình ánh mắt có chút kỳ quái đâu. Có cái này chén trà, lúc trước lo lắng liền có thể bỏ đi. Về sau, ta nhưng chính là người một nhà. Lạc Yên đám người nhìn xem hai người này giao lưu, không hẹn mà cùng sờ sờ cái mũi. Không thích hợp, rất không thích hợp. Kim Bình Nhi lúc nào gặp qua cựu vĩ thiên hồ sao? Tình cảm của các nàng lúc nào tốt như vậy? Đều tỉ tỉ muội muội kêu lên. Mấu chốt là, thánh nữ lúc nào biến biết lấy lòng người. Nhìn một chút Tiểu Bạch, Lạc Yên nghĩ đến vừa rồi nàng cái nào linh lực tầm mắt cùng thân phận, thật giống có trị đại mùi vị a. Hẳn là thánh nữ đã chương 59. Hợp tác, Lạc Yên sớm muộn chạy không thoát ta lại giúp ngươi cùng pha một ly. Lấy được Tiểu Bạch tán thành, Kim Bình Nhi tâm tình thật tốt, hướng Dạ Kinh Đường nở nụ cười xinh đẹp, trong ánh mắt tràn ngập vũ mị. Hợp Hoan phái những người còn lại đều là nắm bắt cằm của mình, mặt như suy nghĩ sâu xa, khẳng định không thích hợp. Trong đó tất có kỳ quặc. So sánh vấn đề này, Tam Diệu tiên tử càng muốn biết rõ một cái khác đáp án, hỏi: "Dạ công tử như thế thẳng thắn, chẳng lẽ liền không lo lắng sẽ có người tiết lộ phong thanh sao? Mặc dù tại chỗ đều là Hợp Hoan phái cốt cán, nhưng ai có thể cam đoan bên trong thật liền không có gian tế đây? Việc này một ngày tiết lộ phong thanh, cái kia đối Dạ Kinh Đường vợ chồng đến nói cũng coi là phiền phức a." Ha ha. Tiếp nhận Kim Bình Nhi đưa tới trà, Dạ Kinh Đường tầm mắt quét qua toàn trường, khẽ cười nói: "Chỉ cần Tam Diệu tiên tử không ngại, ta có thể để các nàng toàn bộ vĩnh viễn ngậm miệng." Ý tứ rất đơn giản, ngươi không xuống tay được, ta có thể. Có người dám can đảm nói lung tung, trực tiếp giết là được. Nghe được Dạ Kinh Đường lời này, hiện trường mấy người đều là trong lòng run lên, phía sau lưng sinh ra tầng một mồ hôi lạnh. Lạc Yên sắc mặt có chút cổ quái nói, đêm Diệp công tử rất không cần phải như thế, trưởng môn hẳn là nói đùa mà thôi, nói đùa mà thôi. Có thể giết đến Vân Dịch Lam người, giết các nàng quả thực là dễ như trở bàn tay. Huống chi bên cạnh hắn còn có vị thực lực so trưởng môn đều mạnh mẽ cửu vi thiên hồ. Hai vợ chồng này muốn giết người, cho dù là trưởng môn cũng không bảo vệ được. Ta cũng là đang nói giỡn. Mắt nhìn Tam Diệu tiên tử, Dạ Kinh Đường trên mặt vẫn như cũ mang theo dáng tươi cười, "Tam Diệu tiên tử,
chúng ta vẫn là nói chuyện hợp tác đi.
Ừm. Tam Diệu tiên tử lấy lại tinh thần, gật đầu nói, không biết Dạ công tử còn có sao điều kiện.
Đưa Lạc Yên cùng Kim Bình Nhi là trước kia điều kiện, khi đó Dạ Kinh Đường còn không có giết Vân Dịch Lam. Hiện tại, giá trị bản thân không giống nhau. Còn dùng trước đó điều kiện khẳng định là có chút không quá hiện thực.
Tiên tử hào sảng.
Tán dương câu, Dạ Kinh Đường nhìn về phía Tam Diệu tiên tử nói, ta cần tiên tử phái người đi Nam Cương 100.000 dặm núi lớn, thu thập Nam Cương dị tộc tin tức. Đồng thời Phần Hương Cốc hiện tại cấp cao chiến lược trên cơ bản thương vong hầu như không còn, nếu có thể Phần Hương Cốc trưởng khống vậy thì càng tốt. Phần Hương Cốc đệ tử tiên tài Yến Hồng, nhưng chính là Hợp Hoan phái nằm vùng nhãn tuyến. So sánh thế lực khác, Hợp Hoan phái trưởng khống Phần Hương Cốc có tiên thiên ưu thế. Từ việc này ta đã an bài xong xuôi. Tam Diệu tiên tử gật đầu nói, hai ngày này ta cũng biết tự mình đi một chuyến Phần Hương Cốc. Nàng thực lực mặc dù không có Dạ Kinh Đường mạnh, nhưng thừa dịp người bệnh muốn mạng người sự tình, vẫn là rất am hiểu. Dạ Kinh Đường gật đầu, tiếp tục nói, thứ yếu, nghe nói các ngươi dự định đóng lại Hà Dương thành huyện Âm Vương. Tam Diệu tiên tử gật đầu, nơi này rất có thể bại lộ, Thanh Vân môn nói không chừng rất nhanh liền sẽ tìm đến. Kỳ thực không cần. Dạ Kinh Đường lắc đầu. Nghe vậy, đám người không hiểu ra sao. Ngày nay cái này cứ điểm đều nhanh đặt tới trên mặt nổi, nếu là còn không rút đi, không phải đợi lấy Thanh Vân môn đến thanh toán sao? Phải biết, Thanh Vân môn người, đối thánh giáo bên trong người thế nhưng là hận thấu xương a. Công tử là có tính toán gì hay không? Kim Bình Nhi mở miệng dò hỏi. Nàng hiện tại đối Dạ Kinh Đường cơ hồ là đã đạt tới tín nhiệm vô điều kiện cấp độ. Mặc dù không biết hắn là sao lại nói không cần hủy bỏ cái này cứ điểm, nhưng nàng tin tưởng loại sự tình này Dạ Kinh Đường nhất định không biết nói lung tung. Tựa như Dạ Kinh Đường tối hôm qua nói với nàng nuốt xuống có thể mỹ dung dưỡng nhan, nàng cũng không chút nào do dự nuốt xuống đồng dạng. Ánh mắt của mọi người lại lần nữa rơi vào trên người Dạ Kinh Đường. Dạ Kinh Đường cười, giải thích nói, Thanh Vân môn khoe khoang chính đạo, chỉ cần không có tính thực chất chứng cứ, bọn hắn là sẽ không chen tay vào phạm tục sự tình. Nói xong, ánh mắt nhìn về phía Lạc Yên, tiếp tục nói, sau này nơi đây liền tiếp tục giao cho nàng phụ trách là được, còn lại Hợp Hoan phái đệ tử, toàn bộ rút về. Các cô nương lỗ hổng, tin tưởng Lạc Yên cô nương có thể giải quyết tốt. Đến mức an nguy, cứ yên tâm đi, có ta ở đây. Hiện nay thế đạo chỉ có tự thân cường đại mới có thể sống sót. Nơi Phong Nguyệt chỗ thế nhưng là cái cây dụ tiền, có khả năng cho Hợp Hoan phái mang đến rất nhiều ích lợi, trèo chống tông môn tiếp tục phát triển. Mà lại, Hà Dương thành huyện Âm Vương là trước hết nhất lưu hành tất chân ba kiện bộ, tốc độ kiếm tiền cực nhanh. Trầm tư một lát sau, Tam Diệu tiên tử môi đỏ khẽ mở nói, "Tốt, vậy liền theo Dạ công tử lời nói. Chỉ là, Dạ công tử đã vào cuộc, vậy ta Hợp Hoan phái sau này tiền tự yên tâm, có ta ở đây, có thể bảo đảm Hợp Hoan phái căn cơ không ngã." Nghe nói như thế, Tam Diệu tiên tử trong lòng một chút thở dài một hơi. Chính đang chờ câu này. "Vậy liền cảm ơn Dạ công tử." Tam Diệu tiên tử nâng chung trà lên gửi tới lời cảm ơn. Sau hai canh giờ, song phương sự tình nói xong, huyện Âm Vương tiếp tục mở, Tam Diệu tiên tử mang theo Hợp Hoan phái đệ tử tiến về trước Phần Hương Cốc. Sau này, Dạ Kinh Đường liền xem như Hợp Hoan phái chiến lược hợp tác đồng bạn. Nếu có sự tình, cần toàn lực giữ được tông môn căn cơ không diệt. Kỳ thực chuyện này đối Dạ Kinh Đường đến nói cũng không khó, đến lúc đó đi Tiêu Diêu Giản bố trí cái cường đại phòng ngự trận pháp là được. Chỉ cần Tiêu Diêu Giản không bị hủy, cái kia Hợp Hoan phái căn cơ liền trả tại. Đám người tản đi, Lạc Yên thu thập đám người uống qua ly trà đưa đến phòng bếp rửa sạch. Dạ Kinh Đường còn chưa từ trên chỗ ngồi đứng dậy, Tiểu Bạch liền dẫn đầu đứng lên, "Ta trở về, ngươi có thể không cần trở về." Bên cạnh Kim Bình Nhi nghe vậy sửng sốt một chút. Tiểu Bạch ý tứ, nàng thông minh như vậy người làm sao biết nghe không hiểu đây? Tỷ tỷ đây là nhường Dạ Kinh Đường lưu lại theo nàng đâu? Tỷ tỷ Kim Bình Nhi là thật có chút cảm động. Căn cứ vừa mới thương lượng kết quả, nàng ngày mai sẽ phải đi theo sư tôn đi Phần Hương Cốc, lần sau gặp mặt còn không biết là lúc nào đây. Kỳ thực nàng là rất muốn cho Dạ Kinh Đường lưu lại theo nàng, chỉ bất quá có chính cung nương nương Tiểu Bạch tại, nàng không có ý tứ mở miệng. Tiểu Bạch thấy thế mỉm cười nói, ngươi đều gọi ta tỷ tỷ, cái kia làm tỷ tỷ chỉ có thể không thể như thế tự tư đi. Cứ việc nàng là lần đầu tiên nhìn thấy Kim Bình Nhi bản thân, nhưng từ vừa rồi này lại lời nói cử chỉ đến xem, nàng đã tán thành sự tồn tại của đối phương. Mà lại vừa mới nói đến nhường Kim Bình Nhi cùng nàng sư tôn cùng rời đi thời điểm, Tiểu Bạch chú ý tới trong mắt nàng thất lạc cùng khát vọng. Tiểu Bạch rất thông minh, nơi nào sẽ nhìn không ra nàng thất lạc nguyên nhân đây. Kim Bình Nhi đột nhiên che miệng tiểu mị cười nói, không phải, kỳ thực ta muốn nói, muốn không tỷ tỷ cũng cùng một chỗ lưu lại. Nghe vậy, Dạ Kinh Đường lập tức ánh mắt sáng lên. Nữ nhân này hiểu chuyện a. Còn chưa kịp mở miệng, Tiểu Bạch liền hướng hai người gắt một cái nói, phi, ít đến, ta đi. Cái kia nhiều cảm thấy khó xử a, ta Tiểu Bạch mới không muốn đâu. Kim Bình Nhi thấy bị chính mình dọa đến chạy chối chết Tiểu Bạch, nhịn không được ha 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 cười, ở phía sau giải thích nói, tỷ tỷ ngươi hiểu lầm a, chúng ta nơi này gian phòng rất nhiều. Sáng sủa bầu trời đêm bỗng nhiên tầm đó mây đen dày đặc. Trong sân nổi lên gió đêm. Từng cây mềm mại cành liễu phiêu động, vuốt thân cây. Dần dần, gió thổi từng bước biến lớn, tiếng gió vụ vụ rung động. Cành liễu bị thổi làm như là từng đạo như gợn sóng kéo dài chập trùng. Lạc Yên từ trong phòng bếp tẩy xong ly trà ra tới, đỉnh lấy gió lại đem ly trà đưa về trước đó gian phòng, sau đó bắt đầu chỉnh lý cái bàn. Cái này ghế lô trừ trưởng môn thánh nữ đám người, những người khác là không cho vào. Vì lẽ đó những chuyện này, chỉ có thể nàng cái này gần khôi phục trưởng quỹ thân phận nhỏ trợ lý tới làm. Đợi đến thu thập xong, đã là gần nửa canh giờ trôi qua. Trong bầu trời đêm từng đạo tia chớp màu trắng nhìn thấy người hoa cả mắt. Vừa mới đi ra ngoài, Lạc Yên liền cảm giác được trên mặt mát lạnh. Ngẩng đầu nhìn, thế mà trời mưa. Giọt mưa rơi vào nàng gương mặt trắng nõn bên trên, tí tách đập tại mảnh ngói bên trên, lốp bốp vang lên ào ào. Ai nha, như thế nào liền xuống mưa đây? Lạc Yên miết miệng. Lại là gió thổi lại là trời mưa, còn xét đánh một người ngủ một lát ba ba. Tìm thánh nữ tỷ tỷ cùng một chỗ thiết đi. Trong lòng có chú ý, nàng vùi đầu xông vào trong mưa thánh nữ, ta đến bồi ngươi cùng một chỗ a, ta không nhìn thấy, ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Mưa bên ngoài rất lớn, Lạc Yên cũng chưa kịp gõ cửa, trực tiếp liền đẩy cửa xông vào. Kết quả lại là sắc mặt đại biến, lảo đảo lại chạy ra ngoài. Chạy thật xa sau lại đột nhiên trở về, quên đóng cửa. Nhắm mắt lại loảng xoảng một tiếng cân nhắc mang lên về sau, lại mới chạy vội mà chạy. Hả? Hả? Vừa mới là không phải là Lạc Yên đến. Kim Bình Nhi thật giống ngủ một giấc vừa mới thức tỉnh, cực kỳ yếu đuối, ánh mắt mê ly hỏi. Hẳn là đi, ngươi có phải hay không quên khóa cửa? Dạ Kinh Đường có chút bất đắc dĩ. Kim Bình Nhi phốc phốc nở nụ cười, tựa như là mặc kệ, ngủ đi, nha đầu kia, sớm tối chạy không thoát. Gì đó chạy không thoát. Kim Bình Nhi nhắm mắt lại, khoe miệng lại cười nói, liền không nói cho ngươi. Ôi ôi ôi, còn cùng ta nghịch ngợm đây. Sờ sờ chóp mũi, trong lòng Dạ Kinh Đường lóe qua một vẻ giác thú vị, sau đó trong phòng liền vang lên Kim Bình Nhi tiếng cầu xin tha thứ, người tốt, ta thật muốn phải ngủ, buồn ngủ quá. Chương 60. Thánh nữ, chân ngươi thật trắng, thật là dễ nhìn ngày thứ hai. Lạc Yên lén lén lút lút đi tới Kim Bình Nhi gian phòng, thấy cửa phòng đã kéo ra, nàng ghé vào cửa ra vào nhìn nửa ngày. Nhìn thấy chỉ có Kim Bình Nhi một người ở bên trong đi qua mới thở phào nhẹ nhõm, bước đi do dự đi vào. Trông thấy Kim Bình Nhi ngồi tại bên giường, một đôi linh lung chân ngọc tại trong chậu nước nghịch ngậm nhẹ dẫm lên. Lạc Yên có chút hiếu kỳ mà hỏi, "A, thánh nữ, ngươi như thế nào giữa chưa rửa chân a?" Nghe vậy, Kim Bình Nhi ngẩng đầu nhìn một chút sắc mặt đỏ bừng Lạc Yên, dáng tươi cười cổ quái nói, "Tối hôm qua dính một chút đồ vật ở phía trên, không tắm có chịu. Công tử chính là công tử a, thế mà liền cái này đều biết." Lạc Yên rất là không hiểu hỏi, "Gì đó a? Con chuột leo đến chân ngươi đi lên." "Đúng." Thiếp hiếp bị nhãn, Kim Bình Nhi hướng Lạc Yên nhíu mày nói, "Con chuột, một cái chuột. Thật có con chuột a?" Lạc Yên khuôn mặt nhỏ biến đổi, vội vàng hỏi, "Đang ở đâu, ta giúp ngươi tìm ra." "Cái này con chuột thật không đơn giản, tương đương sẽ đào động, mà lại lô đánh cho còn rất sâu. Nếu là không tìm ra tới nó liền biết một mực đánh xuống, đồ vật biết hư mất." Nói xong, thật ngay tại trong phòng bắt đầu tìm kiếm. Kim Bình Nhi thấy thế, cười to nói, "Được rồi, đừng tìm, ngươi là tìm không thấy." "Làm sao lại tìm không thấy đây?" Lạc Yên rất là không phục nói, "Chỉ cần tìm được hang chuột, liền có thể tìm ra." Kim Bình Nhi rất là im lặng liếc mắt, "Hang chuột ngươi cũng tìm không thấy?" Lần này Lạc Yên có chút mơ hồ, hang chuột rõ ràng như vậy, như thế nào liền không tìm được đây? Trừ phi là bị tận lực che giấu. Có thể thánh nữ ẩn tàng cái này làm gì? Chẳng lẽ đợi nàng đi, trả lại con chuột lưu đồ vật. Kim Bình Nhi mở ra chân, thấy chân tắm không sai biệt lắm, liền từ trong nước lấy ra, vừa cười vừa nói, "Yên tâm đi, sẽ không hư rơi." Sách giữa không trung bàn chân nhỏ bên trên dính lấy ánh sáng trong suốt giọt nước, mu bàn chân bên trên da thịt tuyết trắng nhắn nhủi. Từng viên giọt nước từ phía trên trượt xuống, tích tích rơi vào trong chậu nước. Vì cái gì sẽ không hư đây? Lạc Yên một bên cầm lấy khăn mặt ngồi xổm xuống giúp Kim Bình Nhi lau chân ngọc, một bên tò mò hỏi. Kim Bình Nhi cười không nói, gót sen hơi bệnh, da như mỡ đông, tinh xảo nhỏ nhắn, nắm ở trong tay như là hai đóa mây mềm mềm yếu không xương. Lạc Yên nhịn không được tán dương, "Thánh nữ, chân ngươi thật trắng, thật là dễ nhìn. Ngươi nha đầu này." Kim Bình Nhi híp híp khóe mắt, miệng nhỏ lúc nào biến ngọt như vậy, có phải hay không tìm ta có chuyện gì à? Lạc Yên tầm mắt lấp lóe, điềm nhiên như không có việc gì nói, "Không có không có a." Kim Bình Nhi nghiêng dáng người cùng đầu dò xét nàng một phen, kéo lấy trường âm nói, "Thật không có." Nàng thế nhưng là cái nhìn mặt mà nói chuyện cao thủ, làm sao có thể nhìn không ra Lạc Yên tiểu tâm tư đây? Hú hồ hai người quan hệ vô cùng tốt, nhận biết thời gian rất lâu. Có thể nói, Lạc Yên chỉ cần một bệnh lên cái mông Kim Bình Nhi liền biết nàng là nghĩ ngồi xổm vẫn là ngồi có phải hay không muốn phải hỏi công tử sự tình. Đang chuẩn bị đi đổ nước rửa chân Lạc Yên, nghe nói như thế động tác trì trệ, một lúc lâu mới cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, "Ngươi cùng công tử ngươi tối hôm qua không phải đều nhìn thấy sao?" Kim Bình Nhi dáng tươi cười cổ quái nhìn xem nàng. Lạc Yên trong lòng lộn bộ phía dưới, tranh thủ thời gian lắc đầu phủ nhận, "Không có, ta không nhìn thấy, thật không có trông thấy." "Ừ, không thấy rõ vậy làm sao ngươi biết là công tử đây?" "A, bởi vì lần này Lạc Yên không biết trả lời như thế nào, cũng không thể nói, ta còn cùng công tử liếc nhau một cái a." Nhưng mà, Kim Bình Nhi lại là mười phần hào phóng nói, "Nhìn thấy liền thấy thôi, cái này có gì đó không có ý tứ." Nàng thậm chí cũng hoài nghi, đêm qua nhìn thấy còn không hết Lạc Yên, chỉ sợ sư tôn cũng đều nhìn thấy. Lạc Yên còn có thể nghĩ biện pháp nhường nàng cũng thể nghiệm xuống vui vẻ. Thế nhưng là sư tôn ai, được rồi. Lạc Yên chu mỏ một cái, trong lòng đột nhiên có loại rất kỳ quái cảm giác, có chút buồn bực. Ngay tại nàng bưng chậu nước muốn đi ra ngoài thời điểm, không lưng mang giày Kim Bình Nhi bỗng nhiên mở miệng nói ra, "Đúng rồi, sau khi ta rời đi, ngươi liền chuyển gian phòng kia đến ở đi." "A?" Lạc Yên lần nữa giật mình, "Ta có địa phương ở, chuyển tới làm gì a?" Kim Bình Nhi nhìn nàng một cái, tức giận nói, "Giúp ta bắt con chuột." Mấy ngày sau, Sơn Hải vườn hoa sân sau, một tên chừng 30 dịu dàng mỹ phụ, ngay tại trong phòng trước gương đồng cắt tỉa như mây tóc dài. Từ trong gương có thể thấy được, mỹ phụ cao lại lông mày kẻ đen ở giữa có một vẻ tan không ra vẻ u sầu. Thế nhưng là, cái này chẳng những không có ảnh hưởng mỹ lực của nàng, ngược lại tăng thêm một luồng ta thấy mà yêu đặc thủ khí chất. Nàng cao nhã tĩnh mịch, nhã trí màu trắng bạc váy dài ở trên người nàng phát họa ra một đạo duyên dáng đường cong, nhìn qua thành thục tài trí. Đông đông đông. Đúng lúc này, một tràng tiếng gõ cửa vang lên. "Sư tôn, đệ tử Lục Tuyết Kỳ cầu kiến." "Ừm, vào đi." Lục Tuyết Kỳ đi vào trong nhà, đi tới sư tôn Thủy Nguyệt sau lưng, cung kính thi lễ nói, "Sư tôn, Dạ công tử lại về Huyền Âm Phường kể chuyện. Tại Thủy Nguyệt cùng Điền Bất Dịch hai người về Thanh Vân Môn khoảng thời gian này, nàng cùng Tiêu Dật Tài đám người vẫn luôn đang giám thị Hà Dương thành bên trong động tĩnh. Phát hiện trong thành sớm đã không có người trong Ma giáo cùng Nam Cương dị tộc tung tích. Duy nhất kỳ quái là, nguyên bản nói phải nuốt cửa không tiếp tục kinh doanh Huyền Âm Phường, lại một lần nữa khai trương. Mà lại Dạ công tử cũng một lần nữa đi cái kia kể chuyện. Trước đó nghe đồn giống như chỉ là bởi vì trong thành không ổn định gây nên. Ừm. Thủy Nguyệt kéo lên tóc đen, xoay người nhìn về phía Lục Tuyết Kỳ, "Tuyết Kỳ, ngươi có biết vi sư lần này về Thanh Vân về sau, trưởng giáo nói cái gì?" Lục Tuyết Kỳ lắc đầu. Thủy Nguyệt đại sư kéo tốt tóc đen, đứng lên nói, "Đi qua bảy mạch thủ tọa cùng thương nghị quyết, muốn để ngươi đi mời hắn, tiến về trước Thanh Vân môn một chuyến, trưởng giáo muốn phải cùng hắn thân đàm luận." "Ta?" Lục Tuyết Kỳ hơi kinh ngạc nói, "Có thể ta cùng hắn cũng không quen biết a." Lại nói, "Hắn có thể là giết hại Vân Cốc chủ hung thủ, trưởng giáo lúc này mời hắn lên núi, chỉ sợ nhưng phàm là người bình thường đều biết, Thanh Vân môn trưởng giáo tại trên núi Thanh Vân, dựa vào Chu Tiên kiếm cùng Chu Tiên kiếm trận, mấy cái kia ư chính là vô địch tồn tại. Tiên kia nếu thật là giết hại Vân Dịch Lam hung thủ, hắn làm sao có thể đáp ứng mời? Hắn chính là một chiêu miểu sát Vân Dịch Lam người." Thủy Nguyệt đại sư nói rất khẳng định nói, bên cạnh hắn vị nữ tử kia, cũng chính là đã từng bị Phần Hương cốc giam giữ Cửu Vĩ Thiên Hồ. T. Nghe vậy, Lục Tuyết Kỳ hít sâu một cái khí lạnh, kinh hãi rất lâu không có thể trở về hồi phục lại tinh thần. Hắn mới bao nhiêu lớn a, vì sao lại có thực lực mạnh như vậy? Chính mình lấy cái gì đi mời? Người ta lại không đốc, biết ngoan ngoãn đi với ta Thanh Vân môn. Sư tôn, việc này lấy lại tinh thần, Lục Tuyết Kỳ đang chuẩn bị cự tuyệt, có thể Thủy Nguyệt đại sư lại là mặt mũi bất đắc dĩ ngắt lời nói, vi sư cũng biết việc này rất khó, nhưng ngươi yên tâm, trưởng giáo mời Dạ công tử lên núi tuyệt đối sẽ không gây bất lợi cho hắn. Sư tôn, đây không phải là trưởng giáo như thế nào đối với hắn vấn đề, là ta không có bản sự này có thể mời được đến người ta. Ai Thủy Nguyệt đại sư tầng tầng lớp lớp thở dài, nàng là thật không muốn đem trưởng giáo lời nói thuật lại cho Lục Tuyết Kỳ. Tại lần thứ nhất nhường Lục Tuyết Kỳ đến Hà Dương thành điều tra tiên sinh kể chuyện lúc, Đạo Huyền liền đề cập với nàng. Ban đầu ở Ngọc Thanh Điện bên trên, là Lục Tuyết Kỳ dùng tính mạng của mình đảm bảo cho Trương Tiểu Phàm một chuyện. Dụng ý rất rõ ràng, trưởng giáo là có đầy đủ lý do nhường Lục Tuyết Kỳ bị phạt. Mấy tháng trước, Lục Tuyết Kỳ Nam Cương chuyến đi lại truyền ra nàng cùng Trương Tiểu Phàm không đúng, hiện tại hẳn là gọi hắn là huyết công tử quỷ lệ, hai người có tư tình. Cứ việc Thủy Nguyệt tin tưởng Lục Tuyết Kỳ là tuyệt đối sẽ không gia nhập Ma giáo, nhưng nàng cũng không dám vô bộ ngược nói, Lục Tuyết Kỳ cùng quỷ lệ hai tầm đó hoàn toàn không có tư tình. Đây cũng là nàng vì sao lại đồng ý nhường Lục Tuyết Kỳ đi cùng Dạ Kinh Đường tiếp xúc nguyên nhân. Không có cách, có nhược điểm tại trong tay của người ta. Huống hồ đây cũng là vì Thanh Vân môn tương lai tính suy nghĩ. Tuyết Kỳ, việc này không cần nói ngươi dùng cái gì biện pháp, ngươi đều nhất định muốn hoàn thành. Trầm ngâm một lát sau, Thủy Nguyệt đại sư sắc mặt ngưng trọng nói, bằng không ngươi liền chương 61, mời ta lên Thanh Vân. Thấy sư tôn biểu tình nghiêm túc, Lục Tuyết Kỳ tựa hồ cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, nhưng nàng vẫn là nghĩ mãi mà không rõ, vì sao chuyện này nhất định phải chính mình đi làm. Sư tôn bằng không ngươi liền phải trở về cùng Tiêu Dật tái kết làm đạo lữ, chính ngươi lựa chọn đi. Có chút đau lòng một mạch nói xong, Thủy Nguyệt đại sư quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Tiêu Dật Tài là hạ người gì, nàng rất rõ ràng. Nói thật, trong lòng nàng là cảm thấy Tiêu Dật Tài không xứng với Lục Tuyết Kỳ. Có thể nàng lại có thể có biện pháp nào đây? Chẳng lẽ trơ mắt nhìn xem Lục Tuyết Kỳ bị quỷ lệ cho bắt cóc? Nếu thật là như thế, cái kia nàng tình nguyện nhường Lục Tuyết Kỳ gả cho Tiêu Dật Tài, chí ít vẫn là Thanh Vân người. Nghe được sư tôn lời nói, Lục Tuyết Kỳ đứng chết chân tại chỗ, chấn kinh lại ánh mắt nghi hoặc gắt gao nhìn chằm chằm Thủy Nguyệt đại sư. Thật lâu không nói, hốc mắt từng bước ướt át, thỉnh thoảng lắc đầu, thỉnh thoảng khẽ cắn môi. Nàng rất khó hiểu, sư tôn vì sao muốn nói ra lời như vậy? Tại sao phải cho nàng ra dạng này nan đề? Mời vị kia Dạ Kinh Đường có khả năng đánh giết Vân Dịch Lam lên Thanh Vân Sơn, trừ phi hiến thân, không, coi như hiến thân chỉ sợ đều không nhất định có thể thành công. Rốt cuộc bên cạnh hắn có vị hóa thân thành người Cửu Vĩ Thiên Hồ, nàng dung mạo diện mạo dáng người tuyệt sẽ không so với nàng kém. Trừ cái đó ra, nàng thực tế nghĩ không ra có biện pháp nào có khả năng thành công. So thực lực, người ta có thể giết Vân Dịch Lam, lấy cái gì so? Dùng pháp bảo, người ta chính mình có Cửu Thiên Thần Minh, đến mức cùng Tiêu Dật Tài kết làm đạo lữ. Thật có lỗi, nàng trước đến giờ đều không có cân nhắc qua cái này tuyệt hạng. Một cái ngay cả mình cũng không bằng nam nhân, không xứng trở thành nàng đạo lữ. Vi sư biết do ngươi rất khó khăn, có thể việc này liên quan đến Thanh Vân tương lai. Thấy Lục Tuyết Kỳ một mực không nói chuyện, Thủy Nguyệt đại sư thở dài nhắc nhở, năm đó ngươi nếu không có trẻ tuổi nóng tính, lấy tính mệnh đảm bảo người kia, cũng không có hôm nay làm khó. Bệnh. Nghe nói như thế, Lục Tuyết Kỳ sắc mặt nháy mắt biến trắng bệnh, tâm thần đều lộn bộ phía dưới. Nàng là cái rất cực kỳ thông minh nữ nhân, sư tôn một chút một điểm, nàng liền rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Giải thích, sư tôn, ngài cũng biết, Tiểu Phàm ngậm miệng. Nghe được Lục Tuyết Kỳ trong miệng nói ra Tiểu Phàm hai chữ, Thủy Nguyệt đại sư trong lòng liền dâng lên một luồng không tên lửa giận, đừng quên thân phận của ngươi, càng đừng quên là ai nuôi dưỡng ngươi. Chuyện này không có chỗ thương lượng, ta biết tự mình giám sát ngươi. Đi xuống đi. Nếu là Lục Tuyết Kỳ không có đề cập Trương Tiểu Phàm, Thủy Nguyệt đại sư có lẽ còn có chút tại không đành lòng. Dù sao cũng là chính mình từ nhỏ bồi dưỡng lên đệ tử đắc ý, nhưng bây giờ, vì không để cho mình nhọc nhằn khổ sở bồi dưỡng được đến đệ tử bị kéo đến Ma giáo đi, nàng nhất định phải hạ quyết tâm. Đồ nhi cáo lui. Lục Tuyết Kỳ chắp tay vái chào lễ, lập tức rời đi Thủy Nguyệt gian phòng. Bao nhiêu năm, sư tôn đều không có hướng nàng phát giận, hôm nay lại như thế tức giận. Mình rốt cuộc phải làm gì? Lúc đến nửa đêm, mây đen rải rác mà tụ, trăng sáng sao dày đặc như ẩn như hiện. Kết thúc công việc, Dạ Kinh Đường rời đi Huyền Âm Vương, tại ven đường cho phu nhân mua phần mì hoành thánh màn đêm buông xuống ban đêm, lững thững trên đường đi về nhà. Mới vừa tiến vào hẻm nhỏ, một thân ảnh liền chặn đường đi của hắn lại. Dừng bước lại, Dạ Kinh Đường khẽ cau mày nói, "Các hạ tìm ta có việc?" Định thân nhìn lại, chỉ gặp người cản đường là tên áo trắng như tuyết nữ tử. Nàng mặt lạnh như xương, như cùng ở tại trong bầu trời đêm trao liệu chín tầng trời tiên tử lạnh lạnh diễm lệ. Dạ Kinh Đường mắt sáng rực lên, khoe miệng hiện ra một cái nụ cười ý vị thâm trường, "Lục cô nương, hơn nửa đêm tìm ta chẳng lẽ là muốn phải lại cho ta luận bàn một phen?" "Dạ công tử, ta muốn tìm ngươi nói chuyện." Lục Tuyết Kỳ khẽ mím môi đỏ, âm thanh giống như từ trong hàm răng gạt ra. Nếu có thể, nàng là thật không nghĩ đối mặt, chí ít hiện tại không nghĩ đối mặt Dạ Kinh Đường, bởi vì đánh không lại. Nhưng bây giờ có việc cầu người, nàng không thể không đối mặt. "Được a." Ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, Dạ Kinh Đường khẽ cười nói, "Ta có thể cho ngươi thời gian một chén trà." Hắn đã đoán được đối phương ý đồ đến, rốt cuộc Vân Dịch làm cái chết, liên hợp Hoan phái đều có thể tra được trên người hắn. Thanh Vân Môn khẳng định đã sớm biết, chỉ bất quá trở ngại chính mình cùng phu nhân thực lực cường đại, bọn hắn không dám động thô mà thôi. "Chúng ta trưởng giáo muốn phải mời công tử lên Thanh Vân Sơn một chuyến." Lục Tuyết Kỳ không có bất kỳ dư thừa nói nhảm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. "Lên Thanh Vân." Chậm rãi tiến lên, Dạ Kinh Đường lắc đầu, "Ngươi cái này thái độ đến cùng là mời, vẫn là đuổi bắt đây?" "Đương nhiên là mời." "Ta nhìn không giống, ngươi gặp qua nhà ai mời khách nhân là sụ mặt? Không biết còn tưởng rằng ta thiếu ngươi mấy món Cửu Thiên Thần binh đâu." Nghe nói như thế, Lục Tuyết Kỳ lông mày kẻ đèn cao lại. Gió đêm lướt nhẹ vạt áo của nàng mái tóc, trong lòng rất là gấp gáp, thân thể cũng tại run nhẹ nhẹ. Chỉ có Cầm Thiên ra tay, bởi vì dùng sức mà không nhúc nhích tí nào. Giờ khắc này, nàng thật đúng là không biết nên như thế nào giải quyết. Nàng trời sinh cứ như vậy, cao lãnh không tốt môn tử, càng không hợp ý nhau cầu người. Chờ nửa ngày cũng không gặp nàng nói chuyện, Dạ Kinh Đường lắc đầu, "Lên Thanh Vân liền không cần, nhà của ngươi trưởng giáo muốn phải gặp ta, có thể để chính hắn đến Hà Dương thành." Nói xong, liền vượt qua Lục Tuyết Kỳ, hướng phía ra phương hướng đi tới. Lúc này lên Thanh Vân, đô đần mới có thể đi. Đạo Huyền bản thân sớm đã đột phá thái thanh cảnh giới, tăng thêm Chu Tiên kiếm cùng Chu Tiên kiếm trận, coi như miễn cưỡng có thể cùng một trận chiến. Nhưng đừng quên, Thanh Vân môn cũng không chỉ Đạo Huyền một vị thái thanh cảnh cường giả, còn có vị kia tăng quét giác vạn kiếm nhất đây. Mặc dù năm đó vì bảy u cơ mạng che mặt bị chặt đứt một tay, nhưng cũng không ảnh hưởng thiên tư của hắn cùng thực lực, từ lâu thái thanh cảnh. Trảm Quỷ kiếm quyết tức thì bị hắn vận dụng xuất thần nhập hóa. Cái kia thế nhưng là cùng thần kiếm ngự lôi chân quyết đều là Thanh Vân tứ đại kiếm quyết một trong tồn tại. Dạ Kinh Đường tự hỏi, hắn bây giờ còn chưa có cường đại đến có thể cứng rắn hai vị này cấp độ. Vì lẽ đó, vô luận như thế nào, hiện tại cũng không phải là lên Thanh Vân Sơn thời cơ tốt nhất. Chờ một chút, lấy lại tinh thần, Lục Tuyết Kỳ lách mình đi tới Dạ Kinh Đường trước mặt, lần nữa ngăn trở đường đi của hắn, sắc mặt ngưng trọng nói, "Còn có cái vấn đề, hy vọng Dạ công tử có thể giúp đỡ giải đáp phía dưới." "Ồ." Nhíu mày, Dạ Kinh Đường mắt liếc Lục Tuyết Kỳ trong tay tiến ra, một mặt nghiền ngẫm nói, "Ta nếu là không trả lời, ngươi có phải hay không còn nghĩ cùng ta luận bàn một chút?" "Cũng không phải." Quyết đoán lắc đầu, Lục Tuyết Kỳ chắp tay thi lễ, "Ta muốn biết, Vân Dịch Lam là có hay không là công tử giết chết, mong rằng công tử có thể sự thật báo cho." "Luận bàn? Kia là luận bàn sao? Rõ ràng chính là tự rước lấy nhục. Đáp án ngươi không phải là đã biết sao?" Dạ Kinh Đường cười lắc đầu, "Ngại kỷ cái gì cũng tốt, chính là tính cách có chút quá lạnh lạnh, không tốt xử lý quan hệ nhân mạch, hoặc là nói là không nguyện ý cùng người xa lạ giao lưu." "Rõ ràng." "Cáo tử." Lần nữa chắp tay, Lục Tuyết Kỳ lách mình biến mất ở dưới bóng đêm. Trở lại Sơn Hải Vườn Hoa, tìm tới sư tôn Thủy Nguyệt đại sư, đem Dạ Kinh Đường hồi phục phản hồi về sau, không có chút nào ngoài ý muốn bị mắng một trận. Đường Đường Thanh Vân môn trưởng giáo, làm sao có thể xuống núi tới gặp một cái văn bối, mà lại người này vẫn là giết hại Vân Dịch Lam hung thủ. Việc này nếu là truyền đi, người trong thiên hạ biết thấy thế nào Thanh Vân môn? Đối với bữa này mắng, Lục Tuyết Kỳ nhận được cam tâm tình nguyện. Lấy nàng cực kỳ thông minh, Thủy Nguyệt thêm chút chỉ điểm liền có thể rõ ràng đạo lý trong đó, cũng có thể nhìn thấy cấp độ càng sâu đồ vật. "Sư tôn, đồ nhi sai." Túi đầu nhận sai về sau, Lục Tuyết Kỳ tiếp tục nói, "Ta biết lại nghĩ những biện pháp khác, hết sức thuyết phục Dạ công tử lên Thanh Vân Sơn." "Ừm, việc này cũng là không cần quá gấp." Hai long gật đầu, Thủy Nguyệt đại sư nhìn xem Lục Tuyết Kỳ phân phó nói, "Ngày mai, ngươi trước cùng Tiêu Dật Tài, Tề Hạo cùng với Điền Linh Nhi bốn người, mang chút đệ tử đi phần hương cốc. Vân Dịch Lam vừa chết, phần hương cốc tan đàn xẻ nghé, đã bị người trong ma giáo cho hủy. Vì phòng ngừa Nam Cương dị tộc thừa cơ tiến vào Trung Nguyên, chúng ta Thanh Vân môn cùng Tiên Âm tự đem riêng phần mình điều động đệ tử tinh anh tiến đến trấn thủ." "Phải." Lục Tuyết Kỳ nghe vậy trong lòng vui mừng. Cuối cùng không cần đi đối mặt cái kia nhiệm vụ căn bản là không thể hoàn thành. Đừng cao hứng quá sớm. Thủy Nguyệt thấy thế lúc này cho nàng dội chậu nước lạnh, nghe nói người trong ma giáo đang cướp đoạt phần hương cốc lúc, ngoài ý muốn dẫn phát bên trong phần hương cốc địa hỏa, ngày nay bên kia cũng không thái bình. Mà lại người trong ma giáo cùng Nam Cương dị tộc đều đang nghĩ biện pháp thu phục địa hỏa. Có lẽ Dạ công tử cũng biết đi chương 62. Địa hỏa, hợp hoan phái trưởng Xuân Tiên phu nhân, ngươi biết địa hỏa sao? Tựa ở đầu giường, Dạ Kinh Đường nhẹ vỗ về tiểu bạch bóng loáng phía sau lưng, ôn nhu hỏi. Hợp hoan phái người mặc dù đều rút đi, nhưng phương thức liên lạc còn không có đoạn. Hắn cơ hồ là trước tiên liền đạt được địa hỏa tin tức. Tiểu Bạch đem sợi tóc cất đặt bên thai về sau, gương mặt xinh đẹp áp sát vào Dạ Kinh Đường lồng ngực, có chút ấm áp. Hồi ức nói, địa hỏa chính là thiên địa dựng dục mà thành, nắm giữ cực mạnh lực phá hoại. Phu quân, có phải hay không phần hương cốc dưới mặt đất địa hỏa xuất hiện? Dạ Kinh Đường gật gật đầu. Trước đây dùng huyền hỏa giám cứu đi Tiểu Bạch lúc, huyền hỏa đàn xuống địa hỏa liền có toát ra dấu hiệu. Đến sau hẳn là bị phần hương cốc người cho trấn áp. ngày nay phần hương cốc bị diệt, không người trấn áp, địa hỏa toát ra cũng bình thường. Cái kia phu quân đối địa hỏa có ý tưởng. Khuỷu tay chống lên gương mặt, Tiểu Bạch khẽ ngẩng đầu nhìn về phía Dạ Kinh Đường, có huyền hỏa giám tại, muốn phải thu phục địa hỏa cũng là không khó. Huyền hỏa giám chính là vạn hỏa chi tinh, có nó phụ trợ bất kỳ cái gì ngọn lửa cũng có thể bị thu phục. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là tự thân đến chịu được ngọn lửa mang tới nhiệt độ cao. Ừm, ta cũng là nghĩ như vậy. Gật đầu, Dạ Kinh Đường tiếp tục nói, vì lẽ đó, ta dự định đi một chuyến phần hương cốc, thử một chút đem cái kia địa hỏa cho thu, phu nhân ý như thế nào? Lấy hắn chí tôn tiên thể nhục thân cương độ, tăng thêm huyền hỏa giám, có thể nói hắn có 8 thành tỷ lệ có khả năng thành công thu phục địa hỏa. Một ngày đem địa hỏa thu phục, liền có thể dùng nó rèn luyện bản thân. Chỉ cần đem chí tôn tiên thể rèn luyện đến chút thành tựu, vậy hắn nhục thân cường độ liền có thể so với pháp bảo cực phẩm. Nếu là tiên thể đại thành, liền xem như cựu thiên thần binh cũng vô pháp đơn giản phá bỡ. Cho đến lúc đó thu thần, đó chính là cái đệ đệ. Ừ chấm ngâm khoảng khắc, Tiểu Bạch đông nhiên xích lại gần, ngón tay ngọc tại hắn lồng ngực nhẹ nhàng nuốt bé nói, tin tưởng phu quân nhất định có thể thành công thu phục địa hỏa, tựa như thu phục nô gia ngươi a, thật đúng là lại đồ ăn lại thích chơi phần hương gốc. Toa nào đó đỉnh núi, chú đóng tam đại phái một trong ma giáo hợp ma phái. Tam Diệu Tiên Tử cùng Kim Bình Nhi hai người thình lình xuất hiện, mà tại phía sau hai người còn có rất nhiều hợp hoan phái đệ tử, cùng với hợp hoan phái trưởng lão, trong đó có vị mặt mày hồng hào lão giả, khí tức cường hành, chí ít tương đương với thượng thành tầng 4 tu vi. Nhìn xem trong sơn cốc ánh lửa ngút trời cảnh tượng, đáy mắt lóe qua một vẻ tham lam. Sư tôn, căn cứ tin tức đáng tin, Thanh Vân lần này điều động chi trưởng đệ tử Tiêu Dật Tài, Thiên Tiêu đệ tử Lục Tuyết Kỳ cùng với Tề Hạo cùng Điền Linh Nhi đám người đến đây. Sau lưng bọn hắn còn lặng lẽ đi theo Thanh Vân môn tiểu trúc phong thủ tọa, Thủy Nguyệt đại sư. Kim Bình Nhi đứng tại sư tôn Tam Diệu Tiên Tử sau lưng, hướng nó hồi báo từ Hà Dương thành bên trong truyền đến tình báo. Trừ cái đó ra, Thiên Âm Tự cũng điều động pháp tướng, phát hiện chờ đệ tử tình anh đến đây. Ừm. Nhìn trong tốc ánh lửa Tam Diệu Tiên Tử hơi gật đầu, nhẹ giọng hỏi, công tử nhưng có tin tức? Tại địa hỏa sau khi xuất hiện, nàng trước tiên liền truyền tin cho Hà Dương thành, đem việc này báo cho Dạ Kinh Đường. Cũng không phải nói nàng thẳng thắn hào phóng, nguyện ý đem địa hỏa chắp tay nhường cho. Nàng đã từng nhiều lần nếm thử đi thu phục địa hỏa, nhưng rất đáng tiếc thất bại. Công tử đã đang trên đường tới. Kim Bình Nhi thành thật trả lời. Nghe được hai sư đồ tiếp xúc, lão giả hơi có chút lộ vẻ xúc động. Đối với bọn họ trong miệng công tử, hắn ngược lại là không thế nào quan tâm. Mặc dù hắn vẫn như cũ không tin một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi có khả năng chém giết Vân Dịch Lam, nhưng hắn tin tưởng Tam Diệu Tiên Tử là sẽ không hại hợp hoa phái. Vì lẽ đó, hắn càng quan tâm Lục Tuyết Kỳ cùng Thủy Nguyệt đại sư đã đến. Từ hắn xuất thế về sau, liền nghe nói Thiên Gia Thần Kiếm ngày nay rơi xuống Thanh Vân môn một cái trong tay văn bối, vẫn muốn đem nó đoạt lại, đáng tiếc không có gì cơ hội. Bất quá bây giờ khắc khắc rốt cuộc gặp. Lão giả cười quái dị một tiếng. Hắn là hợp hoan phái trưởng lão, danh hiệu Trường Xuân Tiên, bế quan nhiều năm, gần nhất mới rời núi. Mặc dù hắn tại Thần Châu trên mặt đất thanh danh không hiện, nhưng hắn sư huynh Trường Xuân Ông đã từng kiếm chủ của Mạc Tuyết Thần Kiếm, lại là nhân vật nổi tiếng. Chỉ tiếc, tại 300 năm trước bị vạn kiếm nhất lao già kia cướp đi thần kiếm, còn đem nó vô tình chém giết. Trường Xuân Tiên tự biết vô pháp cho sư huynh báo thù, đoạt lại Mạc Tuyết Thần Kiếm, liền chỉ có thể trước đoạn đem Thiên Gia Thần Kiếm trở về chơi đùa. Thuận tiện đương nhiên, lão giả nghĩ đến gì đó, nhìn về phía Kim Bình Nhi mở miệng hỏi, "Thánh nữ, nghe ngày nay vị kia Thiên Gia Thần Kiếm kiếm chủ Lục Tuyết Kỳ cùng nàng sư tôn Thủy Nguyệt đại sư đều là tuyệt sắc mỹ nhân. Hắn chưa thấy qua Lục Tuyết Kỳ, nhưng hắn gặp qua Thủy Nguyệt đại sư, cái kia thế nhưng là 300 năm trước cùng đại trúc phong tốt như danh xương thanh vân song su tồn tại, chỉ có hơn chứ không kém." Kim Bình Nhi đưa ra một cái rất khách quan trả lời. Trường Xuân Tiên con mắt lúc này sáng lên, nhìn về phía Tam Diệu Tiên Tử xin chỉ nói, "Trưởng môn, lão phu nguyện dẫn người tiến đến chặn đánh thanh vân môn đám người." Ngoái nhìn hắn một cái, Tam Diệu Tiên Tử khẽ gật đầu, "Ừm." Nàng như thế nào nhìn không ra Trường Xuân Tiên tính toán, nhưng không quan trọng, chỉ cần không ảnh hưởng đến công tử tới thu lấy địa hỏa là được. Đa tạ trưởng môn. Trường Xuân Tiên chắp tay gửi tới lời cảm ơn, lập tức chọn lựa một chút đệ tử liền rời đi. Chậc chậc chậc, sư đồ đều rất xinh đẹp, tư vị kia hẳn là sẽ không kém. Rời đi về sau, Trường Xuân Tiên trong lòng tính toán, trước đây vạn kiếm nhất cấp đi Mạc Tuyết Thần Kiếm, còn giết sư minh của ta, thù này tìm hắn báo không được, liền từ ngươi Thủy Nguyệt đến trả lại đi. Nghĩ đến cái này, đáy mắt lóe qua một tia dâm tà. Xem như Hợp Hoan phái trưởng lão, công pháp hắn tu luyện tất nhiên chính là Hợp Hoan công. Khắc khắc. Tông chủ, Hợp Hoan phái bên kia, Trường Xuân lão quái rời đi. Một mặt khác trên đỉnh núi, tứ đại thánh sứ một trong Quỷ Vương Tông Vu Cơ đi tới tông chủ Vạn Nhân Vãng sau lưng báo cáo. Nguyên bản lần này phần hương cốc sự tình là không cần Vạn Nhân Vãng đích thân tới, nhưng phó tông chủ bị lệ trọng thương chưa lành, lại hắn một lòng chỉ nghĩ đến như thế nào phục sinh Bích Giao, đối cái khác sự tình đều thờ ơ, tăng thêm địa hỏa chính là thiên địa dựng dục chí bảo, Vạn Nhân Vãng tất nhiên là không muốn bỏ lỡ. Lão gia hỏa kia cứ như vậy vứt bỏ địa hỏa, nghiêng đầu mắt nhìn Hợp Hoan phái trụ sở phương hướng, Vạn Nhân Vãng khẽ cau mày nói, vẫn là cẩn thận chút, để các ngươi chuẩn bị đồ vật như thế nào? Đã chuẩn bị thỏa đáng, khiến người khác đề phòng, cẩn thận Hợp Hoan phái âm thầm chơi ngắn chân. Phải. Không bao lâu, Vạn Nhân Vãng từ đỉnh núi đạp không mà ra, đứng ở tận trời ánh lửa biên giới, ngồi xếp bằng giữa không trung. Sau lưng sáng lên từng đạo huyết sắc quang mang, tạo thành một cái pháp trận. Không tốt, Vạn Nhân Vãng chuẩn bị muốn thu phục địa hỏa. Bờ bên kia, Kim Bình Nhi nhìn thấy động tĩnh về sau, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Bản thân Vạn Nhân Vãng thực lực liền muốn so với nàng sư tôn mạnh lên một chút, lại tăng thêm phía sau hắn cái kia pháp trận, thật là có khả năng thành công. Chí ít Kim Bình Nhi là cho rằng như thế. Có thể nếu là địa hỏa bị Vạn Nhân Vãng thu phục, công tử chẳng phải là muốn một chuyến tay không?
Không được, tuyệt đối không thể nhường Quỷ Vương Tông đạt được.
Dừng lại. Ngay tại nàng chuẩn bị tiến đến quấy rối lúc, Tam Diệu Tiên Tử bỗng nhiên mở miệng gọi lại nàng, yên tâm đi, vạn lao đầu là không thể nào thành công. Nàng đi thử qua, biết rõ muốn phải thu phục địa hỏa có bao nhiêu khó. Liền xem như bạn nhân vãng đột phá đến vân dịch làm cấp bậc kia, lại dùng pháp trận gia trì, cũng rất khó thành công. Bởi vì cái này địa hỏa vốn là thuộc về phần hương cốc cấp thấp, nếu là dễ dàng như vậy bị thu phục lời nói, làm sao có thể còn lưu đến bây giờ. Vân Dịch Lam muốn tu vi có tu vi, muốn pháp trận có pháp trận, mà lại người ta còn là bắt hung huyền hỏa pháp trận. Hắn đều không thể thu phục, chớ nói chi là vạn nhân vãng. Sự thật cũng đúng như Tam Diệu Tiên Tử lời nói. Vạn nhân vãng nếm thử dòng dã hai cái canh giờ, toàn thân quần áo đều bị đốt rủi, nhưng vẫn như cũ không thể dung chuyển địa hỏa tí tẹo. Địa hỏa khó như vậy thu phục, công tử đến chỉ sợ cũng nhìn thấy vạn nhân vãng thu phục thất bại, Kim Bình Nhi lại có chút lo lắng. Ngươi không phải là đều cùng công tử như thế sao, chẳng lẽ còn không biết hắn nhục thân mạnh bao nhiêu. Nghe vậy, Tam Diệu Tiên Tử không cao hứng khinh bỉ nhìn Kim Bình Nhi, lại nói, trên người hắn thế nhưng là còn có chương 63. Phu quân không đi hỗ trợ sao? Từ Hà Dương thành tiến về trước phần hương cốc trên bầu trời, một đạo tia sáng trắng như sao trời rơi xuống xẹt qua. Bầu rượu hôn nguyên bên trên, Dạ Kinh Đường cùng Tiểu Bạch hai vợ chồng như thần tiên quyến lữ, tay áo đồng bền, gió bẩy tóc kia. Phu quân, giờ phút này phần hương cốc bên kia hẳn là có không ít người, chúng ta nếu là xuất hiện, có thể hay không gây nên phiền toái không cần thiết. Đông Dương, Tiểu Bạch tựa hồ nghĩ đến gì đó, âm thanh nhẹ dò hỏi. Nghe nói như thế, Dạ Kinh Đường có chút trầm ngâm. Một lát sau, cười yếu ớt nói, không ngại, chính đạo môn phái hiện tại cũng chỉ còn lại có Thanh Vân môn cùng Thiên Đấu tự. Chúng ta như muốn đi, bọn hắn còn không có bản sự này có thể ngăn cản. Điểm ấy tự tin hắn còn là có. Dõi mắt toàn bộ Thần Châu đại lục, lấy vợ chồng hắn hai người thực lực, muốn phải đi bất luận cái gì địa phương đều không người có thể ngăn được. Liền xem như lên Thanh Vân Sơn, Đạo Huyền cùng bạn kiếm nhất đồng thời ra tay cũng không được. Chớ nói chi là lần này là đi phần hương gốc. Cũng là. Hiểu được về sau, Tiểu Bạch mỉm cười nói, phu quân quá vô địch, đừng nói là thế hệ trẻ tuổi, liền xem như thế hệ trước cường giả, đều có rất ít người có thể cùng ngươi địch nổi. Nghe vậy, Dạ Kinh Đường nhịn không được lắc đầu, cười trêu ghẹo nói, cùng phu nhân so sánh, ta vẫn là kém chút, chưa nói tới vô địch. Lấy lòng câu, Dạ Kinh Đường ngẩng đầu nhìn về phía trước biển mây, thở dài nói, không biết phu nhân có phát hiện hay không, kỳ thực vô địch là rất tịch mịch sự tình. Hắn ngày nay thượng thương kiếp quang vẫn chỉ là tàn thức, cũng đã có vô địch phong thái, nhưng còn vô pháp làm đến vô địch chân chính, bởi vì nếu như đối phương có đề phòng lời nói, vẫn có thể tránh thoát. Chỉ có chờ hắn tu luyện tới hoàn chỉnh thượng thương chi thủ, khi đó mới thật sự là vô địch. Mà đầu này con đường vô địch, nhất định là tịch mịch. Đi đến cuối cùng, ngắm nhìn một phía, cả thế gian không người. Loại kia tịch mịch cảm giác, chỉ sợ liền ngàn năm trước Thanh Vân môn tổ sư Thanh Diệp đều trải nghiệm không đến. Tiểu Bạch nghe vậy khẽ giật mình, khóe miệng hơi run rẩy, quay đầu mắt nhìn phu quân, có lòng muốn nói cái gì. Thế nhưng là nàng thật không có lực lượng nói, yên tâm đi, ta biết một mực bồi tiếp ngươi. Còn sống mấy ngàn năm, nàng đối tự thân thiên phú có rất rõ ràng nhận biết. Đời này chỉ sợ rất khó tìm hiểu ra thiên đạo, phi thăng thành tiên. Nhưng phu quân không giống, hắn thiên tư chắc tuyệt, nộ tính nghịch thiên, vô cùng đúng có thể thành công đánh vỡ phiến thiên địa này gông cùng xiềng xích tồn tại. Một ngày hắn phi thăng thành tiên, nàng theo không kịp lời nói thế nào làm bạn. Vì lẽ đó, nàng đối Dạ Kinh Đường thái độ cũng từ lúc mới đầu 100 năm làm bạn chung vào đất vàng, chuyển biến thành hiện tại, cố gắng lĩnh hội nghị cùng hắn nhiều đi một đoạn. Phu nhân, ngươi cũng là vô địch tồn tại. Tựa hồ nhìn ra nội tâm của nàng thất lạc, Dạ Kinh Đường đưa tay ôm lấy Tiểu Bạch vòng eo thon, đầu tựa ở trên vai của nàng, nói khẽ, đương nhiên, phu nhân vô địch điều kiện tiên quyết là tại đằng sau ta. Sau lưng, có chút nhíu mày, Tiểu Bạch có chút khó hiểu nói, không phải là dưới thân thể sao? Bình thường không nên đều nói là dưới một người vô địch sao? Phía sau là cái quỷ gì? Dạ Kinh Đường sững sờ, trong đầu nháy mắt toát ra chút không thích hợp thiếu nhi hình tượng, trêu ghẹo nói, cái kia không chỉ ở dưới thân, thỉnh thoảng phu nhân còn tại trên thân đâu. Tay ngươi chớ lộn xộn, hiện tại thế nhưng là tại trên tầng mây ân không có chuyện, bầu rượu hôn nguyên rất ổn, phu nhân chẳng lẽ liền không nghĩ thể nghiệm bù bù. Ngay tại Dạ Kinh Đường dự định cùng phu nhân đến một cái lôi đỉnh chiến cơ trò chơi lúc, một đạo tiếng xé gió truyền đến. Trung quanh tầng mây nháy mắt khẽ động mở, nhưng cũng không phải là đánh lén bọn hắn, mà là đấu pháp lúc tạo thành dư âm năng lượng. Người nào mẹ hắn không có chuyện ở loại địa phương này đánh nhau a? Dạ Kinh Đường rất giận buồn bực. Thời khắc mấu chốt bị quấy rầy, cái loại cảm giác này rất khó chịu. Thần thức lúc này mở rộng ra, hướng bốn phía tìm tòi mà đi. Rất nhanh, ngay tại phía trước chừng 10 dặm hơn trong tầng mây, phát hiện một đám không đúng, hẳn là 2-7 người. Trong đó một đám người mặc trên người Thanh Vân môn phục sức, mà tại đối diện bọn họ thì là Hợp Hoan phái. Không đúng, cái kia mặt mày hồng hào lao đầu là ai? Hắn sao có thể điều động Hợp Hoan phái đệ tử? Trong lòng rất là nghi hoặc, Dạ Kinh Đường cùng Tiểu Bạch nhìn nhau một cái, điều khiển lấy bầu rượu hôn nguyên, trốn vào bên trong biển mây. Ha ha ha. Phía trước truyền đến một đạo âm sâm tà mị tiếng cười, đã sớm nghe nói Thanh Vân môn gần nhất ra cái tiên nữ, nàng dung mạo diện mạo tiên tư không chút nào thua đã từng Thanh Vân song su, hôm nay gặp mặt, quả thật danh bất hư truyền. Thủy Nguyệt đại sư, nhiều năm không thấy, phong thái vẫn như cũ a. Nhìn thấy lao đầu cái kia dâm tà tầm mắt, Thủy Nguyệt đại sư ngăn tại đệ tử Lục Tuyết Kỳ trước người, sắc mặt khẽ biến thành hơi trầm xuống một cái, âm thanh lạnh lùng nói, Hợp Hoan phái, Trường Xuân Tiên ngươi lại còn không chết. Trường Xuân Tiên? Chỗ tối Dạ Kinh Đường nghe được cái tên này, trong đầu cẩn thận hồi ức một phen, Hợp Hoan phái còn giống như thật có như thế nhân vật. Có thể, lão gia hỏa này không phải là một mực tại bế quan sao? Làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Nha, không nghĩ tới Thủy Nguyệt tiên tử còn nhớ rõ tại hạ a. Gật đầu cười, Trường Xuân tiên ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm Thủy Nguyệt cái kia phong vận vẫn còn dáng người, liếm môi một cái, phía sau ngươi vị kia xinh đẹp tiểu mỹ nhân chính là ngươi đệ tử a. Thật Thủy Linh a. Đương nhiên, ánh mắt của hắn cường điệu vẫn là liếc về phía Lục Tuyết Kỳ trong tay Thiên Gia thần kiếm. Đó mới là hắn mục tiêu của chuyến này. Cảm nhận được Trường Xuân tiên tầm mắt, Lục Tuyết Kỳ lông mày kẻ đèn cao lại, bàn tay như ngọc trắng nắm thật chặt Thiên Gia thần kiếm, tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước lão đầu. Tu vị trí ít tương đương với thượng thành tầng 5, so sư tôn cũng mạnh hơn một kia. Ta đến ngăn lại hắn, Tuyết Kỳ, dẫn bọn hắn đi trước. Tầm mắt ngưng trọng nhìn xem Trường Xuân tiên, Thủy Nguyệt quay đầu lại hướng Lục Tuyết Kỳ phân phó nói, nàng là thật không nghĩ tới, ma giáo lại đem giá hỏa này đem thả ra tới. Còn tốt, chính mình lặng lẽ đi theo bảo hộ, bằng không hậu quả khó mà lường được. Đi. Khắc khắc, hôm nay các ngươi ai cũng đi không được. Trường Xuân tiên cười quái dị một tiếng, không tiếp tục nói nhảm, lúc này đưa tay tế ra pháp bảo đồng thời kêu gọi Hợp Hoan phái đệ tử tinh anh, trực tiếp đem Lục Tuyết Kỳ đám người vây lại. Nhân số viễn siêu Thanh Vân đệ tử, lại tu vi đều tương đương với Ngọc Thanh tầng 8 9 cảnh giới. Thậm chí còn có một tên sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, tóc hai bù xù áo xanh lá thanh niên nam tử, tu vi vậy mà đạt tới thượng thanh 3 tầng. Cùng Lục Tuyết Kỳ tương xứng. Thấy cảnh này, Thủy Nguyệt đại sư sắc mặt âm trầm như nước, ngoái nhìn mắt nhìn Tiêu Dật Tài, tranh thủ thời gian đưa tin cho trưởng giáo. Nói xong, dẫn đầu rút kiếm nên tiếp đánh tới Trường Xuân Tiên. Bọn họ mặc dù ít người, nhưng chưa hẳn không thể kiên trì đến viện quân đã đến. Đáng tiếc, không như mong muốn. Nàng cùng Trường Xuân Tiên vừa mới chiến đấu mấy hiệp, liền phát hiện đối phương công pháp quá dị. Chiến đấu vừa mới bắt đầu, nàng thế mà xuất mồ hôi. Thân thể cũng ẩn ẩn có chút khô nóng cảm giác, thậm chí ngay cả thể nội linh lực đều theo đối chiến tăng nhiều mà biến nóng này. Trái lại Trường Xuân Tiên bên kia, càng đánh càng tinh thần, trên mặt từ đầu đến cuối mang theo dâm tà tham lam dáng tươi cười. Tiếp tục như vậy, bị thua là chuyện sớm hay muộn. Vâng. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, Trường Xuân Tiên liền tóm lấy cơ hội, một quyền đánh vào Thủy Nguyệt đại sư phía sau lưng. Phúc. Thật vất vả giữa không trung ổn định thân hình Thủy Nguyệt đại sư, lúc này phun ra một ngụm máu tươi. Sư tôn đang cùng thượng thanh ba tầng thanh niên chiến đấu Lục Tuyết Kỳ, thấy thế có chút lo lắng kêu lên. Cùng ta chiến đấu, còn có tâm tư quan tâm người khác. Một đạo âm lạnh như cửu lũ quỷ khóc âm thanh vang lên. Chợt, mấy đầu màu đen dây thừng từ cái kia thanh niên sau lưng toát ra, như là rắn đen hướng phía Lục Tuyết Kỳ buộc chặt mà đi. Lục sư muội, cẩn thận. Tiêu Dật Tài tay cầm Cửu Thiên Thần Binh Thất Tinh Kiếm, một kiếm bức lui hai tên ma giáo đệ tử tinh anh, lớn tiếng nhắc nhở câu. Bên trong biển mây, phu quân, không đi hỗ trợ sao? Nhìn thấy phía trước cực kỳ nguy hiểm thanh vân đệ tử, Tiểu Bạch nghiêng đầu nhìn về phía Dạ Kinh Đường hỏi. Trí nhớ của nàng thật tốt, ban đầu ở Nam Cương thất lý động lúc, Dạ Kinh Đường bụng trộm nút trong bóng tối chính là vì quan sát Lục Tuyết Kỳ cùng Kim Bình Nhi. Hiện tại Hợp Hoan phái Kim Bình Nhi đã thu vào trong phòng, tiếp xuống chính là Lục Tuyết Kỳ. Luận tiên tư, tướng mạo, dáng người đều là thượng giai, nghĩ đến cũng hẳn là sạch sẽ, mà lại hai người trước đó từng có gặp nhau, ngày nay lại đến anh hùng cứu mỹ nhân, là có cơ hội mau chóng đem nó thu vào trong phòng. Không nóng nảy, chưa từng nghĩ, Dạ Kinh Đường lại là lắc đầu, vừa cười vừa nói, trong tay bọn họ đều là cầm Cửu Thiên Thần Binh, lại tu vi cũng không yếu, không dễ dàng như vậy bại. Trừ Lục Tuyết Kỳ trong tay Thiên Gia cùng Tiêu Dật Tài trong tay Thất Tinh Kiếm đều là Cửu Thiên Thần Binh bên ngoài. Trong tay Tề Hạo còn có pháp bảo cực phẩm Lục Hợp Kính, cùng với Hàn Băng Kiếm. Trong tay Điền Linh Nhi thì là Hộ Phách Chu Lăng. Mặc dù không phải là Cửu Thiên Thần Binh, nhưng bằng cho bọn hắn mượn thiên tư, cũng không có nhanh như vậy bị thua. Lúc này ra tay, cũng không phải là thời cơ tốt nhất. Chương 64. Nóng đội, các ngươi lui ra phía sau. Nghe thấy Dạ Kinh Đường nói như vậy, Tiểu Bạch cũng không nói lời gì nữa, tầm mắt hướng về phía trước chiến trường. Lấy được nhắc nhở Lục Tuyết Kỳ, quay đầu lại, nhìn thấy mấy cái kia đầu màu đen xích sắt, cổ tay đảo ngược, từng đạo màu xanh thảm ánh kiếm bay ra, rơi vào xích sắt bên trên, phát ra đinh thai nhức óc tiếng kim loại va chạm. Cứ việc không có thể đem nó chặt đứt, nhưng cũng ngăn cản một cái chớp mắt, vì nàng thoát ly vị trí cũ tranh thủ thời gian. Lục sư muội, ngươi không có chuyện gì chứ? Nhìn thấy Lục Tuyết Kỳ tránh thoát xích sắt công kích, Tiêu Dật Tài thở dài một hơi, quan tâm câu. Không có việc gì. Lục Tuyết Kỳ ngữ khí vẫn như cũ lạnh lạnh, cầm kiếm phóng tới thanh niên áo xanh lá, áo trắng như tuyết, như trong lửa tiểu tụy nhưng như cũ mỹ lệ bạch hạc. Cong. Sắc nhọn tiếng vang bên trong, Thiên Gia thần kiếm kia sáng bạc trượng, che khuất bầu trời, xiềng xích hắc vụ lại giống như quỷ mị. Tại trong lam quang hiện ra mặc cho ánh sáng màu lam lại chứa, cũng vô pháp hoàn toàn áp chế. Bởi vậy có thể thấy được thanh niên áo xanh lá thực lực cường hãn bao nhiêu. Ầm ầm. Vòm trời tiếng va chạm to lớn như gợn sóng nhộn nhạo lên, hai thân ảnh tách ra lại lần nữa tụ hợp, sau đó kịch liệt chém giết. Khí thế như hồng thủy sóng lớn, qua trong giây lát liền đã đạt tới đỉnh phong, điên cuồng hướng bốn phía dũng mãnh lao tới. Biển mây đều bị hai người chiến đấu triệt để đảo loạn, nhường Dạ Kinh Đường vợ chồng đều không thể không đi theo lùi lại. Bọn hắn hiện tại còn không nghĩ lộ diện, chứ muốn nhìn một chút Thanh Vân môn đệ tử thực lực bên ngoài, cũng nghĩ nhìn xem Hợp Hoan phái đệ tử tinh anh thực lực. Cái này rất mấu chốt. Rốt cuộc tương lai muốn đối phó thế nhưng là thú thần. Thật sự là không nghĩ tới à, bên trong Hợp Hoan phái thế mà còn ẩn giấu đi như thế thiên tiêu. Dạ Kinh Đường nhìn xem tại không trung kịch chiến đen, lam hai thân ảnh, xa xôi cảm thán câu. Đã từng hắn vẫn cho là Hợp Hoan phái đệ tử trẻ tuổi ở trong có khả năng cùng Lục Tuyết Kỳ một trận chiến người, chỉ có Kim Bình Nhi. Nhưng hiện tại xem ra, ngược lại là có chút chủ quan nước đoán. Đúng vậy a. Tiểu Bạch đồng ý nói, không chỉ thanh niên áo xanh lá, cái kia Trường Xuân Tiên cũng làm cho người có chút ngoài ý muốn, vậy mà có thể một mực đè ép đối phương đánh. Hai người bọn họ lấy thượng đế thị giác quan sát đến phía dưới chiến trường. Biết rõ, Hiện tại chiến đấu đã tiến vào căng thẳng nhất giai đoạn. Hợp Hoan phái người mặc dù nhiều, tu vi cũng không yếu, nhưng ở pháp bảo bên trên vẫn là kém một mảng lớn. Chớ xem thường pháp bảo, tại cùng cảnh giới phía dưới, một kiện pháp bảo cường đại chí ít có khả năng tăng lên 2 đến 3 thành thực lực, hoàn toàn có thể thay đổi chiến cuộc. Trong chiến trường, Lục Tuyết Kỳ thiên ra ánh sáng màu lam càng ngày càng thịnh, màu nhiễm bầu trời, gào thét mà lên. Giống như nàng tay trắng bung lên ở giữa, trời chuyển động mây đi theo, tiếng gió kịch liệt, lại có hay không có thể ngăn cản ai. Tại thiên gia kiếm dưới ánh sáng, cái kia Trương Kiên Quyết mà vội vàng gương mặt như ẩn như hiện. Nàng có thần kiếm nơi tay, nếu là còn không thể giải quyết hết cùng cảnh giới ma đạo yêu nhân, cái kia nàng còn nói thế nào truy tìm bước chân người nọ, còn thế nào đi cứu sư tôn. Nàng có thể cảm giác được, sư tôn đã kiên trì không được bao lâu. Kiếm ánh kiếm âm thanh, phá không sắc nhọn vàng, che đậy nắng gắt, từ bốn phương tám hướng điên cuồng vọt tới lại biến mất mà đi. Ha ha ha, thoải mái đến, tiếp tục. Thanh niên áo xanh lá tại bên trong mưa kiếm phi nhanh bay qua, xiềng xích càng là điều khiển như cánh tay, hắc vụ tận trời, như ác quỷ giống trời, dương nhanh múa vút mà chiến. Một kiếm kia như sương tuyết, đồng bền rơi xuống, thanh niên áo xanh lá hưng phấn thét giải, nghịch tiên mà lên. Năng lượng cùng kim loại song trọng tiếng ba đập, vang vọng chín tầng trời. Mưa gió biến hóa vô tình pháp bảo vì riêng phần mình chủ nhân mà chiến. Tầng kia tầng từng trận như sóng lớn, như quỷ khóc ma rít gào xiềng xích màu đen, ầm ầm mà tới. Ác độc năng lượng quái dị nhường nàng toàn thân tinh huyết cơ hồ đều muốn vì đó tiết ra ngoài. Thiên gia thần kiếm trong suốt như tuyết, hóa thành khai thiên cự kiếm, ầm ầm chém xuống, đem như núi ánh đen chém thành hai khúc. Năng lượng thật lớn phản chấn mà lên, đem áo trắng tung bay Lục Tuyết Kỳ vén tới bầu trời. Chỉ gặp thân hình của nàng trong gió nhanh nhẹn mà đi, kiếm sát vung dậy, xì xì sắc nhọn vang. Trong chốc lát, mưa gió tề tụ, toàn bộ tại nàng quanh mình quanh quẩn, mái tóc phiêu động, phất qua trắng non bên mặt. Hít sâu một hơi, Lục Tuyết Kỳ liên hành mấy bước, tại đám mây như tiên tử nhảy múa, còn không đợi nàng đọc lên khẩu quyết, chung quanh biển mây liền tan làm vòng xoáy, run rẩy kịch liệt. Cửu Thiên Huyền Sát hóa thành thần lôi, sán lạng tiên uy, lấy kiếm dẫn cổ xưa chú ngữ, thần bí hồi vang ở chân trời. Cái kia đạo thân ảnh màu trắng phản chiếu, như múa tung bách hợp, cực lớn mà sâu xa mây đen vòng xoáy, ở chân trời xoay tròn cấp tốc, tia điện nhảy lên động, gió mạnh gào thét. Lục Tuyết Kỳ đứng lơ lửng trên không, áo trắng tung bay. Nóng đội a. Nơi xa, Dạ Kinh Đường thấy thế khẽ lắc đầu. Tứ đại trấn phái kiếm quyết một trong Thanh Vân môn thần kiếm ngự lôi chân quyết, quả thật bị Lục Tuyết Kỳ thi triển xuất thần nhập hóa, muôn hình vạn trạng, uy lực vô cùng. So với lúc trước tại thất lý động thời điểm, lại mạnh mẽ một chút. Có thể đây cũng coi là nàng mạnh nhất lá bài tẩy. Đối phó cái người cùng cảnh giới liền đem đại chiêu cho dùng, cái kia đằng sau đối phó cao hơn nàng ra hai cái tiểu cảnh giới trưởng xuân tiên lại nên làm cái gì? Nàng không nóng lòng, lại thế nào cho phu quân ngươi sáng tạo anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội đây? Tiểu Bạch bưng chén rượu, thảnh thơi địa phẩm một cái, nhìn về phía Dạ Kinh Đường ý cười đầy mặt. Dạ Kinh Đường nói nóng đội nàng tự nhiên biết rõ là có ý gì, nhưng nàng lại cảm thấy như thế vừa vặn. Chờ đối phương cùng đường bí lối lúc, lại ra tay cứu xuống, nhưng so sánh vừa lên đến liền đi cứu người hiệu quả thân thiết nhiều. Vẫn là phu nhân hiểu ta. Cùng Tiểu Bạch đụng ly rượu, Dạ Kinh Đường cười ha ha. Một bên uống vào rượu hôn nguyên, một bên thưởng thức phía trước đại chiến. Lúc này Lục Tuyết Kỳ đôi mắt đẹp như sương, phát ra hét dài một tiếng, đầy trời tia điện ầm ầm cùng băng lên, như xé rách thiên địa, nhộn nhạo lên. Đám mây chỗ sâu, vô số tia điện cấp tốc tề tụ, ầm ầm âm thanh sấm sét, kéo dài không dứt. Trong khoảnh khắc, vòng xoáy màu đen chỗ sâu, cực lớn tia điện ngang nhiên mà xuống, rơi vào thiên gia thần kiếm phía trên. Vô cùng hào quang chói sáng, tựa như liền bị nàng nắm trong tay. Kiếm chiêu không tệ, đáng tiếc, ta không phải là Trương Tiểu Phàm, cũng không phải quỷ lệ, sẽ không đần độn đi đón. Thanh niên áo xanh lá cất tiếng cười to ở giữa, khống chế xiềng xích pháp bảo cản ở sau lưng mình. Chợt cả người hóa thành một đoàn hắc vụ, nhanh chóng thoát đi. Nói đùa, uy thế như thế kiếm chiêu, chỉ có đồ đần mới có thể đi đón nữa. Chỉ cần tránh thoát một kiếm này, đợi nàng linh lực suy yếu thời điểm, thắng lợi chắc chắn thuộc về mình. Nha, gia hỏa này không ngu ngốc a. Trông thấy đã bắt đầu thoát đi thanh niên áo xanh lá, Dạ Kinh Đường cũng nhịn không được tán dương câu. Sau đó lấy tay từ bên trong chữ vật giới chỉ tùy tiện cầm trôi trung phẩm pháp bảo kiếm dài. Cổ tay đảo ngược ở giữa, một đạo hỏa hồng sắc quang mang bắn ra. Hết sức chăm chú chạy trốn thanh niên áo xanh lá, đột nhiên cảm giác được mặt bên có kêu thét âm thanh truyền đến, trong lòng giật mình. Trong chớp mắt cưỡng ép đích người, có thể cái tia đạo công kích tựa như khóa chặt hắn, không cần nói hắn như thế nào tránh né đều không làm nên chuyện gì. Phúc. Một thanh trường kiếm sắc bén, như không gì không phá thần binh, trực tiếp từ thân thể của hắn xuyên thẳng qua mà ra. Hắc vụ tán loạn, thanh niên áo xanh lá phun ra một cái máu đen, tầm mắt sợ hãi nhìn về phía bốn phía. Chỉ gặp cách đó không xa, đột ngột xuất hiện một vị người mặc ngân trang, mang theo mặt nạ thân ảnh, ánh mắt băng lãnh tràn ngập sát khí. A thanh niên áo xanh lá ngửa mặt lên trời thét dài, phương nào tiểu nhân, dám can đảm đánh lén vụ vụ. Lời còn chưa nói hết, đi mà quay lại kiếm dài liền trực tiếp lướt qua cổ của hắn. Máu tươi như suối dâng trào. Đầu lâu cùng thân thể trước sau rơi xuống. Giữa không trung, lại bị thần kiếm ngự lôi chân quyết của Lục Tuyết Kỳ cho xoắn nát. Chết được cực kỳ bi thảm. Bất thình lình một màn, kinh ngạc đến ngây người đám người. Liên Lục Tuyết Kỳ đều có chút chấn kinh. Nàng một kiếm kia đúng là có thể diện sát đối phương, nhưng điều kiện tiên quyết là đối phương không chạy trốn. Làm vừa mới đối phương rõ ràng đã trốn, nàng tại thực chiến kiếm trận căn bản không kịp ngăn cản. Nói trắng ra, nếu là không có người bí ẩn này ra tay, nàng đều không xác định mình liệu có thể giết cái kia ma đạo yêu nhân. Đáng chết, chỗ nào đến thứ không biết chết sống, dám can đảm quản ta Hợp Hoan phái sự tình, cho ta cùng tiến lên, giết hắn. Trường Xuân Tiên sẽ phải đem Thủy Nguyệt đại sư cầm xuống, nhìn thấy chính mình đệ tử đắc ý nhất bỏ mình, giận dữ mở miệng. Bạch. Tiếng nói vừa ra, trung quanh hợp hoan phái đệ tử tinh anh nào hào vứt bỏ nguyên bản đối thủ, hướng phía Dạ Kinh Đường dâng lên. Trong tay pháp bảo càng là gần như đồng thời hướng Dạ Kinh Đường đập tới. Ầm ầm. Trong chốc lát, hào quang rực rỡ, đủ loại màu sắc pháp bảo lôi cuốn uy thế mà tới. Dạ Kinh Đường sắc mặt bình tĩnh, mảy may không có đem đám người này công kích để ở trong mắt. Âm Dương Thần Kiếm chống rông xuất hiện, Dạ Kinh Đường nhìn về phía Lục Tuyết Kỳ mở miệng nhắc nhở câu, để tránh ngộ thương, các ngươi lui ra phía sau chương 65. Anh hùng cứu mỹ nhân, cầu công tử cứu ta sư tôn. Trong chốc lát, một luồng cực kỳ cường hành uy thế từ Dạ Kinh Đường trong cơ thể phát ra, phản phất giống như một thanh ra khỏi vỏ sắc bén thần kiếm. Kiếm chỉ địch đến, sắc bén vô lượng. Âm ầm một đen một trắng hai đạo giống như gió lốc kiếm khí càn quét mà ra, kiếm ý tận trời, sáng chói ánh kiếm lấp lánh chín tầng trời. Âm Dương Toàn Phong Trảm. Dạ Kinh Đường chỉ là bình tĩnh khẽ gọi một tiếng, cổ tay nhanh chóng đảo ngược. Kiếm khí nhanh chóng xoay tròn di động, đem những cái kia ánh sáng màu chói mắt pháp bảo công kích hết thảy nghiền ép xoắn nát. Liên thực chiến công kích hợp hoan phái đệ tử tinh anh cũng bị cao cao cuốn vào đến trong gió lốc. Rất nhanh, từng trận tiếng kêu thảm thiết nương theo lấy kim loại va chạm động tĩnh, từ kiếm luồng khí xoáy trong gió truyền ra. Xương máu tràn ngập, tàn chi rơi xuống. Trong chớp mắt, hơn 10 cái hợp hoan phái đệ tử tinh anh liền bị xoắn giết hầu như không còn. Không nhìn thấy trong môn đệ tử tổn thất thảm trọng như vậy, Trường Xuân Tiên đáy mắt lộ ra vô tận lửa giận, trong lòng tràn ngập khó có thể tin. Cái này sao có thể? Người tới rốt cuộc là ai? Xem chiêu thức hoàn toàn không phải là Thanh Vân môn người, thậm chí không thuộc về bất kỳ môn phái nào, có thể thực lực lại mạnh mẽ đáng sợ. Ngươi đến tụt cùng là người phương nào? Trường Xuân Tiên tử trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, vứt bỏ đối Thủy Nguyệt đại sư công kích, thần sắc cảnh giác, sắc mặt âm trầm địch nhìn xem Dạ Kinh Đường. Ngươi chết, không cần biết rõ nhiều như vậy. Dạ Kinh Đường trầm thấp bên trong mang theo thanh âm khàn khàn vang lên. Chợt, dưới mặt nạ hai mắt chậm rãi khép mở. Trong mắt màu sắc biến hóa, bắn ra một đạo tia sáng trắng, đánh thẳng Trường Xuân Tiên đầu lâu. Kỳ thực hắn là hoàn toàn có thể dùng kiếm giết chết đối phương, nhưng sở dĩ không có làm như thế, có hai cái nguyên nhân. Thứ nhất, chính là muốn phải thông qua nhiều sử dụng thượng thương kiếp quang lĩnh ngộ ra hoàn chỉnh thượng thương chi thủ kỹ năng. Thứ hai, chính là tại không nghĩ lãng phí thời gian đồng thời hướng Thủy Nguyệt đại sư, hoặc là nói là hướng Thanh Vân môn truyền lại tin tức. Vân Dịch Lam chính là ta giết, các ngươi nếu là muốn đối ta cùng phu nhân sinh ra không nên có ý niệm cái kia, chỉ cần ta không lên Thanh Vân Sơn, các ngươi đến mấy cái ta liền có thể giết mấy cái. Đáng chết! Trường Xuân Tiên cảm giác được sinh mệnh nhận uy hiếp, thầm mắng một câu, muốn phải thoát đi. Có thể hắn cảnh giới tu vi liền Vân Dịch Lam cũng không bằng, lại thế nào khả năng trốn được thượng thương kiếp quang đây? Còn chưa kịp có phản ứng, Trường Xuân Tiên liền trực tiếp bị đánh nát đầu. Thậm chí tại thượng thương kiếp quang phía dưới, thần hồn của hắn đều bị xoắn diệt. Nhìn xem cố kia không ngừng rơi xuống thi thể không đầu, Thủy Nguyệt đại sư áo trắng tung bay, một đôi mắt hạnh trừng lớn, trắng bệnh chảy máu miệng nhỏ cũng thật lâu không thể khép kín. Bế quan nhiều năm, tu vi đã đạt tới thượng thanh cảnh tầng 5 Trường Xuân Tiên, cứ như vậy chết rồi. Đây cũng quá khủng bố như vậy đi. Chính mình nhọc nhằn khổ sở tới chiến đấu nửa ngày, vẫn luôn là bị đè lên đánh, có thể người đeo mặt nạ thế mà một chiêu liền cho hay. Chờ chút, vừa mới cố khí tức tiếp như thế nào có chút giống Thủy Nguyệt đại sư bỗng nhiên đoán được thân phận của người đến, đáy mắt vẻ khiếp sợ càng sâu, xoay người nhìn về phía Dạ Kinh Đường. Hơi làm trầm ngâm, tiến lên chắp tay nói, cảm ơn các hạ xuất thủ cứu rút. Vừa vặn đi ngang qua mà thôi, Thủy Nguyệt đại sư không cần khách khí. Thu hồi âm dương kiếm cùng ngụy trang, Dạ Kinh Đường tầm mắt liếc nhìn một vòng, hỏi, các ngươi đây là chuẩn bị tiến về trước phần hương cốc? Thấy Dạ Kinh Đường giờ phút này lại lấy chân diện mục gặp nhau, Thủy Nguyệt đại sư hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là gật đầu đáp, đúng thế. Dạ công tử cũng là chuẩn bị tiến về trước phần hương cốc. Đúng a, nghe nói bên trong phần hương cốc xuất hiện địa hỏa. Nói xong, Dạ Kinh Đường ung dung thản nhiên nhìn về phía Thủy Nguyệt đại sư, tiếp tục nói, ta đối cái kia địa hỏa có chút hứng thú, muốn đi thử thời vận. Nghe vậy, Thủy Nguyệt đại sư trong lòng lộn bộ một cái, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường, lấy Dạ công tử bản sự, nghĩ đến thu phục địa hỏa cũng không khó. Lời còn chưa nói hết, đột nhiên thần sắc có chút hoảng hốt, trong cơ thể khí tức cũng bắt đầu hỗn loạn lên. Hiển nhiên là tại cùng Trường Xuân Tiên lúc chiến đấu, chúng độc bắt đầu phát tác. Sư tôn, ngươi thụ thương. Thấy thế, Lục Tuyết Kỳ vội vàng tiến lên nâng lên Thủy Nguyệt đại sư. Tiêu Dật Tài mấy người cũng ào ào tiến lên, mặt mũi ân cần mắt nhìn Thủy Nguyệt đại sư về sau, cùng Dạ Kinh Đường gửi tới lời cảm ơn Dạ công tử xuất thủ cứu giúp. Không cần khách khí. Khẽ lắc đầu, Dạ Kinh Đường xoay người cáo tử, có duyên phận gặp lại. Chờ một chút. Lục Tuyết Kỳ bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Dạ Kinh Đường, thần sắc có chút bối rối nói, còn xin Dạ công tử cứu liền sư tôn ta, nàng chúng độc. Nàng vừa rồi cho sư tôn nuốt hỏa giải độc đan, lại là không hiệu quả gì, khí tức ngược lại càng phát ra táo bạo, tựa như muốn tẩu hỏa nhập ma. Tại chỗ chỉ có Dạ Kinh Đường tu vi cao thâm mặt chắc, có lẽ hắn sẽ có biện pháp cứu sư tôn. Dạ Kinh Đường mở ra trung đồng, cẩn thận tại Thủy Nguyệt đại sư trên thân quét qua, một mặt khổ sở nói, nàng độc này cũng không tốt giải. Trường Xuân Tiên là hợp hoan phái người, hắn độc tự nhiên chính là tiêu hồn hợp hoan tán. Lúc đầu độc này liền khó giải, trừ phi là cái kia phong thích. Thủy Nguyệt lại là trong chiến đấu bị hạ độc, độc tố không chỉ xâm nhập nội tạng, thậm chí liền linh lực đều bị ô nhiễm. Dưới tình huống như vậy, giải độc đan căn bản vô dụng. Nhưng nếu để cho Dạ Kinh Đường đi dùng loại kia phương pháp cấp nước trang đại sư giải độc, nói thật còn rất để hắn làm khó, không tốt giải. Trong miệng âm thanh nhẹ thì thầm câu, Lục Tuyết Kỳ kịp phản ứng, vội vàng nói, cầu Dạ công tử mau cứu sư tôn ta, này đại ân ta Lục Tuyết Kỳ định sẽ không quên. Xin Dạ công tử mau cứu Thủy Nguyệt sư thúc. Xin Dạ công tử mau cứu Thủy Nguyệt sư bá. Tiêu Dật Tài cùng Tề Hạo cùng với Điền Linh Nhi ba người cũng ào ào mở miệng. Trầm ngâm khoảng khắc, Dạ Kinh Đường quay đầu mắt nhìn Tiểu Bạch vị trí, ta có thể giúp nàng tạm thời áp chế độc tố, đến mức đằng sau chuyện giải độc. Một lúc rồi nói sau. Chợt, Dạ Kinh Đường liền biến mất ở tại chỗ. Trở lại bầu rượu Hôn Nguyên phía trên, đem sự tình cùng Tiểu Bạch Như nói thật một lần. Kỳ thực hắn không nói, Tiểu Bạch cũng đều nhìn thấy, chỉ bất quá đối với giải độc phương pháp hơi kinh ngạc mà thôi. Phu quân, ta chỉ có một vấn đề. Gì đó? Nghiêng đầu quan sát một cái phía dưới Thanh Vân môn người, Tiểu Bạch rất là chỉnh trọng hỏi, nàng sạch sẽ sao? Hợp Hoan phái độc không tốt giải không sai, nhưng Thanh Vân môn người ở trong cũng không phải không có nam tử, hoàn toàn có thể tự mình làm giải quyết. Dạ Kinh Đường trở về trưng cầu ý kiến, nói trắng ra trong lòng cũng là có ý tưởng. Điểm ấy, Tiểu Bạch trong lòng tin tưởng, nhưng sẽ không điểm phá. Chỉ cần nữ nhân kia sạch sẽ, thật cũng không vấn đề gì. Rốt cuộc, mấy ngày này chính mình không tiện, Bình Nhi muội muội lại không ở bên người, lấy phu quân hứng thú, khẳng định kìm nén đến rất khó chịu. Phu nhân, nói như vậy, ngươi là đồng ý ta đi cấp Thanh Vân môn tiểu trúc phong thủ tọa Thủy Nguyệt đại sư giải độc chữa thương. Nói thật, Dạ Kinh Đường khi trở về, trong lòng vẫn là có chút thấp thỏm. Xoắn xuýt một hồi lâu, vẫn là Tiểu Bạch dẫn đầu đưa ra tới, hắn mới tốt ý tứ mở miệng, bằng không thật đúng là không biết nên nói như thế nào. Như vậy cũng tốt so là, cùng trong nhà lãnh đạo thỉnh cầu đi dựa chân, nhà ai bình thường phu nhân biết đáp ứng. Có thể, Tiểu Bạch liền đáp ứng. Đến mức Dạ Kinh Đường phía sau trả lời, cũng là rất có kỹ xảo. Đặc biệt chỉ ra thân phận của đối phương. Thanh Vân môn tiểu trúc phong thủ tọa Thủy Nguyệt đại sư, cái kia thế nhưng là có tiếng Tiên Sơn Tuyết Liên, từ một loại nào đó trình độ đến nói, nàng so Lục Tuyết Kỳ còn muốn lành lạnh. Vậy mà là Thủy Nguyệt đại sư. Khẽ gật đầu, Tiểu Bạch mỉm cười mà hỏi thăm, một canh giờ đủ sao? Rõ ràng nàng cũng là biết rõ Thủy Nguyệt tên. Mà lại, dưới cái nhìn của nàng, nếu là phu quân có thể lấy phương thức như vậy kéo một cái Thanh Vân thủ tọa vào phòng, vậy đối với hắn sau đó phải làm việc sẽ có rất lớn biện trợ. Chính là giải độc mà thôi, hẳn là không cần dùng lâu như vậy. Ha ha. Dạ Kinh Đường lời nói còn chưa nói xong, Tiểu Bạch liền lật cái phong tình vạn trùng bạch nhãn, phu quân thực lực ta thế nhưng là biết rõ, nhanh đi đi, đi sớm về sớm. Hít sâu một hơi, Dạ Kinh Đường khẽ gật đầu. Chương 66. Giải độc, lại đến phần hương cốc không bao lâu. Dạ Kinh Đường đi tới trước một hang núi. Dạ công tử, ngươi cuối cùng đến rồi. Nhìn thấy Dạ Kinh Đường, Lục Tuyết Kỳ lo lắng trên mặt cuối cùng là lộ ra một vẻ hy vọng, khẩn cầu, mời ngươi nhanh đi mau cứu sư tổ ta, trong cơ thể nàng khí tức càng ngày càng dao động, tựa hồ có tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu. Ta biết ngươi rất gấp, nhưng ngươi đừng có gấp. Trấn an câu, Dạ Kinh Đường nghiêm mặt nói, có câu nói đến trước giờ nói xong, quá trình giải độc bên trong nếu là có chỗ mạo phạm, các ngươi phải tự mình cùng ngươi sư tôn giải thích. Đồng thời quá trình giải độc biết khá là phiền toái, không thể có những người khác tại chỗ. Cứu sư phụ sốt ruột Lục Tuyết Kỳ liên tục gật đầu nói, tốt, không có vấn đề, chúng ta ngay tại bên ngoài chờ lấy. Tiêu Dật Tài mấy người cũng ào ào gật đầu. Thấy thế, Dạ Kinh Đường lúc này mới đi vào sân động. Tiến vào bên trong về sau, lại tại cửa hang tiện tay bố trí cái pháp trận, tránh quá trình giải độc bên trong bị người quấy rầy. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, Dạ Kinh Đường lúc này mới đi vào. Chỉ gặp Thủy Nguyệt đại sư chính xếp bằng ở một khối bằng phẳng trên bệ đá, gương mặt xinh đẹp đỏ hồng, đôi mắt đẹp mê ly. Tóc đen tùy ý rối tung ở đầu vai, một bộ đạo bào màu xanh nhạt hơi có chút lộn xộn, trắng non bóng loáng dáng người như ẩn như hiện. Ý như hệt một bộ sa đọa đạo cô tướng. Đạp đạp đạp. Từng bước đến gần tiếng bước chân, làm Dạ Kinh Đường bộ dáng xuất hiện tại Thủy Nguyệt đại sư trong tầm mắt thời điểm, nàng lập tức liền thanh tỉnh hai phần. Đừng đừng tới. Thanh âm của nàng rất băng lãnh, ngữ khí có chút quật cường, thậm chí còn ẩn ẩn mang theo một tia như có như không sát ý, là người đệ tử Lục Tuyết Kỳ nhờ cậy ta tới cấp cho ngươi giải độc. Dạ Kinh Đường giải thích câu, tiếp tục lên chưa nói, ngươi trúng độc rất sâu, nếu là không giải, có thể sẽ tẩu hỏa nhập ma. Nghe nói như thế, Thủy Nguyệt đại sư trầm mặc. Nàng đương nhiên biết rõ thể nội độc tố mạnh bao nhiêu, chẳng những nhường nàng toàn thân khô nóng, máu sôi trào, liền linh lực đều hỗn loạn không chịu nổi, căn bản là không có cách điều động. Nếu là không giải độc lời nói, sẽ nhận không thể nghịch thương tích. Lúc đầu thiên phú liền không cao nàng, nếu là lại bị thương, cái kia sinh có thể thành chỉ có thể dừng bước thượng thanh cảnh. Thế nhưng là nhường một cái lạ lẫm bạn bối đến cho chính mình giải độc, trong nội tâm nàng quả thực là có chút không được tự nhiên. Mặc dù hắn thực lực rất mạnh, không được Thủy Nguyệt đại sư vốn còn nghĩ muốn cự tuyệt, có thể vừa mở miệng, độc tố liền xông phá Dạ Kinh Đường trước đó bày ra phong ấn. Chợt, nàng liền triệt để đột phát, hai chân không ngừng quấn quýt lấy nhau, áo bào lộn xộn dị thường, chỗ cổ áo tuyết trắng lộ ra nóng bỏng đỏ ửng. Lạnh lạnh khuôn mặt cũng che kín dạng mây đỏ, hai tay nắm thật chặt xiêm y của mình. Nhìn xem y hệt đã mất khống chế của diện, Dạ Kinh Đường không có lại chần chờ, tiến lên bắt lấy Thủy Nguyệt đại sư cổ tay. Một cái kim châm chống rông xuất hiện, đang chuẩn bị tìm đúng huyệt vị xuống châm đây. Thủy Nguyệt đại sư liền chủ động nhào tới. Nơi này vì tiết kiệm lưu lượng, tình lực 10.000 chữ, may mắn ta đã từng đánh dấu từng thu được kim châm dò xét huyệt chi thuật, cũng biết nhân thể huyệt bị. Dạ Kinh Đường từ bên trong chữ vật giới chỉ lấy ra mấy cây kim châm, vào tay là một mảnh nhắn nhủi. Xúc tu ở giữa còn có chút bôi chân nhỏ đạn, hơi kém liền để hắn không tìm chuẩn huyệt bị. Rất nhanh Thủy Nguyệt đại sư độc liền bị Dạ Kinh Đường giải, để chứng minh hắn đúng là hỗ trợ giải độc, còn tại nàng sau lưng chỗ hoa văn từng du lịch qua đây bốn chữ lớn. Muốn không? Đổi thành lão bản già vào bình an. Ngay tại Dạ Kinh Đường vì thế cảm thấy xoắn xuýt thời điểm, Thủy Nguyệt thân thể run nhẹ nhẹ phía dưới. Như son da thịt như ngọc giống như là nhiễm lên tầng một tầng đỏ, như nước hai con ngươi vẫn như cũ nhắm lại, nhưng lông mi thật dài cũng đang không ngừng run rẩy. Bởi vậy có thể thấy được nàng đã tỉnh. Ngươi không nên hiểu lầm, ta chỉ là đang giúp ngươi kim châm dò xét huyệt giải độc. Dạ Kinh Đường thu châm giải thích câu. Thủy Nguyệt đại sư cũng không nói chuyện, hai mắt nhắm chặt, có loại bị thai trộm chuông cảm giác. Nàng cũng liền ngoài 30 bộ dáng, có đi vào hay không, có thể không biết sao? Kia cái gì, hiện tại độc đã giải, thật tốt điều dưỡng liền không sao. Sau khi mặc chỉnh tề, Dạ Kinh Đường căn dặn câu, lập tức xoay người hướng phía ngoài động đi tới. Phu nhân vẫn chờ đâu, cũng không thể chậm trễ quá lâu. Ai tiếng bước chân đi xa về sau, Thủy Nguyệt đại sư phát ra khẽ than thở một tiếng, bên trong đôi mắt tràn ngập mờ mịt. Túi đầu nhìn xem trên bệ đá lộn xộn cùng vết máu, trong lòng đông nhiên hiện ra một tia nổi nóng. Có thể, cái này lại có thể trách ai đây? Người ta rõ ràng đều đã lấy ra kim châm, là chính mình không có ngăn chặn độc tố. Thậm chí ở phía sau quá trình giải độc bên trong, đại bộ phận đều là chính mình chủ động. Vừa nghĩ đến đây, Thủy Nguyệt đại sư trầm mặc. Nàng không biết việc này hẳn là trách ai, hiện tại chỉ nghĩ tìm một chỗ thật tốt tắm rửa một phen. T. Vừa mới chuẩn bị đứng dậy, một luồng đau đớn kịch liệt liền đột nhiên hiện ra. Sắc mặt trắng nhợt, Thủy Nguyệt đại sư cả người lại một lần nữa ngồi xuống trên bệ đá. Quá ác. Trong đầu vang lên một ít hình tượng, Thủy Nguyệt đại sư sắc mặt một đỏ. Nhưng nghĩ tới một lúc đệ tử Lục Tuyết Kỳ đám người biết đi vào, nàng lại không thể không thu liễm suy nghĩ, tranh thủ thời gian sửa sang lại y phục. Còn tốt, đang giải độc trong quá trình, tiểu tử kia không có cái gì đặc thù đam mê, y phục đều là tốt. Hô chỉnh lý tốt đi qua, Thủy Nguyệt đại sư hít thở sâu một hơi, lúc này ngồi xếp bằng bắt đầu điều tức. Cửa hang. Dạ công tử, như thế nào đây? Dạ Kinh Đường mới từ trong động ra tới, Lục Tuyết Kỳ liền lên trước dò hỏi, độc giải sao? May mắn không làm được bệnh. Đưa tay xoa xoa cái trán, Dạ Kinh Đường ra vẻ mệt mỏi nói, tôn sư chỉ cần thật tốt điều tức một phen liền không sao. Cảm ơn Dạ công tử. Lục Tuyết Kỳ đám người đều là mặt mũi mừng rỡ, hướng Dạ Kinh Đường gửi tới lời cảm ơn. Không khách khí. Dạ Kinh Đường lắc đầu, việc nơi này, có duyên phận gặp lại. Có duyên phận gặp lại. Đưa tiễn Dạ Kinh Đường đi qua, Lục Tuyết Kỳ cùng Điền Linh Nhi hai người vào sân động. Nhìn thấy ngồi tại trên bệ đá quanh chân ngồi tĩnh tọa Thủy Nguyệt đại sư, khí tức bình ổn, sắc mặt đỏ hồng, không có chúng độc dấu hiệu đi qua, hai người đều thở dài một hơi. Bất quá, bọn họ đồng thời không có trong động dừng lại, nhìn một chút xác định giải độc đi qua, liền ra tới. Không nghĩ tới, Dạ công tử không chỉ vóc người đẹp mắt, tu vi cao thâm, còn hiểu y thuật. Điền Linh Nhi dùng cánh tay đụng đụng Lục Tuyết Kỳ, nhỏ giọng nói, "Lục sư muội, ưu tú như vậy nam tử, ngươi liền không có một chút ý nghĩ sao?" Lục Tuyết Kỳ bản năng khẽ lắc đầu. Nàng không xác định, hay là nói nàng tâm đã chết tại thất lý động đêm ấy, hiện tại thật không dám suy nghĩ tình yêu. Có thể Điền Linh Nhi vấn đề này lại bị Thủy Nguyệt đại sư cho nghe thấy, nàng lại không nhìn thấy Lục Tuyết Kỳ phản ứng, lúc này trong lòng liền suy nghĩ ngàn vạn. Phần hướng gốc, Hợp Hoan phái trụ sở. "Công tử, tỷ tỷ, các ngươi cuối cùng đến rồi." Dạ Kinh Đường vợ chồng vừa xuống đất, Kim Bình Nhi liền cao hứng bừng bừng chạy tới. Rõ ràng mới mấy ngày không gặp mà thôi, có thể tại trong nội tâm nàng tựa như qua mấy chục năm. "Ừm." Bị cười gật đầu, Dạ Kinh Đường hỏi, "Tình huống bây giờ như thế nào đây?" "Tỷ tỷ, xin uống trà." Cho Tiểu Bạch đưa lên một ly trà, Kim Bình Nhi lúc này mới chỉ về đằng trước sơn cốc nói, "Quỷ Vương Tông vạn nhân vãng đã thử mấy ngày, nhưng cũng còn không thành công. Xem ra cái này địa hỏa, chỉ có công tử ngươi có thể thu lại." Tại Dạ Kinh Đường vợ chồng chạy tới mấy ngày này, kỳ thực thật nhiều người đều đi thử qua thu phục địa hỏa, nhưng không một người thành công. Thậm chí có chút tu vi thấp người, bởi vì gánh không được địa hỏa táo bạo năng lượng, trực tiếp bị thiêu chết. Không đủ, nàng biết rõ Dạ Kinh Đường nắm giữ vạn hỏa chi tinh huyền hỏa giám, lại tu vi cao thâm, vô cùng đúng có thể thành công thu phục địa hỏa. Nếu như hắn đều không được lời nói, cái kia chỉ sợ cái này địa hỏa liền không người có thể thu lại. "Các ngươi tại bờ này, ta đi thử xem." Nhìn xem phóng lên tận trời lửa cháy mạnh, Dạ Kinh Đường có chút nóng lòng muốn thử. "Công tử vừa mới đến, không nghỉ ngơi xuống lại đi sao?" Kim Bình Nhi có chút lo lắng. Những người khác đi thu phục địa hỏa trước đó đều muốn làm rất nhiều chuẩn bị. Dạ Kinh Đường còn chưa lên tiếng đâu, Tiểu Bạch liền mở miệng nói, "Muội muội yên tâm đi, phu quân hiện tại tinh lực tràn đầy vô cùng, không có vấn đề." Nàng biết rõ nhà mình phu quân mỗi lần cái kia đi qua, chính là hắn trạng thái tốt nhất. Bây giờ cách hắn cấp nước Trăng đại sư giải độc mới trôi qua chưa tới một canh giờ, trạng thái khẳng định vẫn còn ở đó. Rõ ràng nàng ý tứ Dạ Kinh Đường, khóe miệng co giật hai cái, không nói gì nữa, phi thân bật lên, đạp không đi tới ánh lửa bên dưới. Chương 67. Chiến địa hỏa chi linh thật là nồng nặc năng lượng, thán phục một tiếng, Dạ Kinh Đường lần nữa nhấc chân tiếp tục đi tới. Có huyền hỏa giám tại, chung quanh sóng nhiệt vậy mà không tự chủ được chui vào trong cơ thể hắn. Mà lại, theo hắn không ngừng đi sâu vào, trong cơ thể sóng nhiệt cũng càng ngày càng nhiều. Vừa mới bắt đầu đổ còn có thể miễn cưỡng dựa vào chí tôn tiên thể thôn vệ hấp thu, nhưng làm thân thể đạt tới cực hạn, trong cơ thể sóng nhiệt còn đang không ngừng gia tăng lúc. Dạ Kinh Đường ngừng lại. Lúc này trên người hắn y phục bộ lông đều đã bị đốt rủi, làn da cũng từng bước bắt đầu nổi lên màu da cam. Mà hắn vị trí hiện tại đã cách cột lửa ngất trời trung tâm không xa. Là địa hỏa xuất hiện qua về sau, tiến vào sâu nhất người. Ngay tại cái này đi. Càng ngày càng nóng hổi thân thể, nhường Dạ Kinh Đường không còn dám mạo hiểm hướng phía trước, khoanh chân ngồi xuống. Vận chuyển công pháp, thử đi luyện hóa trong cơ thể cô năng lượng kia. Ông trời ơi, người kia là ai, lại dám vào sâu như vậy, không sợ bị thiêu chết sao? Không biết ta, tựa như là từ Hợp Hoan phái bên kia đi ra người. Hợp Hoan phái? Lúc nào ra như thế kẻ hung hãn a? Chúng ta tại biên giới đều cảm giác thân thể sắp bị hòa tan, hắn sao có thể đi vào sâu như vậy? Phần hương cốc chung quanh lập tức vang lên một mảnh tiếng nghị luận. Bọn hắn mặc dù thấy không rõ bên trong đến cùng là cái gì tình huống, nhưng cũng có thể trông thấy, vừa mới đi vào người kia đồng thời không có bị thiêu chết. Tỷ tỷ, công tử có phải hay không tiến vào quá sâu? Kim Bình Nhi hai tay nắm chặt, đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm trong ngọn lửa Dạ Kinh Đường, mặt mũi lo lắng. Trái lại Tiểu Bạch thì là thần sắc như thường, chậm rãi từ từ lấy ra bầu rượu Hỗn Nguyên, rót hai chén rượu, đưa cho Kim Bình Nhi một ly, cười tủm tỉm nói, phu quân vẫn luôn rất ưa thích đi sâu vào, muội muội quên sao?
Ách tỷ tỷ, ngươi nói đi sâu vào, cùng ta lý giải chính là cùng một cái ý tứ sao?
Bất quá công tử còn đúng là rất ưa thích đi sâu vào, thường xuyên đến cùng. Ngay tại nàng không biết trả lời như thế nào thời điểm, Tam Diệu tiên tử đi tới, "Bình nhi, dạ phu nhân, dạ công tử cử động lần này có phải hay không có chút quá liều lĩnh?"
Lúc này mới vừa cùng Dạ Kinh Đường thành lập hợp tác, nếu là hắn cứ như vậy đã chết, cái kia đối nàng đến nói liền lỗ lớn.
Bồi cái đệ tử đắc ý không nói, còn cái gì chỗ tốt đều không có mò được.
Tam Diệu tiên tử yên tâm, ta đối phu quân có lòng tin.
Tiểu Bạch không chút nào khẩn trương hồi đáp.
Những người khác không biết Dạ Kinh Đường lớn bao nhiêu bản sự, nàng thế nhưng là tương đối rõ ràng.
Nhà mình phu quân tuyệt đối sẽ không làm ra bất kỳ chuyện không có nắm chắc.
Đã hắn có thể đi sâu vào nhiều như vậy, vậy đã nói rõ hắn có thể chịu nổi.
Nghe vậy, Tam Diệu tiên tử cũng không tốt nói thêm cái gì.
Người ta phu nhân đều không nóng nảy, nàng gấp có gì hữu dụng đâu.
Lúc này, Phần Hương cốc mặt khác ngọn núi.
Khoan thai tới Trầm Thủy Nguyệt đại sư mấy người cũng chú ý tới trong ngọn lửa đạo thân ảnh kia.
Thông qua hỏi thăm Thanh Vân môn trước giờ đến đệ tử biết được, thân ảnh kia vậy mà là Dạ Kinh Đường đi qua.
Thủy Nguyệt đại sư trong lòng không khỏi dâng lên một tia không tên thần trường, nhưng bị nàng nấp rất kỹ.
Không chỉ có là nàng, liền Lục Tuyết Kỳ cũng là như thế.
Trong ngọn lửa,
đang chuyên tâm hấp thu luyện hóa cố năng lượng kia Dạ Kinh Đường, đột nhiên cảm giác trong ngọn lửa có một luồng cuồng mãnh kinh khí phun trào.
Khuôn mặt màu da cam như ngọn lửa hắn, mở mắt ra, mở ra trùng đồng nhìn lại.
Giống.
Chỉ gặp ánh lửa phía dưới đột nhiên nhảy lên ra một đầu hỏa long, ngũ trảo thuận phóng lên tận trời ngọn lửa kéo lên mà tới. Mỗi lần kéo lên thân thể đều có chỗ tăng trưởng. Tại tới gần Dạ Kinh Đường lúc, tốc độ đột nhiên bạo tăng, cực lớn đầu rồng thẳng tắp đối với hắn đánh tới.
Nhìn điệu bộ này, tựa hồ muốn Dạ Kinh Đường nuốt hết.
Thấy thế, Dạ Kinh Đường đột nhiên đứng dậy, song trưởng bên trên, đỏ trắng hai đạo quang mang hiện lên.
Màu đỏ là huyền hỏa dám phát tán ra tới, màu trắng thì là trong cơ thể hắn linh lực.
Linh lực trên cánh tay hội tụ, cuối cùng bị hắn toàn bộ tập trung đến trên nắm tay, đối với hỏa long đánh ra.
Ầm.
Cực lớn tiếng oanh minh ở bên trong Phần Hương cốc vang lên.
Dư âm năng lượng nổ nạo lên, chấn xuống vô số đá rơi.
Không ít người vây xem, ào ào hiếu kỳ nhìn lại.
Chỉ gặp trong ngọn lửa đạo thân ảnh kia trực tiếp bị bắn ngược trên trời.
Phốc phốc.
Phản chấn mà đến lực lượng khổng lồ, nhường Dạ Kinh Đường phun ra một ngụm máu tươi, rơi vào trong ngọn lửa, bị nhanh chóng thiêu đốt sạch sẽ. Hắn bộ dáng mặc dù cực kỳ chật vật, nhưng có huyền hỏa giám năng lượng phụ trợ, cái kia hung khí nghiêm nghị hỏa long cũng bị đánh cho giữa không trung chuyển vài vòng.
Cuối cùng đập ầm ầm tại dung nham bên trong, tóe lên tia lửa.
Dạ Kinh Đường không kịp xóa đi vết máu ở khóe miệng, cúi đầu nhìn về phía cái kia lại lần nữa hung hãn đánh tới hỏa long, lần nữa điều động trong cơ thể linh lực.
Lần này hắn đem linh lực rót vào huyền hỏa giám bên trong, ngưng tụ ra một đầu hỏa phượng.
Hỏa phượng ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng hót vang, ngang nhiên hướng phía hỏa long đánh tới.
Giống.
Hỏa long tựa hồ nhận khiêu khích, phát ra một tiếng long ngâm, đón đầu mà lên.
Từ Dạ Kinh Đường linh khí cùng với huyền hỏa giám năng lượng ngưng tụ mà thành hỏa phượng, đối đầu địa hỏa biến hóa mà thành hỏa long, không ngừng tới gần.
Ầm.
Cả hai chạm vào nhau, phát ra đinh tai nhức óc tiếng oanh minh.
Một đoàn trướng mắt ánh sáng mạnh đột ngột xuất hiện tại đầu phượng đầu rồng trung gian.
Từng trận dư âm năng lượng như trong nước gợn sóng hướng phía bốn phía nhộn nhạo lên, những nơi đi qua, đốt cho vật vật.
Núi đá vỡ vụn, cây cối thành tro, thậm chí liền không khí đều bị thiêu đốt đến phát ra lốp bốp tiếng vang.
Không được,
cảm giác được cố năng lượng kia ảnh hưởng còn lại chỗ lôi cuốn uy thế quá mức cường đại, các đại thế lực cường giả gần như đồng thời kinh hô một tiếng.
Trận tế ra pháp bảo ngăn tại riêng phần mình đệ tử trước mặt.
Chơi ạ, người kia đến cùng là ai, thực lực cũng quá mạnh đi.
Không hổ là địa hỏa a, vẹn vẹn chỉ là phát ra dư âm năng lượng giống như này khủng bố.
Mấu chốt là, người kia thế mà có thể ngưng tụ ra cùng địa hỏa chi linh chống lại hỏa phượng.
Chỉ cần có thể đánh bại hỏa long, cái này địa hỏa liền xem như thu phục thành công đi.
Đánh bại?
Nào có dễ dàng như vậy?
Không ít người đều bị Dạ Kinh Đường cùng địa hỏa chi linh chiến đấu cho rung động đến.
Ủy Vương Tông trụ sở.
Dư âm năng lượng đi qua, Vạn Nhân vãng hai tay phía sau lưng, khép lại hai mắt nhìn về phía giữa không trung đạo thân ảnh kia.
So với hỏa phượng cùng hỏa long chiến đấu, hắn quan tâm hơn ngưng tụ ra hỏa phượng người.
Đó chính là từ Phần Hương cốc người cứu đi Cửu Vĩ Thiên Hồ.
Đông Dương, Vạn Nhân vãng mở miệng hướng bên cạnh thân U Cơ hỏi, "Têu cái gì Dạ công tử, đúng không?"
"Đúng vậy, tông chủ."
U Cơ gật đầu nói, "Cái kia hỏa phượng hẳn là hắn kích phát huyền hỏa dám ngưng tụ ra đến, chỉ là không nghĩ tới uy năng kinh khủng như vậy, có thể chống cự địa hỏa chi linh."
Nghe vậy, Vạn Nhân vãng khe khẽ lắc đầu, không có làm giải thích.
Huyền hỏa dám chính là vạn hỏa chi tinh, mà địa hỏa chỉ là rất nhiều trong ngọn lửa tương đối mạnh hung hãn một loại mà thôi.
Cũng chính là Dạ Kinh Đường thực lực bây giờ còn chưa đủ, một ngày hắn thực lực mạnh hơn điểm, chỉ sợ vẻn vẹn chỉ là vừa mới một chiêu này liền có thể đánh tan địa hỏa chi linh.
Lúc này, Phần Hương cốc trên không,
hỏa long cùng hỏa phượng chạm vào nhau đi qua, song song lùi lại.
Dạ Kinh Đường lại là sắc mặt kiên nghị lấy ra một thanh hai màu đen trắng tiên kiếm, cầm kiếm vung ra.
Một đạo cực lớn hai màu đen trắng kiếm khí từ mũi kiếm bên trong nổ bắn ra,
như thiểm điện rơi xuống, truy kích hỏa long mà đi.
Lập tức, từng trận tiếng kim loại va chạm nương theo lấy tia lửa văng khắp nơi.
Giống đụng phải thương tích, hỏa long miệng lớn mở lớn phát ra thê lương gầm nhẹ, chỉ gặp đầu lâu phía trên, tầng kia ngọn lửa phòng ngự lại bị bổ ra một đạo dữ tợn vết rách.
Dưới sự phẫn nộ, trong miệng phun ra vô số bén nhọn nhỏ bé lửa đâm, như màn mưa giống Dạ Kinh Đường bắn nhanh.
Còn nghĩ phản kháng?
Hư lạnh một tiếng, Dạ Kinh Đường tay cầm Âm Dương Thần Kiếm trước người nhanh chóng xoay tròn.
Kịch liệt hai màu đen trắng vòi rồng đột ngột giữa không trung ngưng tụ thành hình, cuốn bánh xoay tròn ở giữa, đem cái kia che ngập bầu trời tập kích tới lửa đâm vung mở ra.
Dạ Kinh Đường theo sát phía sau, hướng phía Hỏa Long Phi nhanh rơi xuống. Trong tay Âm Dương Thần Kiếm múa ra quỷ dị độ cong, trong chớp mắt, kiếm dài bỗng nhiên run lên. Quát lớn âm thanh từ Dạ Kinh Đường trong cổ họng phát ra, âm dương vô cực chém. Chương 68. Riêng phần mình tính toán, mang công tử đi trước tư kiếm khí như cầu đồng, mang theo khả năng hủy thiên diệt địa ngang nhiên rơi xuống. Đem chưa kịp phản ứng hỏa long trực tiếp đánh tan, hóa thành từng đóa lập lòe ánh vàng ngọn lửa. Thể tích nước to bằng nắm đấm trẻ con. Dạ Kinh Đường tay mắt lênh lẹ, tế ra huyền hỏa dám rót vào linh lực, đem những cái kia ngọn lửa toàn bộ thu nạp tại trước người. Lập tức, khoanh chân treo ngồi giữa không trung, hai tay đưa vào bụng dưới trước nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Từng sợi linh lực màu trắng như tơ như tuyến, thử thăm dò chui vào ngọn lửa ở trong. Mới đầu, linh lực sợi tơ vẹn vẹn chỉ là tới gần ngọn lửa, liền bị nó nhiệt độ cao thiêu đốt bốc hơi. Coi như cuối cùng cắn răng kiên trì đi sâu vào, nhưng ở bắt đầu hấp thu lúc, địa hỏa năng lượng cũng như dung nham nhập thể, cực kỳ thống khổ. Phải biết, hắn không chỉ nắm giữ chí tôn tiên thể, còn có huyền hỏa dám có thể áp chế địa hỏa đều như thế khó khăn, nếu là đổi lại những người khác, e là cho dù có thể đánh giết hỏa long, cuối cùng cũng vô pháp đem luyện hóa thu phục, ngược lại còn biết bị đốt thành tro bụi. Động thủ. Ngay tại Dạ Kinh Đường hết sức chăm chú hấp thu địa hỏa năng lượng lúc, một tiếng nổ á từ phía chân trời truyền đến. Ngay sau đó, vòng trời tia sáng lấp lóe, hướng phía Dạ Kinh Đường đội bắn đi. Bởi vì địa hỏa chi linh bị đánh bại, lại địa hỏa đều bị huyền hỏa giáng khống chế, hỏa trụ ngay tại từng bước biến mất, nhường những cái kia giấu ở chỗ tối kẻ liều mạng tìm được cơ hội. Không được, có người muốn tổn thương công tử, tỷ tỷ. Thời điểm chú ý Dạ Kinh Đường Kim Bình Nhi, lúc này phát ra một tiếng đội vàng kinh hô. Có thể nàng còn chưa nói xong, liền cảm giác bên mình vang lên một đạo tiếng xé gió. Nguyên bản đứng ở bên cạnh Tiểu Bạch đã phóng lên tận trời, nhanh chóng giữa không trung lấp lóe mấy lần, thân hình liền xuất hiện tại sau lưng Dạ Kinh Đường. Không kịp nghĩ nhiều, Kim Bình Nhi phi thân vọt lên đuổi theo. Giờ khắc này, nàng đột nhiên phát hiện, tỷ tỷ chính là tỷ tỷ, đối công tử quan tâm không thể so với nàng ít, hơn nữa còn càng thuần túy. Nhìn xem rời đi Kim Bình Nhi, Tam Diệu Tiên Tử do dự chỉ chốc lát, kêu lên mấy tên trưởng lão cũng bay đi. Nàng rất rõ ràng Dạ Kinh Đường cùng Tiểu Bạch hai vợ chồng thực lực, những cái kia đồ không có mắt muốn phải đoạn huyền hỏa dám cùng địa hỏa, quả thực là tự tìm đường chết. Lúc này nàng đứng ra, vừa vặn có thể bán cái nhân tình. Thú hổ, Song Vương vốn là có hợp tác, hiện tại giúp Dạ Kinh Đường chống cự địch nhân, đối lại hắn thành công luyện hóa hấp thu địa hỏa, thực lực tăng vọt, đối hợp Hoan Phái đến nói cũng là chuyện tốt. U Cơ, Quỷ Vương Tông trụ sở, Vạn Nhân Vãng liếc mắt vòng trời, đối bên cạnh thân U Cơ phân phó nói, ngươi cũng đi giúp đỡ Dạ công tử, những người còn lại rút lui. Ý nghĩ của hắn so Tam Diệu Tiên Tử càng ổn thỏa, chỉ phải U Cơ một người tiến đến, thành công chống lại địch nhân, vậy coi như là Dạ Kinh Đường thiếu Quỷ Vương Tông nhân tình. Nếu là thất bại, là U Cơ hành vi cá nhân, coi như những người kia muốn phải sau mùa thu tính sổ sách, cũng không biết đối Quỷ Vương Tông làm to chuyện. Sư tôn, chúng ta. Thanh Vân môn trụ sở, Lục Tuyết Kỳ tay cầm Thiên Gia Thần Kiếm, sắc mặt lo lắng nhìn về phía sư tôn Thủy Nguyệt đại sư. Đang trên đường tới, Dạ Kinh Đường mới vừa vặn đã cứu mệnh của các nàng, hiện tại Dạ Kinh Đường gặp được nguy hiểm, nàng sao có thể thờ ơ mặc kệ? Có thể, làm nàng nhìn thấy Hợp Hoan phái cùng Quỷ Vương Tông đều có phái trước người đi, nàng lại có chút do dự. Chính ma hai phái so như nước lửa, làm sao lại kề vai chiến đấu đây? Thủy Nguyệt đại sư lúc này trong lòng cũng rất xoắn xuýt, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao bây giờ. Có thể khắc chế không có đi cùng ma giáo yêu nhân chém giết, cũng đã là không dễ dàng, hiện tại nhường nàng đi cùng ma giáo yêu nhân kề vai chiến đấu, thật làm không được. Hô, khẽ hô một hơi, Thủy Nguyệt đại sư xoay người không còn đi xem đã biến thành chiến trường vòng trời, trầm giọng nói, đi thôi, về Thanh Vân. Sư tôn. Lục Tuyết Kỳ còn nghĩ nói gì đó, lại bị Thủy Nguyệt đại sư một ánh mắt cho chừng trở về, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo mọi người cùng nhau rời đi. Tỉnh táo lại đi qua, nàng cũng rõ ràng, kỳ thực sư tôn trong lòng so với nàng càng khó chịu hơn. Rốt cuộc Dạ Kinh Đường thế nhưng là tương đương với cứu nàng hai mạng, có thể bởi vì chính ma hai đạo là túc địch, tại có ma giáo yêu nhân tương trợ tình huống dưới, bọn họ sát thực vô pháp ra tay. Một ngày ra tay, sẽ đối Thanh Vân danh dự tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Không cần nói là Thủy Nguyệt đại sư, vẫn là Thanh Vân những người khác, đều không muốn cho tổ sư bôi đen. Đệ tử khác ngược lại là không có cảm thấy có gì đó, dù sao loại kia đại chiến bọn hắn cũng không xen tay vào được, đi sớm một chút còn miễn cho bị lan đến. Ầm ầm. Phần hương cốc trên không, chiến đấu sớm đã khai hỏa. Đủ loại vô cùng kỳ quặc pháp bảo giữa không trung tiếng va chạm vang lên thấu bầu trời, lộng lẫy rực rỡ ánh sáng xuyên thấu mây xanh. Không tốt, công tử ói máu. Kim Bình Nhi tay cầm tử mang nhận, một đao bước lui muốn phải đánh lén Dạ Kinh Đường địch nhân về sau, hướng đang cùng mấy người đại chiến bên trong Tiểu Bạch la to, tỷ tỷ, người của đối phương quá nhiều, ngươi mang công tử đi trước. Công tử. Lời còn chưa nói hết, bị người đột nhiên đánh gãy luyện hóa địa hỏa Dạ Kinh Đường lại phun ra một ngụm máu tươi, tiếp lấy liền hôn mê đi, cả người nhanh chóng rơi xuống dưới. Phu quân. Tiểu Bạch đánh chết hai tên địch nhân về sau, đội vàng bẻ ngược trở về bên mình Dạ Kinh Đường, tiếp được hắn đồng thời thu hồi huyền hỏa giám. Trận cơ hồ là cực nhanh, không ngừng hướng phía Nam Cương núi lớn gấp bay mà đi. Một lúc sau, xác nhận sau lưng tạm thời không có truy binh, lúc này mới tìm chỗ chỗ ẩn nút, chậm rãi rơi xuống. Rơi vào một chỗ trong rừng rậm, Tiểu Bạch cẩn thận từng ly từng tí đem Dạ Kinh Đường từ bầu rượu hôn nguyên bên trên ôm xuống. Bàn tay như ngọc trắng khoác lên bộ ngực của hắn, chuẩn bị xem xét tương thế, nhưng lại bị Dạ Kinh Đường trong cơ thể địa hỏa năng lượng cho sợ đến, thật tốt bá đạo năng lượng, thậm chí ngay cả phu quân thể chất đều kém chút không có gánh vác. Nằm tại lạnh buốt mặt đất, kinh mạch toàn thân lấp lóe như bất cứ lúc nào cũng sẽ đứt gãy Dạ Kinh Đường, tại không có chút nào ý thức phía dưới, hai tay điên cuồng ở trên người cào. Mở ra trong miệng, vậy mà phun ra nhiệt độ khá cao tức giận. Nhìn xem cái kia thống khổ đến đem thân thể cuộn tròn lên, trên mặt đất không ngừng lăn lộn phu quân, Tiểu Bạch tim như bị dao cắt, không chút do dự ngồi vào hắn đối diện. Nâng lên hai cánh tay của hắn, bàn tay như ngọc trắng bình rõ xét, chặt chẽ thiếp lên hắn cái kia như bàn ủi lòng bàn tay. Đỏ hồng miệng nhỏ, chậm rãi thở ra một hơi, Tiểu Bạch chậm rãi nhắm lại đôi mắt đẹp, trong cơ thể giống như biển rộng lao nhanh yêu lực, thuận cánh tay nhanh chóng chạy vào Dạ Kinh Đường trong cơ thể. Mặc dù ở trên cảnh giới, nàng vẹn vẹn chỉ là cao hơn Dạ Kinh Đường một cái cấp độ, nhưng nàng trong cơ thể thế nhưng là có mấy ngàn năm tích lũy. Nó hùng hậu trình độ, xa không phải Dạ Kinh Đường có thể so sánh với. Tại Tiểu Bạch khống chế phía dưới, mới vừa tiến vào Dạ Kinh Đường trong cơ thể yêu lực, liền nhanh chóng chiếm cứ tất cả kinh mạch. Mà Dạ Kinh Đường trong cơ thể mình linh lực, toàn bộ đều bị nàng cưỡng ép áp xúc tại ở giữa nhất. Nói cách khác, hiện tại Dạ Kinh Đường trong cơ thể có 3 cỗ năng lượng. Bá đạo địa hỏa năng lượng, Tiểu Bạch yêu lực cùng với Dạ Kinh Đường tự thân linh lực. Ba cái quan hệ giữa giống như chiến trường đối chọi. Chỉ bất quá, là 2-1. Đem Dạ Kinh Đường linh lực bọc ở giữa về sau, Tiểu Bạch lúc này mới đem trọng tâm đặt ở cái kia 4 phương 8 hướng thẩm thấu mà ra địa hỏa năng lượng bên trên. Đối mặt bá đạo như vậy năng lượng, Tiểu Bạch không có mảy may khách khí, không tính toán đại giới khống chế tự thân yêu lực, đem nó từng bước khu trục. Mặc dù địa hỏa năng lượng có chút bá đạo, bất quá tại Tiểu Bạch liên tục không ngừng yêu lực đại quân phía dưới, vẫn là không có lực đánh một trận. Rất nhanh liền bị đuổi cho như chó nhà có tang, không ngừng chạy trốn. Đang chạy trốn thời điểm, cũng có chút năng lượng dung nhập vào Dạ Kinh Đường huyết nhục cùng bên trong xương cốt, thậm chí còn có chọn cùng yêu lực đồng quy vô tận. Cái này khiến Tiểu Bạch thân thể cũng từng bước bắt đầu phát nhiệt. Nhưng nàng không thèm để ý chút nào, vẫn như cũ không ngừng hướng Dạ Kinh Đường trong cơ thể chuyển vận yêu lực. Theo địa hỏa năng lượng không ngừng bị khu trục, không ngừng dung nhập Dạ Kinh Đường huyết nục, trong cơ thể hắn vậy mà xuất hiện màu da cam điểm lấm tấm, giống như tiêu ký. Sau một lát, Dạ Kinh Đường trong cơ thể trừ tan vào máu thịt cùng xương cốt địa hỏa năng lượng ngoài, còn lại bị ép lẫn nhau báo đoàn. Cuối cùng, tại trên đan điền hình thành một đoàn lớn nhỏ cỡ nắm tay màu da cam năng lượng. Nên kết thúc cảm giác được Dạ Kinh Đường trong cơ thể tình huống Tiểu Bạch, hai con ngươi vẫn như cũ đóng chặt, đương nhiên nói khẽ câu. Chương 69. Tam Diệu thụ thương. Thái Thanh tầng một theo Tiểu Bạch âm thanh rơi xuống. Những cái kia đem địa hỏa năng lượng tầng tầng lớp lớp vây quanh yêu lực, đông nhiên bọn mạnh mà đi. Tựa hồ cảm nhận được nguy cơ, địa hỏa năng lượng đông nhiên một hồi run rẩy kịch liệt, năng lượng mặt ngoài dâng lên màu da cam ngọn lửa, đem xung kích đi qua yêu lực hết thảy đốt thành hư vô. Cái này địa hỏa quả nhiên quỷ dị. Hơi có chút kinh ngạc, Tiểu Bạch than nhẹ một tiếng về sau, cái kia tràn vào Dạ Kinh Đường trong cơ thể yêu lực, đông nhiên đông dưng biến hóa ra một cái tuyết trắng cửu vĩ thiên hồ. 9 đuôi khuấy động, cuốn lên một đạo tốc độ cao xoay tròn băng tuyết phong bạo. Một lát sau, đem cái kia đoàn màu da cam địa hỏa năng lượng cuốn vào. Trong chốc lát, lạnh băng phong bạo biến thành màu trắng cùng màu da cam giao thế gió lốc. Tiểu Bạch đổ mồ hôi tràn trề, khống chế gió bão lực lượng, đem màu da cam năng lượng bên trong ẩn chứa cuồng bạo thừa số từng cái loại bỏ. Mà những cái kia bị diệt trừ cuồng bạo thừa số tại bị gió bão vung ra tới qua về sau, liền sẽ bị yêu lực điên cuồng đánh giết. Theo phong bạo tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh, trong đó màu da cam từng bước trở thành nhạt. Khi nó nhạt đến không còn có nguy hại trình độ đi qua, lạnh băng phong bạo đột nhiên đình trệ, chợt từ từ tiêu tán. Chờ gió bão hoàn toàn biến mất, một đoàn màu sắc nồng đậm màu cam ngọn lửa lượn lờ xuất hiện tại Dạ Kinh Đường trong cơ thể. Nó so trước đó muốn dịu dàng ngoan ngoãn rất nhiều, mà lại cùng bạo tính công kích cũng yếu bất không ít. Có thể nói, nó hiện tại mới thật sự là có khả năng cung cấp người luyện hóa hấp thu tinh khiết năng lượng. Làm cái kia một đoàn tinh khiết màu cam ngọn lửa bị toàn bộ hấp thu thời điểm, cũng liền mang ý nghĩa Dạ Kinh Đường chân chính luyện hóa thu phục địa hỏa. Nhìn qua đoàn kia màu da cam ngọn lửa, Tiểu Bạch khẽ thở phào nhẹ nhõm, thu hồi bàn tay như ngọc trắng, khuôn mặt có chút mệt nhọc xoa xoa cái trán đổ mồ hôi. Trận này không có khói lửa chiến đấu, chọn vẹn nhường nàng tiêu hao 100 năm tu vi. Nhưng nàng cũng không hối hận. Nhìn xem đã không có gì đáng ngại Dạ Kinh Đường, mặt trắng nhỏ bên trên lộ ra một vệt nụ cười mê người. Phần Hương Cốc phụ cận trên bầu trời. Tam Diệu tiên tử, ngươi Hợp Hoan phái coi là thật muốn cùng bọn ta là địch. Một tên người mặc trường bào màu đỏ như máu lao giả, đang bước lui Tam Diệu tiên tử đi qua, giận dữ mở miệng chất vấn. Bọn hắn lần này triệu tập hơn 20 người mà đến, lại mỗi người đều có tương đương với thượng thanh cảnh tu vi, trong đó càng có thượng thanh 6 tầng cường giả đỉnh cao. Mà huyết bảo tự thân tu vi cũng đã đạt tới thượng thanh tầng 5. Có thể nói, bọn hắn đối địa hỏa là nhất định phải được. Vốn cho là nắm giữ huyền hỏa giám người không môn không phái, tối đa cũng liền hắn cùng Cửu Vĩ Thiên Hồ hai người, mà lại Cửu Vĩ Thiên Hồ vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Ưu thế tại ta. Thật không nghĩ đến, Cửu Vĩ Thiên Hồ đã khôi phục lại tương đương với Thái Thanh tầng 2 tu vi, tại vòng thứ nhất đối chiến bên trong, liền dẫn đầu đánh giết thượng thanh 6 tầng cường giả. Càng không có nghĩ tới chính là, Hợp Hoan phái thế mà lại đứng ra ngăn cản. Thậm chí liền Quỷ Vương Tông Chu Tức Thánh sứ U Cơ đều đến chặn ngang một chân, quả thực là đáng ghét đến cực điểm. Huyết Đồ, các ngươi luyện huyết đường sớm tại 800 năm trước đã bị diệt, thậm chí liền hang ổ vạn bức cổ vật đều bị hủy. Đối địch với ngươi lại như thế nào? Huyễn Nguyệt Ma Âm, giết. Một tiếng tiểu a, Tam Diệu tiên tử tay cầm pháp bảo Huyễn Nguyệt Đàn, ngón tay ngọc bay múa, đánh ra từng đạo màu hồng trăng mũi nhọn hướng huyết bảo công kích mà đi. Đã ra tay, vậy liền không có gì có đắc tội hay không? Thú hồ, Dạ Kinh Đường vợ chồng đã được đến địa hỏa, chỉ đợi hắn đem địa hỏa luyện hóa thu phục, thực lực tất nhiên tăng gọn. Nói không chừng, dựa vào Dạ Kinh Đường thiên tư, còn vô cùng có khả năng một lần hành động đột phá thượng thanh cảnh, đến thái thanh cảnh. Đến lúc đó, hai vợ chồng đều là tương đương với thái thanh cảnh cường giả đỉnh cao. Cái này đối với Hợp Hoan phái đến nói, tuyệt đối là chuyện tốt. Vì lẽ đó, nàng hiện tại nhất định phải đem hết toàn lực ngăn chặn những người này, vì Dạ Kinh Đường tranh thủ thời gian. Cuồng vọng. Đối mặt như tàn nguyệt rơi xuống mà đến công kích, Huyết Đồ trầm giọng giận dữ, "Tu La, chém." Dứt tiếng, Huyết Đồ đại đao trong tay ánh sáng máu tận trời, trong chốc lát, liền ngưng tụ ra một thanh dài ước chừng mấy chục trượng cự nhận hư ảnh. Đón màu hồng trắng mũi nhọn chém vào đi xuống. Không gian chung quanh tựa hồ nhận cường lực để ép, ầm ầm vỡ vụn, biển mây nhuốm máu hướng hai bên cấp tốc cuộn. Ba ba ba. Từng trận pha lê vỡ vụn âm thanh vang lên, chỉ gặp Tam Diệu Tiên Tử công kích bị cự nhận hư ảnh từng bước phá hủy. Thậm chí là hư ảnh phát tán ra tới xương máu, đều vô cùng như thế, như sóng triều nhanh chóng hướng Tam Diệu Tiên Tử dũng mãnh lao tới. Trong chốc lát, Tu La chạm kịch liệt như thế, liền trực tiếp phá vỡ Tam Diệu Tiên Tử tất cả công kích cùng phòng ngự, rơi vào trên người nàng. Thân thể trực tiếp bị đánh bay ra gần 100 trượng, mới miễn cưỡng ổn định, tiết hầu ngọt ngọt, phun ra một ngụm máu tươi. Sư Tôn cảm giác được tình huống bên này, Kim Bình Nhi cường thế đánh lui hai tên truy binh về sau, lách mình đi tới Tam Diệu Tiên Tử bên mình, đem nó tiếp được. Chỉ gặp, lúc này Tam Diệu tình huống bây giờ không thể lạc quan. Sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, khóe miệng chảy máu, cả người đã ngất đi. Vội vàng lấy ra một cái chữa thương đan dược đút sau đó, Kim Bình Nhi ôm Sư Tôn, tầm mắt liếc nhìn một vòng, đem những người kia thật sâu ghi vào trong đầu đằng sau, mới nhanh chóng thoát đi. Dám đả thương công tử cùng Sư Tôn, tại chỗ những người này một cái đều chạy không được, sớm muộn biết đòi lại. Tại Kim Bình Nhi sư đồ rời đi về sau, Hợp Hoan phái những người khác cùng với Quỷ Vương Tông Vũ Cơ cũng thừa cơ rút lui. Đi qua thời gian dài như vậy, chắc hẳn Dạ công tử đã tìm được chỗ an toàn. Vậy các nàng cũng không cần thiết làm hy sinh vô vị. Nam Cương, cái nào đó trong sân động. Dạ Kinh Đường khoanh chân ngồi chung một chỗ sạch sẽ trên tảng đá, hai tay bấm niệm pháp quyết đưa vào bụng dưới trước. Ngay tại hấp thu tinh khiết địa hỏa năng lượng, màu cam ngọn lửa bị dẫn vào đan điền, có khả năng đem linh khí chuyển hóa thành linh lực luồng khí xoáy bắt đầu nhanh chóng xoay tròn quyết trương. Thậm chí liền màu sắc đều từ nguyên bản nhạt màu trắng, biến thành có chút hiện cam. Một đoàn màu cam ngọn lửa không ngừng thuận luồng khí xoáy mà xoay tròn, mà lại tại chuyển động lúc, còn sẽ có từng sợi màu cam ngọn lửa bị từ trong phân hóa ra tới, cuối cùng hóa thành bản nguyên năng lượng, dung nhập vào luồng khí xoáy bên trong. Luồng khí xoáy cũng từ nguyên bản lớn chừng bàn tay, mở rộng đến một cái bóng rổ lớn nhỏ, mới từ từ dừng lại. Mà cái này, vẫn là có huyền hỏa giám ở bên cạnh áp chế nguyên nhân, nếu như không có cái này áp chế, luồng khí xoáy sẽ còn tiếp tục tăng vọt. Mặc dù luồng khí xoáy bành trướng, cũng đại biểu cho thực lực tăng lên. Bất quá Dạ Kinh Đường lại là biết rõ, cảnh giới đột nhiên tăng lên quá nhiều, từ lâu dài góc độ đến xem, đồng thời không có gì tốt chỗ. Căn cơ không vững, như thế nào xây lầu cao? Lại nói, dù sao địa hỏa năng lượng ở trong người cũng sẽ không biến mất, chờ trước vững chắc đằng sau, lại tiếp tục hấp thu luyện hóa. Như thế, liền sẽ ổn thỏa rất nhiều. Tại luồng khí xoáy đỉnh trệ khuyết trương về sau, từng sợi mang theo cạn màu cam hùng hồn linh lực, từ luồng khí xoáy bên trong chạy xuôi mà ra, cuối cùng tại kinh mạch toàn thân bên trong, bắt đầu có thứ tự lưu chuyển. Mà lúc này Dạ Kinh Đường, trừ bộ lông bên ngoài, cái khác cũng đều từng bước khôi phục bình thường. Một mực canh giữ ở bên người Tiểu Bạch thấy thế, thở một hơi thật dài, rốt cục an toàn. Nói thật, vừa mới liền xem như nàng hao phí 100 năm tu vi trừ bỏ địa hỏa bên trong táo bạo năng lượng, nàng vẫn như cũ thập phần lo lắng. Rốt cuộc, hấp thu năng lượng cũng là 10 phần nguy hiểm quá trình. Bất quá còn tốt, Dạ Kinh Đường gắng gượng qua đến rồi. Phu nhân, cảm ơn. Rất nhanh, Dạ Kinh Đường chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy bên cạnh sắc mặt mệt nhọc, nhưng từ đầu đến cuối kiên trì Tiểu Bạch, ôn nhu nói, vất vả. Phu quân, ngươi tỉnh rồi. Nghe được Dạ Kinh Đường âm thanh, Tiểu Bạch kích động giang hai cánh tay, ôm đi qua. Hai người ôm nhau rất lâu. Tiểu Bạch lúc này mới buông ra Dạ Kinh Đường, hỏi, phu quân, ngươi bây giờ cảnh giới gì? Nghe vậy, Dạ Kinh Đường sững sờ, sau đó cẩn thận nhận biết phía dưới, hài lòng nói, tương đương với vừa mới bước vào Thái Thanh tầng 1, bất quá địa hỏa năng lượng còn có còn thừa. Ừ, Tiểu Bạch khẽ gật đầu nói, từ tầng 5 nhảy qua 6 tầng, đột phá đến Thái Thanh cảnh còn tốt, xem ra phu quân rất hiểu tu hành. Có ý tứ gì? Dạ Kinh Đường có chút kinh ngạc nói. Chương 70. Lưu Ba Sơn, Tiêu Giao giản Tiểu Bạch giúp vào Dạ Kinh Đường trong ngực, bị vừa giải thích nói, địa hỏa năng lượng rất hùng hồn, mặc dù phu quân năng lượng trong cơ thể đã bị tinh luyện qua một lần, nhưng nếu là vẫn từ địa hỏa tăng thực lực lên, vậy ngươi trong cơ thể luồng khí xoáy cuối cùng sẽ bị trực tiếp nổ nát. Mặc dù phu quân ngươi thể chất đặc thù, lại có huyền hỏa dám mang theo không cần lo lắng bị địa hỏa phản vệ, nhưng nếu là dựa vào địa hỏa năng lượng thoáng cái đem cảnh giới tăng lên quá nhiều, chỉ sợ cũng sẽ lập tức bị địa hỏa thôn vệ thành một đám cho tàn. Ừm. Trọng trọng gật đầu, Dạ Kinh Đường tay cầm nhẹ nhàng vuốt ve Tiểu Bạch cánh tay. Cái này kỳ thực chính là cho dù tốt thuốc bổ, một ngày ăn đến nhiều lắm, thân thể tiếp nhận cũng được, cũng biết biến thành độc dược. Một lúc sau, Dạ Kinh Đường bỗng nhiên nghĩ đến gì đó, ngồi thẳng thân thể, hai tay khoác lên Tiểu Bạch trên bờ vai, nghiêm mặt nói, phu nhân, có lẽ ta có biện pháp có thể giúp ngươi khôi phục tổn thất 100 năm tu vi. Tại đến sơn động trên đường, Dạ Kinh Đường tỉnh qua một lần, biết rõ là Tiểu Bạch không tiếc hao phí 100 năm tu vi cứu hắn, bằng không chỉ sợ hắn sớm đã bị địa hỏa nóng nảy năng lượng cho căng nứt. Mà Tiểu Bạch ngày nay tu vi có thua thiệt, cảnh giới cũng rơi xuống đến tương đương với Thái Thanh tầng 1. Hiện tại địa hỏa năng lượng có còn lại, vậy thì thật là tốt có thể dùng đến viện trợ Tiểu Bạch khôi phục tu vi. Phu quân, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Nhưng mà, Tiểu Bạch lại mỉm cười lắc đầu nói, nhưng đường này không làm được. A. Dạ Kinh Đường mặt mũi khó hiểu nói, ta có thể đem năng lượng trong cơ thể luyện hóa, sau đó lại chuyển vào phu nhân trong cơ thể, giúp ngươi khôi phục. Ta biết. Khẽ gật đầu, Tiểu Bạch bổ nhào vào Dạ Kinh Đường trong ngực, giải thích nói, linh lực của ngươi vô pháp tại trong cơ thể ta lưu lại lâu dài, đối ta tu vi không có bất kỳ biện trợ. Nàng có thể thông qua Dạ Kinh Đường khôi phục tu vi, là bởi vì hai người cái kia, cũng không phải là bởi vì linh lực. Rốt cuộc nàng tu luyện chính là yêu lực, mà Dạ Kinh Đường là linh lực, cả hai tương tự lại hoàn toàn khác biệt. Nghe vậy, Dạ Kinh Đường trầm mặc khoảng khắc, đột nhiên ngẩng đầu lên nói, phu nhân yên tâm, ta nhất định sẽ hết sức tìm kiếm thiên tài địa bảo giúp ngươi khôi phục tu vi. Phu quân gấp gáp như vậy để ta khôi phục tu vi, là ghét bỏ ta cảnh giới thấp sao? Tiểu Bạch cười nhẹ trêu ghẹo nói, làm sao có thể? Một tay lấy Tiểu Bạch ôm lấy, Dạ Kinh Đường ôn nhu nói, bất cứ lúc nào, ta mãi mãi cũng sẽ không ghét bỏ phu nhân. 10 ngày sau, Lưu Ba Sơn, Tiêu Giao Giản, nơi đây chính là Hợp Hoan phái tổng bộ chỗ. 800 năm trước, khai phái tổ sư Kim Linh phu nhân tìm tới này phong thủy bảo địa, vốn là muốn cùng Luyện Huyết Đường Hắc Tâm lão nhân cùng một chỗ ở đây tư thủ cả đời. Nhưng rất đáng tiếc Hắc Tâm lão nhân làm trái lời hứa, chết tại bên trong Tích Huyết Động. Rơi vào đường cùng, Kim Linh phu nhân chỉ có thể một mình tới đây, khai sáng Hợp Hoan phái. Thánh nữ, bên ngoài có cấu người tới thăm. Tiêu Giao Giản chỗ sâu phía trước một tòa độc phủ, một tên Hợp Hoan phái đệ tử đứng tại cửa ra vào, cùng kính bẩm báo nói. Chờ đợi chỉ chốc lát, một đạo tràn ngập thanh âm mệt mỏi từ trong động truyền đến, nhưng có nói là người nào. Ngay sau đó, động phủ cửa đá từ từ mở ra. Người mặc màu vàng nhạt váy áo kim bình nhi từ trong động chậm rãi đi ra, nhìn về phía đệ tử dò hỏi, người ở đâu đây? Hồi bẩm thánh nữ, là một nam một nữ, nói là họ Dạ, cùng thánh nữ cùng tông chủ vì thế giao, giờ phút này ngay tại Tiêu Giao Giản bên ngoài. Nghe vậy, Kim Bình Nhi lông mày giãn ra, trên mặt lộ ra một vẻ khó được ý cười, biết rõ, ngươi đi xuống đi. Tiếng nói vẫn chưa hoàn toàn rơi xuống, thân hình của nàng liền biến mất tại nguyên chỗ. Một lát sau, xuất hiện tại Tiêu Giao Giản bên ngoài. Nhìn thấy trước sơn môn đứng đấy Dạ Kinh Đường cùng Tiểu Bạch hai người đi qua, lúc này trong lòng vui mừng, hưng phấn chạy chậm đi qua. Công tử, tỷ tỷ, các ngươi làm sao tới? Đi tới hai người trước mặt, Kim Bình Nhi giang hai cánh tay cùng Dạ Kinh Đường cùng Tiểu Bạch hai người từng cái ôm phía dưới. Từ khi phần hương cốc sự tình, dẫn đến sư tôn Tam Diệu tiên tử bản thân bị trọng thương về sau, nàng vẫn giữ ở bên người chiếu cố. Xác thực không nghĩ tới Dạ Kinh Đường vợ chồng sẽ tìm tới. Ôm lúc, Dạ Kinh Đường ân cần hỏi han, ngươi sư tôn tình huống bây giờ như thế nào? Kỳ thực tại hắn vững chắc tốt chính mình tu vi về sau, liền cùng Tiểu Bạch cùng một chỗ về Hà Dương Thành, coi là Kim Bình Nhi biết tại cái kia chờ bọn hắn. Thật không nghĩ đến, làm bọn hắn đi Huyền Âm Phường thời điểm, Lạc Yên lại nói, Kim Bình Nhi bồi tiếp thụ thương Tam Diệu tiên tử về Tiêu Giao Giản. Thế là, hai người lúc này mới tranh thủ thời gian đến đây. Còn tốt có bầu rượu hôn nguyên, lại hai người đều hữu dụng thái thanh cảnh tu vi, bằng không còn không có nhanh như vậy đến đâu. Đến mức Tam Diệu tiên tử tổn thương, không cần hỏi, khẳng định là phần hương cốc đại chiến lúc chịu đựng. Sư tôn hiện tại đã tốt hơn nhiều. Nói lên sư tôn thương thế, Kim Bình Nhi trong lòng có chút xuống thấp. Cứ việc tính mệnh là giữ được, thế nhưng là huyết đồ tu la chạm thực tế quá mức bá đạo, tổn thương căn cơ. Dẫn đến nàng sau này như không có đại cơ duyên lời nói, vô duyên bước vào cảnh giới cao hơn. Ừm, vậy là tốt rồi. Thuận đáp lời, Dạ Kinh Đường khám phá không nói toạn, hỏi, có thể mang ta đi nhìn nàng một cái sao? Rốt cuộc nàng cũng là bởi vì ta sự tình mà thụ thương. Được. Đưa tay lau một cái khóe mắt, Kim Bình Nhi nghiêng người mời nói, công tử, tỷ tỷ, mời đến. Rất nhanh, một hàng ba người liền đến Tiêu Giao Giản chỗ sâu nhất trong độc phủ. Nơi này nói là độc phủ, kỳ thực càng giống là một tòa tại ngọn núi bên trong khai quật ra cung điện. Trừ đầu cửa không hiện bên ngoài, địa phương khác đều vô cùng lộng lẫy, lại nội bộ không gian phi thường lớn. Xuyên qua huyền quan, chính là một đầu hai bên bảy biện hoa cỏ tĩnh mịch đường nhỏ. Đống nhiên, phía trước đống nhiên biến sáng tỏ. Nơi này là ở giữa cực lớn hang đá, bên trong trừ cơ bản nhất sinh hoạt công trình bên ngoài, còn có chuyên môn khu tu luyện vực. Kia là cái đá bạch ngọc sân khấu, ước cách mặt đất cao nửa trượng, trên đó điêu khắc phi cầm đầu thú. Trên bệ đá, một tên người mặc váy trắng nữ tử vũ mị khoanh chân ngồi ở chỗ đó, đôi mắt đẹp khép hở, tựa hồ ngay tại điều tức tu luyện. Trung quanh có màn sáng màu lam nhạt bao phủ. Nàng đây là? Dừng bước lại, Dạ Kinh Đường mở ra trùng đồng quan sát kỹ một phen về sau, cao mày nói, nàng vậy mà thụ thương nghiêm trọng như vậy. Màn ánh sáng màu xanh lam mặc dù có khả năng ngăn cản thần thức dò xét, nhưng lại vô pháp ngăn cản trùng đồng dò xét. Vì lẽ đó Dạ Kinh Đường có khả năng rất rõ ràng nhìn đến Tam Diệu tiên tử thương thế. Kinh mạch cùng đan điền luồng khí xoáy đều bị thương nặng, mặc dù dùng đan dược giữ được, nhưng muốn phải khôi phục còn cần thời gian rất lâu. Mà lại, liền xem như khôi phục, sau này tu vi cũng vô pháp tiến thêm. Kia là khí tức ngăn cách trận pháp. Giải thích câu, Kim Bình Nhi thở dài nói, sư tôn lo lắng người khác dò xét đến nàng chân chính thương thế về sau, biết gây bất lợi cho Hợp Hoan phái, vì lẽ đó liền đem chính mình phong bế ở trong đó chữa thương. Tam Diệu tiên tử là Hợp Hoan phái tông chủ, thực lực cũng là trước bài danh ba tồn tại. Một ngày nàng thụ thương quá nặng tin tức bị truyền đi, thế lực khác, đặc biệt là chính đạo môn phái, khẳng định biết tùy thời mà động. Đến lúc đó, Hợp Hoan phái liền nguy hiểm. Không thể không nói, Tam Diệu tiên tử thật đúng là tâm tư kỳ đáo, cân nhắc chu toàn. Cái này ngươi cầm. Dạ Kinh Đường từ bên trong chứa vật giới chỉ lấy ra một cái toàn thân xanh biết đang lượng, đưa tới Kim Bình Nhi trước mặt, đây là thảo mộc xuân sinh đan, có khả năng viện trợ Tam Diệu tiên tử gia tốc khôi phục thương thế, ngươi đến lúc đó chuyển giao cho nàng. Sau đó lại giúp chúng ta an bài cái chỗ ở, khoảng thời gian này ta cùng phu nhân chuẩn bị tại đây ở. A tốt. Tiếp nhận đan dược, Kim Bình Nhi vô cùng kích động nói, kia công tử cùng Tiểu Bạch tỷ tỷ liền đi ở của ta đậu phụ đi, đi, ta hiện tại liền mang các ngươi đi. Dạ Kinh Đường nguyện ý ở lại đây một đoạn thời gian, nàng tự nhiên là cầu không được. Không cần nói hắn luyện hóa thu phục địa hỏa về sau, tu vi có đột phá hay không đến thái thanh cảnh giới, nhưng thực lực của hắn có thể miểu sát thái thanh. Mà lại, Tiểu Bạch vẫn là tên thái thanh cảnh cường giả đây. Có hai vị này tọa chấn, cũng không cần lo lắng sư tôn trọng thương sự tình tiết lộ. Kim Bình Nhi chỗ ở khoảng cách động phủ cũng không xa, là một chỗ ở vào bên cạnh thác nước trúc viện. Trung quanh sơn thanh thủy tú, hoa cỏ mọc thành bụi. Bên cạnh còn có mảnh vườn thuốc, bên trong trồng không ít dược liệu. Nơi này linh khí nồng đậm, phong cảnh tuyệt mỹ, ngược lại là cái không tệ chỗ ở. đứng tại trúc trước viện, một mực không nói lời nào Tiểu Bạch, chóp mũi khẽ nhúc nhích, từ đấy lòng tán thưởng câu: "Tỷ tỷ ưa thích liền tốt." Kim Bình Nhi đẩy ra cửa sân, mỉm cười mời nói: "Mời đến. Nhìn xem còn có cái gì cần, ta một hồi liền nhường người đưa tới. Chỉ cần ga giường đệm chăn quá nhiều là được." Đi ở phía trước Dạ Kinh Đường, đột nhiên quay đầu cười nói câu: "Nghe vậy." Tiểu Bạch dây hiểu hắn ý tứ, khuôn mặt đỏ lên, vụ trộm liếc mắt không hiểu ra sao Kim Bình Nhi về sau, đưa tay đánh xuống Dạ Kinh Đường phía sau lưng. "Ma quỷ, đây là tại người khác làm khách đâu." Chương 71. Đánh dấu thuật chế thuốc, mở ra vạn thú phổ trong lòng mặc dù nghi hoặc, nhưng Kim Bình Nhi cũng không hỏi nhiều. Mang theo Tiểu Bạch tham quan một phen trong phòng về sau, liền rời đi đi chuẩn bị ga giường đệm chăn. Mà Dạ Kinh Đường từ khi tiến vào viện, liền đối vườn thuốc dược liệu sinh ra hứng thú nồng hậu. Lần đầu tiên tới linh khí nồng đậm tiêu giao giản vườn thuốc, có thể đánh dấu, xin hỏi ký chủ phải chăng đánh dấu? Ngay tại hắn nghiêm túc quan sát dược thảo lúc, đánh dấu hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên. "Đánh dấu." Kỳ thực cái này thanh âm nhắc nhở tại hắn tiến vào tiêu giao giản thời điểm vẫn tại vang, chỉ bất quá không có thời gian đánh dấu. "Đánh dấu thành công, thu hoạch được ban thưởng, cấp độ nhập môn thuật chế thuốc." Thuật chế thuốc cấp bậc chia làm: nhập môn có thể luyện chế nhất đến tam phẩm đan dược, chút thành cửu có thể luyện chế tứ đến lục phẩm đan dược, đại thành có thể luyện chế thất đến cửu phẩm đan dược. Phải chăng bắt đầu còn đâu? Thuật chế thuốc. Dạ Kinh Đường lần này là thật có chút bị kinh ngạc đến. Thế giới chu tiên là có đan dược tồn tại, trong nguyên tắc, năm đó Thanh Vân môn bảy mạch thi đấu lúc, Đỗ Tất Thư cùng các sư minh đệ đánh cược chính là một viên đan dược. Chỉ bất quá, thế giới này đan đạo truyền thừa đã sớm gây mất. Ngày nay những người kia luyện chế ra đến đồ vật, nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói, cũng không thể xưng là đan dược, phải gọi viên thuốc. Dược hiệu lại tác dụng phụ không nhỏ. Cùng hệ thống ban thưởng đan dược, hoàn toàn không tại một cái cấp bậc. Nguyên bản Dạ Kinh Đường còn tưởng rằng chỉ có thể thông qua đánh dấu thu hoạch được đan dược đây. Không nghĩ tới, lần này thế mà ban thưởng cái thuật chế thuốc. Hắn đồng thời không có gấp quán thâu tin tức, mà là trước nói với Tiểu Bạch Tâm Thanh, miễn cho nàng lo lắng đi qua, mới đi đến trong phòng ngủ. Bắt đầu, tâm niệm cùng một chỗ, ngay sau đó, vô số liên quan tới luyện dược tin tức tương quan liền cưỡng ép chui vào trong đầu, lạc ấn tại sâu trong linh hồn. Sau nửa canh giờ, Dạ Kinh Đường mừng rỡ mở mắt, cảm thụ được trong cơ thể thuật chế thuốc tin tức. Mặc dù chỉ là cấp độ nhập môn, nhưng trong đó lại bao hàm đầy đủ nhất mặt dược liệu phân rõ, luyện dược thủ pháp, cùng với rất nhiều tam phẩm trở xuống đan phương. Tại bất luận cái gì thế giới, chỉ cần là dính đến luyện đan, cái kia đan phương chính là chân quý nhất tồn tại. Mà hắn lần này chọn vẹn lấy được trên trăm đủ loại đan phương. Trọng yếu nhất chính là, hắn còn phát hiện một loại tên là Phục Linh đan tam phẩm đan dược, nó vậy mà có thể giúp người khôi phục nhanh chóng tu vi. Thái Thanh 3 tầng trở xuống, một cái đan dược liền có thể khôi phục một cái tiểu cảnh giới. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đã từng đạt tới qua cảnh giới kia, bằng không đồng thời không có tác dụng quá lớn. Có lẽ đối với những người khác đến nói, Phục Linh đan có chút gần cả, nhưng Dạ Kinh Đường vừa lúc cần nó đến giúp Tiểu Bạch khôi phục cảnh giới. Chỉ bất quá, tam phẩm đan dược cần thiết dược liệu rất khó tìm tới. Chí ít trong đó cực kỳ dược liệu, hắn tại thế giới chu tiên căn bản là không có nghe nói qua. Ký chủ tu vi đã đạt đến thái thanh cảnh, có thể giải khóa vạn thú phổ, xin hỏi phải chăng hiện tại giải tỏa? Tiếng hệ thống nhắc nhở vang lên lần nữa. Dạ Kinh Đường lúc này sững sờ, lúc này mới nhớ tới, từng tại Nam Cương Thất Lý Động đánh dấu lúc lấy được vạn thú phổ. Lúc ấy từng chiếm được về sau, cũng không thể trực tiếp sử dụng, mà là muốn chờ hắn đến thái thanh cảnh. Nguyên lai tưởng rằng còn phải đợi thời gian rất lâu đâu, không nghĩ tới bên trong phần hương cốc đột nhiên xuất hiện địa hỏa, để hắn trực tiếp vượt qua thượng thanh 6 tầng, đột phá đến thái thanh cảnh giới. Trước đó trong sân động, đột phá cảnh giới về sau, Dạ Kinh Đường một mực không nhớ tới cái này gốc dạ, hệ thống cũng không có nhắc nhở. Một mực kéo tới hiện tại. Giải tỏa. Dạ Kinh Đường từ bên trong chứa vật giới chỉ lấy ra một cái bạch ngọc quyển trục, lơ lửng tại trước người. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, quyển trục từ từ mở ra, từng sợi chướng mắt ánh vàng nháy mắt phát ra. Không bao lâu, liền lộ ra một bộ tranh sơn thủy cuốn. Sương mù mây mỏng hiếm, mặt trời mặt trăng và ngôi sao đều có, núi cao hồ nước đầm lầy cùng cùng, khí thế rộng lớn, thần vận mười phần. Đây chính là bên trong có 100.000 dặm không gian vạn thú phổ. Nói thật, Dạ Kinh Đường bị hung hăng rung động đến. Liền cái này hòa công, có thể so với đời trước trong sáng thượng hà đồ. Vạn thú phổ tầng 1 đã giải tỏa, tâm niệm câu thông liền có thể tiến vào bên trong, cũng có thể triệu hồi ra trong đó yêu thú. Được nhắc nhở, Dạ Kinh Đường không có mảy may trì hoãn, tâm niệm vừa động, người liền xuất hiện tại một mảnh bao la bát ngát phía trên không dãy núi. Bù bù. Lúc này, một đạo tiếng xé gió từ chân trời chạy nhanh đến. Sau một khắc, Dạ Kinh Đường trước mặt liền xuất hiện một đạo thân ảnh màu đỏ, quỳ một gối xuống giữa không trung, cung kính nói: "Vạn thú phổ tầng 1 thống lĩnh, Viêm Linh Nhi, bái kiến chủ nhân." Ừm. Ra vẻ chấn định một chút đầu, Dạ Kinh Đường quan sát tỉ mỉ lấy Viêm Linh Nhi. Màu lửa đỏ dưới váy dài linh lung tinh tế dáng người, dưới ánh mặt trời phá lệ đầy đặn yêu kiều. Khuôn mặt vũ mị, âm thanh trong trẻo. Không hổ là yêu thú hóa hình, tư sắc cũng thực không tồi. "Đứng lên đi." Đưa tay đỡ dậy Viêm Linh Nhi, Dạ Kinh Đường hỏi: "Giới thiệu vạn thú phổ tầng 1 tình huống đi." "Phải." Viêm Linh Nhi giới thiệu nói: "Vạn thú phổ tầng 1 cùng sở hữu 13 con yêu thú cấp 3, 120 con yêu thú cấp 2. Một giai yêu thú trước mắt cùng sở hữu 1.478 con. Yêu thú một giai tương đương với ngọc thanh cảnh, nhị giai tương đương với thượng thanh cảnh, tam giai thì là thái thanh cảnh. Trước mắt vị này Viêm Linh Nhi trên thân phát tán ra tới khí tức, so Dạ Kinh Đường không, phải nói so không có mất đi 100 năm tu vi trước Tiểu Bạch còn phải mạnh hơn một tia. Đến đây, Dạ Kinh Đường cũng coi như là rõ ràng vạn thú phổ tại sao lại có mở ra điều kiện. Nếu là tu vi quá thấp lời nói, thật đúng là khống chế không được những thứ này yêu thú. Bản thể của ngươi là cái gì?" Dạ Kinh Đường truy vấn. hỏa diễm điểu. Cái này vạn thú phổ bên trong trừ bọn ngươi ra bên ngoài yêu thú những thứ này, phải chăng còn có những vật khác, tỉ như nói dược thảo?
Có.
Viêm Linh Nhi khẽ gật đầu nói, vạn thú phổ yên lặng vào năm, sớm đã ngũ hành tự nhiên, ngoại giới có đồ vật, nơi này đều có. Chủ nhân có thể đem này xem là một phương tiểu thế giới, chỉ bất qua giới này chỉ có yêu thú nhất tộc mà thôi. Trong lòng Dạ Kinh Đường vui mừng, nếu mày nói, thì ra là thế, vậy ngươi nhường mọi người giúp ta đi tìm một chút, có hay không xích biến quả, lân rất hảo, huyết ngọc đằng, có lời nói giúp ta một chút tìm một chút. Cái này ba vị là luyện chế phục linh đan hoạch tâm dược liệu, tại thế giới Chu Tiên rất khó tìm kiếm. Nếu có thể tại vạn thú phổ bên trong tìm tới, vậy hắn liền có thể thử luyện chế phục linh đan giúp Tiểu Bạch khôi phục tu vi.
Đúng, chủ nhân.
Viêm Linh Nhi cung kính thi lễ.
Đông Dương.
Dạ Kinh Đường cảm giác được bên ngoài có động tĩnh, vội vàng bước xuống một câu, đồ vật tìm tới, đằng sau ta lại đến cầm. Nói xong, liền rời đi vạn thú phổ. Vừa ra tới, liền thấy Tiểu Bạch cùng Kim Bình Nhi hai kết bạn mà đến, trong tay còn mang theo hai cái tinh xảo gỗ.
Phu quân, ngươi kết thúc tu luyện a?
Vào cửa nhìn thấy Dạ Kinh Đường đang đứng tại trong phòng ở giữa, Tiểu Bạch mỉm cười mở miệng nói, vừa vặn, Bình Nhi mang đồ ăn, tranh thủ thời gian đến cùng một chỗ ăn đi. Lúc này chiều tà đã triệt để lặn về tây, màn đêm lặng yên giáng lâm. Yếu ớt ánh trăng xuyên thấu qua nhánh cây khe hở, vẩy xuống đại địa. Dạ Kinh Đường ba người ngồi tại sân nhỏ trên bàn đá, vui chơi giải trí.
Đúng rồi, Bình Nhi.
Lúc ăn cơm, Dạ Kinh Đường ánh mắt xéo qua bỗng nhiên nghiêng mắt nhìn đến vườn thuốc, hướng Kim Bình Nhi dò hỏi, các ngươi nơi này có hay không dự định? Mặc dù hắn có hệ thống quán thâu thuật chế thuốc, nhưng kia cũng là lý luận tri thức. Muốn chân chính luyện chế ra đan dược, vẫn là cần chính mình thử nghiệm thêm. Nhị phẩm, tam phẩm dược liệu khó tìm, nhưng nhất phẩm đan dược cần thiết dược liệu vẫn là rất dễ dàng tìm tới.
Dự định.
Cẩn thận suy tư một phen, Kim Bình Nhi trầm ngâm nói, ta một lúc đi tông môn trong bảo khố tìm một chút, hẳn là có thể tìm tới. Công tử hẳn là còn biết luyện chế đan dược. Bọn họ mặc dù tại Tiêu Giao Giản nội trùng trồng không ít dược liệu, nhưng lại đồng thời không có người biết luyện chế đan dược, đều là dùng để chế chút bột phấn mà thôi. Nếu là công tử thật biết luyện chế đan dược, vậy mình và Lạc Yên cái này thẻ đánh bạc thật có chút không đủ a.
Học một ít nha.
Khiêm Tốn cười một tiếng, Dạ Kinh Đường nhìn xem vườn thuốc nói, kể chuyện nói mệt, vừa vặn các ngươi dược liệu này không ít, ta cũng có thể học một chút kỹ năng mới, đến lúc đó cũng có thể nuôi sống gia đình a.
Đan dược.
Tại toàn bộ Thần Châu đại lục đều là cực kỳ chân quý đồ vật, nhưng phàm là có khả năng luyện chế thành công ra đan dược người, vị nào không phải là gia tài bạc triệu a. Nếu là luyện dược sư đều chỉ có thể nuôi sống gia đình lời nói, những người khác dứt khoát đừng còn sống. Trong lòng nghĩ như vậy, Kim Bình Nhi mang trên mặt nụ cười sáng lạ, tin tưởng công tử nhất định có thể học được thành nữ, việc lớn không tốt. Nàng còn chưa nói xong, một tên đệ tử vội vàng hấp tấp chạy đến trước cửa sân, lôi kéo cổ họng hốt hoảng la to, giống như xảy ra đại sự gì đồng dạng.
Chương 72,
không thiếu một cái, thật tốt.
Chuyện gì?
Kim Bình Nhi để đũa xuống đứng dậy hỏi thăm. Tên kia thần sắc hốt hoảng đệ tử, xoa xoa mồ hôi chán, hồi bẩm thánh nữ, Tiêu Giao Giản bên ngoài phát hiện vô số cường hành khí tức ngay tại chạy nhanh đến, hoặc là địch tập gì đó. Đệ tử lời nói còn chưa nói xong, Kim Bình Nhi liền lách mình biến mất tại nằm viện. Ngày nay sư tôn thụ thương không thể ra tay, nàng nhất định phải bảo vệ tốt Tiêu Giao Giản. Dạ Kinh Đường cùng Tiểu Bạch hai người liếc nhau, lập tức cũng đi theo.
Cùng lúc đó,
Tiêu Giao Giản bên ngoài, từng đạo thân ảnh màu đen như li miêu xuyên qua. Bọn hắn khí tức cường hành, ánh mắt sắc bén, nhưng sắc mặt lại là dị thường nghiêm trọng, lộ ra mười phần chú ý cẩn thận. Bởi vì nơi đây chính là Hợp Hoan phái tổng bộ, một ngày tiết lộ hành tung, hạ trang khả năng liền biết cùng trước đó những người kia đồng dạng. Sống không thấy người, chết không thấy xác. Ngắn ngủi mười mấy hơi thở thời gian, Tiêu Giao Giản chung quanh liền tụ tập 30, 40 người.
Không thiếu một cái, thật tốt.
Nơi nào đó trong rừng, một tên tướng mạo hung tàn, người mặc trường bào màu đỏ ngòm nam tử, tay cầm đại đao, toàn thân xương máu lượn lờ,
huyết đổ,
hơi kém một đao đánh chết Tam Diệu Tiên Tử ra hỏa. Tu vi cảnh giới mặc dù mới tương đương với thượng thanh tầng 5, nhưng thực lực cực kỳ cứng hãn. Hắn lần này triệu tập nhiều cường giả như vậy đến đây, mục đích chỉ có một cái, báo thủ. Trước đây nếu không phải Hợp Hoan phái những nữ nhân này ngăn cản, bọn hắn đã sớm đoạt được địa hỏa, nói không chừng hiện tại cũng đã đột phá đến thái thanh cảnh giới. Thu này chỉ là Tam Diệu Tiên Tử thụ thương cũng không đủ, nhất định phải thừa dịp Tam Diệu Tiên Tử thụ thương lúc diệt đi Hợp Hoan phái, từ chiến lợi phẩm bên trong bù trở về. Hôm nay tới đây cường giả, so với lúc trước tại Phần Hương cốc mai phục lúc, nhân số càng nhiều, trọn vẹn 36 cái. Trong đó đại bộ phận đều là người trong ma giáo, mà bọn hắn sở dĩ nguyện ý đi theo huyết đồ đến mạo hiểm, nói trắng ra chính là nhìn lên Hợp Hoan phái những cô nương kia mà thôi. Bởi vì Hợp Hoan phái đại bộ phận đều là nữ tử, lại tu luyện đều là Hợp Hoan công, từng cái không chỉ lớn lên thủy linh, sống cũng thật tốt. Cái này thành vô số người trong ma đạo thích nhất hái hoa. Huyết đồ chính mình cũng đối Tam Diệu Tiên Tử cùng nàng cái kia đệ tử đắc ý Kim Bình Nhi thèm nhỏ dãi đã lâu. Chỉ cần cầm xuống Tiêu Giao Giản, đôi thầy trò này đều đem bị hắn thu vào trong phòng. Đến lúc đó nghĩ đến cái này, huyết đồ cũng nhịn không được toàn thân khẽ run phía dưới, nhưng đồng thời không có gấp hạ lệnh tiến công. Bởi vì hắn biết rõ, Tiêu Giao Giản chung quanh có không ít nhãn tuyến, nếu là tùy tiện tiến công khẳng định biết rút dây đọc rừng. Vì lẽ đó, hắn muốn như là thợ săn tìm đúng thời cơ, một lần hành động đánh tan.
Phân tán, trước đem bên ngoài dọn dẹp sạch sẽ.
Theo huyết đồ ra lệnh một tiếng, hơn 30 đạo thân ảnh rất nhanh liền phân tán đến chỗ tối, che đậy kín trên người mình khí tức.
Giang giác.
Đông Dương, trên mặt đất đột nhiên truyền đến một đạo nhánh cây đứt gãy rất nhỏ động tĩnh. Trên ngọn cây huyết đồ lỗ tai khẽ nhúc nhích, mở tròn mắt.
Có con mồi tiến vào cả bẫy.
Nơi này cũng không có người a. Lẻ loi một mình xuất hiện tại trong rừng cây Kim Bình Nhi, trong tay tử mang nhận nhanh chóng xoay tròn, tầm mắt quét qua, ngựa khí lạnh nhạt nói, chẳng lẽ là trong môn đệ tử thần kinh khẩn trương thái quá, hồi báo sai. Tại từ trúc viện lúc rời đi, Dạ Kinh Đường liền cho nàng làm ra ứng đối kế hoạch. Ưu tú nhất thợ săn thường thường là lấy con mồi phương thức xuất hiện, cho nên nàng đến rồi, đến mức có thể thành công hay không, vậy liền đều xem kỹ xảo của nàng. Mà cái này, đúng lúc là nàng am hiểu. Vung xuống cảnh giác, Kim Bình Nhi trên mặt biểu tình tựa hồ có chút đáng tiếc. Trong bóng tối, huyết đổ tầm mắt xuyên thấu qua tầng tầng lớp lớp con số, rơi vào Kim Bình Nhi trong tay tử mang nhận bên trên. Kia là Kim Bình Nhi sử dụng pháp bảo, không sai. Nhưng hắn vẫn không có gấp gáp ra tay, cũng không dám thả ra thần thức dò xét xung quanh, chỉ là dùng con mắt tại bốn phía dò xét. Còn sống nhiều năm như vậy, hắn đương nhiên sẽ không đần độn hiện tại nhảy ra ngoài. Ước chừng qua mấy chục hơi thở về sau, xung quanh hết thảy bình thường. Lúc này, trong rừng lá cây phát ra vang lên sàn sạt. Một mảnh lá cây rơi xuống, vừa vặn ngăn tại Kim Bình Nhi trước mắt. Huyết đồ ánh mắt siết chặt, động thủ thời cơ tốt nhất đến. Một điểm sắc bén xuyên thấu Kim Bình Nhi trước mắt xanh biếc lá cây, bay thẳng nàng mi tâm mà tới. Nhìn như không có chút nào phòng bị Kim Bình Nhi, phản ứng lại là tương đương cấp tốc. Tử mang nhận nháy mắt ngăn tại trước người, sắc bén hào quang màu tím cùng chạm mặt đâm tới sắc bén đụng vào nhau. Đinh. Giữa hai bên cái kia mảnh lá cây bị kiếm khí xoắn nát, ảnh hưởng còn lại dập dần, chặt đứt hết thể trung quanh của cây. Không nghĩ tới, đường đường huyết đổ lại cũng làm ra đánh lén sự tình. Tử mang nhận tại Kim Bình Nhi trong tay nhanh chóng xoay tròn, lay động lên từng trận hào quang màu tím, đem huyết đổ sau khi bước lui, lạnh giọng rêu cợt nói: "Đã bại lộ, huyết đổ dứt khoát cũng không giả bộ." Thân thức trải rộng ra, bên trong phương viên 10 dặm đều không có hợp hoàn phái đệ tử khí tức. Lấy thực lực của hắn, đơn độc đối đầu Kim Bình Nhi, ưu thế hoàn toàn ở ta. Không hổ là Tam Diệu đệ tử đắc ý, tại cảnh giác phương diện này, ngươi xem như trò giỏi hơn thầy, so Tam Diệu mạnh hơn. Huyết đồ âm lãnh thanh âm khàn khàn vang lên. Đây cũng không phải lấy lòng, mà là sự thật. Nếu là vừa rồi đổi lại những người khác, cho dù là Tam Diệu tiên tử lúc đầu đến, chỉ sợ đều không thể như thế nhẹ nhõm né tránh chính mình ám sát. Có thể Kim Bình Nhi không chỉ né tránh, thậm chí còn có thể trở tay đem nó bước lui. Đã thương sư tôn ta, hiện tại lại tới ta tiêu giao giản, huyết đồ tiền bối đây là gì ý? Tử mang nhận vẫn tại trong tay nhanh chóng xoay tròn, Kim Bình Nhi cặp kia nhìn về phía huyết đồ sâu xa trong đôi mắt đẹp, không có mảy may gợn sóng, không có ngoài ý muốn, không có kinh sợ, càng không có e ngại. Có chỉ là làm sao có thể giết hắn, cho sư tôn báo thủ. Ý gì? Huyết đồ trong tay đại đao bị vác lên vai, ánh máu bắn ra bốn phía, khẽ cười nói, tự nhiên là đến thăm xuống Tam Diệu tiên tử, dù nói thế nào, chúng ta cũng đều là thánh giáo bên trong người. Thăm hỏi. Kim Bình Nhi mặt mũi khinh thường nói, nhà ai người tốt thăm hỏi lúc, không đi cửa lớn, mà như thế trộm đạo. Tiếng nói vừa ra, Kim Bình Nhi hóa thành một đạo ánh tím hướng phía huyết đồ bắn nhanh. Nàng thực tế không muốn cùng đối phương nói nhảm quá nhiều, không biết tự lượng sức mình. Nhìn xem hướng mình đánh tới Kim Bình Nhi, huyết đồ cười lạnh một tiếng, tầm mắt vẹn vẹn run lên, ngươi sư tôn còn không phải là đối thủ của ta, chỉ bằng ngươi còn dám ra tay với ta. Nếu không phải lo lắng hợp hoan phái còn có mấy cái lao bất tử đối với hắn có uy hiếp, lại thế nào khả năng phí như thế lớn sức đây? Đã sớm trực tiếp từ cửa chính giết đi vào. Hiện tại, Kim Bình Nhi nhìn thấy chính mình không những không chạy, còn chủ động tiến công. Quả thực là muốn chết. Nói nhảm quá nhiều. Khẽ kêu một tiếng, Kim Bình Nhi thân hình lấp loé càng nhanh, công kích cũng càng thêm mạnh mẽ. Mặc dù đều không thể đối huyết đồ tạo thành tổn thương, nhưng nàng đồng thời không hề từ bỏ. Xem ra các ngươi hợp hoan phái mấy cái kia lao già bị kiềm chế a. Kịch chiến một phen đi qua, huyết đồ cảm giác được địa phương khác chiến đấu cũng đã bộc phát, lúc này cười lạnh nói, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn đầu hàng, làm nữ nhân của ta đi, chờ ta diệt rồi hợp hoan phái, có lẽ còn có thể thả ngươi một con đường sống. Ha ha ha, vừa rồi hắn vẫn luôn tại phòng thủ đồng thời không có chủ động công kích, chính là đang chờ. Các cái khác địa phương chiến đấu khai hỏa, dẫn ra hợp hoan phái mấy cái kia lão quái vật, để các nàng vô pháp bước ra đến đây cứu Kim Bình Nhi. Vậy hắn liền có thể là gan không nhỏ a, dám cướp ta nữ nhân. Đúng lúc này, một đạo băng lãnh đến cực điểm âm thanh từ bốn phương tám hướng vang lên, tựa như ma âm chui vào huyết đồ trong đầu. Ngay sau đó, một luồng không thể địch nổi uy áp từ trên trời giáng xuống, đem hắn bao phủ ở bên trong, nện vào mặt đất. Tại cái kia cổ uy áp phía dưới, huyết đồ hai đầu gối quỳ xuống đất, hai tay gắt gao bắt lấy cắm vào dưới mặt đất đại đao, sắc mặt hoảng sợ. Cái này sao có thể? Như thế uy áp ít nhất là thái thanh cảnh cường giả, có thể hợp hoan phái lúc nào nắm giữ dạng này cường giả? Chẳng lẽ là mấy cái kia lão bất tử đột phá? Trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, huyết đồ sắc mặt dữ tợn, không cam lòng nói, người nào? Đến cùng là ai? Ra tới, đi ra cho ta. Chương 73. Phu quân, cũng đừng chờ rượu lạnh a người giết ngươi. Cái kia chấn nhiếp linh hồn âm thanh vang lên lần nữa. Ngay sau đó, một vị người mặc áo bào màu bạc bóng người đột ngột xuất hiện giữa không trung. Ánh trăng chiếu xuống, như trích tiên hàng thế, chói mắt mà thần bí. Nhìn qua cái kia không biết khi nào xuất hiện tại cái kia thân ảnh, Kim Bình Nhi bỗng nhiên cảm thấy yết hầu có chút cảm thấy chát, trong lòng gần như rên rỉ thì thầm ra một cái tên, Đêm công tử. Dựa theo trước đó an bài, lúc này hắn không phải là hẳn là tại cái khác địa phương đối phó địch nhân sao? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Bị trấn áp trên mặt đất huyết đồ, ánh mắt xuyên thấu qua trước mặt uy áp lồng ánh sáng, nhìn chăm chú lên như quỷ mị xuất hiện đạo thân ảnh kia. Nhìn không được có chút thất thần. Kim Bình Nhi sau lưng lúc đó có như thế vị cường giả. Nhưng mà, ngay tại hắn thất thần mấy mắt, một luồng tới gần tử vong cảm giác âm lãnh tự nhiên sinh ra. Oeng, ầm ầm, liên tục năm đạo tiếng xé gió lên đằng sau. Huyết đồ đột nhiên cảm giác hai tay hai chân cùng đan điền đồng thời đột nhiên đau xót, nguyên bản còn tại kiên trì thân hình lập tức cầm ầm nằm xuống. cuối cùng hung hăng nện ở mặt đất, mấy quả hàm răng nương theo lấy máu tươi phun ra ngoài. Mặt mũi hoảng sợ cúi đầu xuống, chỉ gặp cặp kia chân hai tay cùng đan điền hành động, chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái cỡ ngón tay lỗ máu. Tại huyết động biên giới một mảnh cháy đen, ẩn ẩn còn có cổ mùi cháy khét lẹn truyền ra. A đáng ghét, ngươi vậy mà là Thái Thanh Cảnh cắn răng gánh trên người kịch liệt đau nhức, huyết độ tuyệt vọng không cam lòng lớn tiếng chất vấn. Thế nào, không được sao? Chậm rãi rơi xuống, Dạ Kinh Đường thanh âm thanh thúy bên trong, ẩn chứa nhàn nhạt lạnh lẽo. Huyết Đồ nuốt nước miếng một cái, bởi vì trong lòng hoảng sợ, mồ hôi lạnh cơ hồ ướt nhẹp cả khuôn mặt. Bình Nhi, ban đầu ở phần hương cốc mai phục, ra tay trọng thương ngươi sư tôn người chính là hắn a. Liếc mắt mặt mũi hoảng sợ Huyết Đồ, Dạ Kinh Đường nhìn về phía trên mặt đất trôi này trên đại đao, quay đầu hướng Kim Bình Nhi dò hỏi. Ừm. Đi tới bên mình Dạ Kinh Đường, Kim Bình Nhi ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Huyết Đồ, trong mắt sát ý nghiêm nghị. Một đao kia là thay tà sư tôn còn. Theo Kim Bình Nhi ngữ khí bỗng nhiên trở nên lạnh, nó trong tay tử mang nhận, đột nhiên rời khỏi tay, cuối cùng hóa thành một vệt tia chớp màu tím, hung hăng đâm vào Huyết Đồ lồng ngực, nhưng lại tinh chuẩn tránh đi yếu hại. Lập tức, một cái lô máu cấp tốc hiện ra, lần nữa lọt vào trọng thương, Huyết Đồ trong mắt đống nhiên co rụt lại, nét hổ thẹn gương mặt từng bước trở tối, hơi xông ra ánh mắt, nhìn qua cực kỳ khủng bố. Một đao kia, là thế sư tôn báo thủ. Lãnh đạm liếc mắt, Kim Bình Nhi gọi trở về tử mang nhận lần nữa vung ra, lần này nhắm ngay chính là Huyết Đồ mi tâm, cho đến nó sinh cơ từng bước thương thế, Huyết Đồ biến thành một cỗ thi thể về sau, Kim Bình Nhi mới khẽ thở dài một cái, đi tới Dạ Kinh Đường bên cạnh, nói khẽ: đa tạ công tử, cho ta chính tay đâm lão tặc này cơ hội. Khách khí. Khẽ lắc đầu, Dạ Kinh Đường ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời đêm, ngươi đi trước tìm Tiểu Bạch đi, nơi này giao cho ta. Ách mặt mũi kinh ngạc Kim Bình Nhi, khó hiểu nói, nơi này chẳng lẽ còn có những địch nhân khác? Địch nhân lớn nhất Huyết Đồ không phải đều chết sao? Còn lưu tại nơi này làm gì? Ngoan, nghe lời. Nhẹ nhàng vô vô bờ vai của nàng, Dạ Kinh Đường không có quá nhiều giải thích. Luyện huyết đường người, hơn nữa còn là cái có khả năng tu luyện tới thượng thanh tầng 5 lão quái vật, làm sao lại không có điểm bảo mệnh lá bài tẩy đây? Nghe vậy, Kim Bình Nhi đỏ hồng miệng nhỏ khẽ nhếch tấm, nhưng cuối cùng vẫn là không có hỏi nhiều. Kia công tử cẩn thận, ta trước hết đi tìm tỷ tỷ. Tầm mắt ở chung quanh quét vòng, Kim Bình Nhi cũng không phát hiện gì đó dị thường, bất đắc dĩ phi thân bật lên, hóa thành một đạo ánh tím biến mất tại bầu trời đêm. Mà Dạ Kinh Đường cũng tại hắn rời đi về sau, ẩn giấu vào trong bóng tối, che giấu tự thân khí tức. Chờ đợi đại khái thời gian một chén trà về sau, Dạ Kinh Đường nhếch miệng lên một vệt quả là thế dáng tươi cười. Chỉ gặp Huyết Đồ trên thi thể trong mắt đột nhiên có chút co rụt lại. Một lát sau, một sợi xương máu chậm rãi bay lên, giữa không trung ngưng tụ ra một đạo xương máu thân ảnh. Đó chính là Huyết Đồ linh hồn thể. Đáng chết, nhìn xem cái kia che kín huyết động thân thể, Huyết Đồ hung tận giận mắng câu, trong lời nói tràn ngập án độc, Kim Bình Nhi cái kia đáng chết nữ nhân, vậy mà tìm cái Thái Thanh Cảnh lão giả, nếu không phải linh hồn của ta khác hẳn với thường nhân, hôm nay liền thật muốn cắm đến nơi đây. Xem ra lần sau đến tìm lục thân người cường hãn đoạt xá, thân thể này vẫn là quá yếu. Chờ xem, nhiều nhất 3 năm ta liền có thể tìm tới, lại ngóc đầu trở lại. Đến lúc đó nhất định muốn đem cái kia đáng chết nữ nhân nhấn trên mặt đất hung hăng ma sát. Ngay tại Huyết Đồ tưởng tượng lấy tìm Kim Bình Nhi báo thủ, bị chính mình trả đạm thảm chặt lúc. Ngươi nếu là lại cẩn thận một chút, có lẽ liền thành công. Nhàn nhạt tiếng cười đột ngột tại bốn phía vang lên. Âm thanh đột nhiên xuất hiện, nhường Huyết Đồ linh hồn thể đều đống nhiên run lên, gian nan quay đầu theo tiếng kêu nhìn lại. Cái kia đạo để hắn ký ức khắc sâu thân ảnh, đang từ trong bóng tối chậm rãi đi ra. Ta đã nói rồi, có thể tu luyện tới thượng thanh 6 tầng người làm sao có thể là cái người ngu, không có điểm bảo mệnh lá bài tẩy đâu. Khẽ cười một tiếng, Dạ Kinh Đường tay cầm chậm rãi nâng lên, màu cam quỷ dị hỏa diễm đột nhiên từ đầu ngón tay hắn đưa ra. Địa hỏa. Nhìn qua đoàn kia màu cam ngọn lửa, Huyết Đồ trong mắt co rụt lại, kinh hãi thất thanh. Ánh mắt không tệ, đáp đúng, có thưởng. Mỉm cười, Dạ Kinh Đường ngón tay một điểm, màu cam ngọn lửa lập tức rời khỏi tay, như thiểm điện rơi vào linh hồn trạng thái trên thân Huyết Đồ. Qua trong giây lát, còn chưa tới kịp mở miệng Huyết Đồ linh hồn, liền bị cấp tốc thiêu đốt thành một hồi màu xanh sương mù. Đến đây, Huyết Đồ một chiêu tu la chạm đem Tam Diệu Tiên Tử đều có thể đánh thành trọng thương, liền triệt triệt để thân chết đạo tiêu. Hô. Lạnh lùng thổi thổi ngón tay, Dạ Kinh Đường tay cầm đảo ngược, một luồng ngọn lửa liền rơi vào mặt đất cỗ thi thể kia bên trên. Chờ thi thể cũng tiêu đốt hầu như không còn về sau, lúc này mới thoải mái nhàn nhã phi thân nhảy lên giữa không trung. Sau đó hướng phía Tiểu Bạch vị trí tiến đến. Lúc này, Tiểu Bạch đã đem chính mình chỗ phụ trách khu vực bên trong chuột dọn dẹp sạch sẽ, ngay tại Kim Bình Nhi dẫn đầu phía dưới, giúp đỡ thanh lý địa phương các chuột. Cảm giác được Dạ Kinh Đường khí tức ngay tại nhanh chóng tới gần, nàng một trưởng vỗ bay con chuột, bắt chéo hai chân ngồi ở giữa không trung. Đông Dương lấy ra cái vàng khảm ngọc ly rượu, thoải mái nhàn nhã uống một ngụm, Tiểu Mị nói: Phu quân, ta mệt, còn lại giao cho ngươi. Nghe được nàng lời này, Kim Bình Nhi quay đầu mắt nhìn, bất đắc dĩ cười một tiếng. Tỷ tỷ thật là hạnh phúc a. Không được, lại một vị Thái Thanh Cảnh. Phía dưới những con chuột kia cảm nhận được Dạ Kinh Đường cường hành khí tức, lập tức hô hấp trì trệ, trên mặt đều là lộ vẻ hoảng sợ. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một thân ảnh chậm rãi từ trong bóng đêm đi ra. Dáng người thẳng tắp, dung mạo anh tuấn. Đây là cái kia hấp thu địa hỏa gia hỏa, có đã từng tham dự phần hương cốc chiến đấu chuột, nhận ra Dạ Kinh Đường. Chợt, không có chút gì do dự xoay người chạy trốn. Cái kia thế nhưng là có khả năng miểu sát Vân Dịch Lam tồn tại, bọn hắn những tiểu lâu la này căn bản không phải nó đối thủ. Lúc này không chạy, chờ đến khi nào? Phu quân, cũng đừng chờ rượu lạnh nha. Lại lấy ra một ly rượu, Tiểu Bạch một bên hướng bên trong rót rượu, một bên mỉm cười mở miệng. Nghe vậy, Dạ Kinh Đường mím môi một cái, cười khổ nói, "Tốt, chờ ta, rất nhanh." Tiếng nói vừa ra, thân hình như quỷ mị, không vào đêm màu bên trong. Đi săn thợ săn, thế mà biến thành bị đi săn đối tượng. Kịp phản ứng những con chuột, bắt đầu điên cuồng chạy trốn. Nhưng bọn hắn làm sao lại là Dạ Kinh Đường đối thủ đây? Rất nhanh, phía dưới trong rừng liền vang lên nói đạo tiếng kêu thảm thiết, nhưng càng nhiều là vật nặng rơi xuống đất động tĩnh. Ngay sau đó, chính là từng đoàn ánh lửa sáng lên. Đó chính là Dạ Kinh Đường tại đánh giết chuột đi qua, dùng địa hỏa thi thể đốt chỗ sinh ra ánh lửa. Tỷ tỷ, công tử cái này giết người tốc độ cũng quá nhanh đi. Tiểu Bạch bên cạnh, Kim Bình Nhi nhìn phía dưới không ngừng dựng lên ngọn lửa, che miệng hoảng sợ nói. Hướng Kim Bình Nhi giơ tay lên một cái bên trong ly rượu, Tiểu Bạch cười hồi đáp, hắn trừ chuyện này nói mình rất nhanh là thật bên ngoài, sự tình khác nói rất nhanh đều là gạt người. Chuyện khác rất nhanh. Chỉ cái gì? Chẳng lẽ là Kim Bình Nhi ánh mắt cổ quái nhìn về phía Tiểu Bạch, tỷ tỷ, ngươi nói chuyện khác, cùng ta nghĩ là giống nhau sao? Nếu như là cái kia thời điểm, công tử nói rất nhanh, cái kia đúng là gạt người. Trước đó mỗi lần đều nói nhanh nhanh, kết quả lại là nửa canh giờ. Chương 74. Ngươi còn không nghỉ ngơi, là chờ ta sao tiêu giao giản, chỗ sâu nhất trong độc phủ. Ngươi nói là lượn lờ xương trắng buốc lên trong thùng tắm, Tam Diệu tiên tử trắng nón hai tay như ngọc khoác lên thùng xuôi theo bên trên, rất ngạc nhiên, rất phẫn hận hỏi, tối nay là huyết đồ dẫn người đến đánh lén. Lúc nghe có người thừa cơ muốn phải đánh lén lúc, trong nội tâm nàng nóng nảy không được. Lo lắng Hợp Hoan phái biết chôn vùi tại trong tay mình, lúc ấy liền muốn lao ra nên chiến. Có thể tình huống nàng bây giờ, đừng nói là ra ngoài giết địch, liền một chút điều động trong hạ thể linh lực, đều sẽ cảm giác đến toàn thân kịch liệt đau nhức. Còn tốt, thị nữ nói cho nàng, có mấy vị trưởng lão, còn có Dạ Kinh Đường vợ chồng. Này mới khiến nàng một chút yên tâm chút. Có thể, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, là huyết đồ dẫn người đến đánh lén. Đúng vậy, sư tôn. Trọng trọng gật đầu, Kim Bình Nhi nghiến răng nghiến lợi nói, căn cứ lưu lại người xuống hai, bọn hắn lần hành động này chính là huyết đồ triệu tập. Kỳ thực, đối với huyết đồ sẽ đến trả thù, cũng không khó lý giải. Rốt cuộc ban đầu ở phần hương cốc tranh đoạt địa hỏa thời điểm, chính là Hợp Hoan phái ngăn cản hắn. Hơn nữa còn là hắn tự mình đem Tam Diệu tiên tử đánh thành trọng thương. Huyết đồ đây, đột nhiên xoay người lộ ra từng mảnh trắng non cùng từng đóa hoa đào, Tam Diệu tiên tử sắc mặt có chút kích động mà hỏi, hắn có chết hay không? Sư tôn yên tâm, hắn đã chết. Mười cái hành đoạn ngón tay ngọc nhẹ nhàng thay Tam Diệu tiên tử đè xuống bả vai, Kim Bình Nhi hạ giận nói, Dạ công tử phế bỏ hắn đi qua, là ta tự mình động thủ giết hắn. Khẽ nhả một hơi, Tam Diệu tiên tử ngồi trở lại dáng người, khẽ gật đầu. Đột nhiên, tựa hồ nghĩ đến gì đó, mở miệng lần nữa hỏi, đúng rồi, Bình Nhi, Dạ công tử thành công luyện hóa thu phục địa hỏa sao? Ừm, thành công, mà lại công tử cảnh giới đều đã đột phá đến thái thanh cảnh nữa nha. Thái thanh cảnh sao thì thầm, Tam Diệu tiên tử trong mắt lóe lên một vẻ hướng tới, xa xôi cảm thán nói, cốt linh của hắn vẫn chưa tới 30 đi, liền đã đạt tới vô số tu sĩ mấy trăm năm đều khó mà với tới cảnh giới. Đúng vậy a. Đồng ý gật đầu, Kim Bình Nhi đồng dạng là một mặt tao ước, không chỉ như thế, công tử tựa hồ còn biết luyện dược, ban đêm lúc ăn cơm, còn hỏi ta có hay không dược đỉnh đâu. Dược đỉnh? Nghe vậy, Tam Diệu tiên tử cẩn thận hồi ức một phen, trong bảo khố ngược lại là có con dược đỉnh, ngươi đi cho Dạ công tử tìm một chút nhìn. Ai nha, ta đem chuyện này quên đi. Đông nhiên vỗ xuống cái trán, Kim Bình Nhi đứng lên nói, vậy sư tôn ngươi trước tắm, ta đi bảo khố tìm cho công tử dược đỉnh. Nói xong, liền bước nhanh đi ra ngoài cửa. Quay đầu nhìn nàng cái kia vô cùng lo lắng bóng lưng, Tam Diệu tiên tử bất đắc dĩ cười một tiếng. Xem ra chính mình cái này đệ tử đắc ý xem như triệt để bị Dạ công tử cầm xuống. Chỉ là Dạ công tử thật chẳng lẽ biết luyện dược sao? Nếu là như vậy lúc đến nửa đêm, Kim Bình Nhi từ trong bảo khố tìm được một cái ba chân dược đỉnh, cao hứng bừng bừng tiến về trước trúc viện. Có thể đi đến một nửa lại bỗng nhiên dừng lại, vẻ ngược trở về Tam Diệu tiên tử chỗ độc phủ. Không còn sớm, không tốt đi quấy rầy. Rốt cuộc đêm nay những cái kia người đánh lén, cơ hồ toàn bộ đều là Dạ Kinh Đường vợ chồng giết chết. Vất vả một đêm, lúc này khẳng định đã ngủ. Dù sao dược đỉnh việc này không nóng nảy, ngày mai đi cho cũng giống vậy. Thú hổ, nàng bây giờ còn có sự tình khác cần xử lý. Thì như dò xét trong môn nội ứng, huyết đồ cũng dám mang mấy chục người đến đánh lén tiêu giao giản, khẳng định là xác định Tam Diệu tiên tử thương thế rất nặng. Ngày nay Hợp Hoan phái nằm ở rắn mất đầu trạng thái, bởi vậy có thể thấy được tiêu giao giản bên trong khẳng định có huyết đồ nhãn tuyến. Chỉ bất quá nhãn tuyến của hắn tin tức không quá linh thông, hoặc là nói kiến thức không đủ, không có nhận ra Dạ Kinh Đường vợ chồng, lúc này mới dẫn đến nhiệm vụ thất bại. Nếu như hôm nay ban đêm không có Dạ Kinh Đường vợ chồng, huyết đồ mang những người kia tăng thêm nội ứng, thật là có khả năng hủy diệt Hợp Hoan phái. Vì lẽ đó, không cần nói là Tam Diệu tiên tử, vẫn là trong môn các trưởng lão đều nhất trí quyết định. Đại thanh tra kiên quyết không thể nhường một con chuột cức xấu chỉnh nổi nước. Thế là ngoại bộ nguy cơ giải trừ đi qua, tiêu giao giản bên trong vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng, toàn diện phong tỏa, không cho bất luận kẻ nào ra vào. Trừ Dạ Kinh Đường vợ chồng bên ngoài, nhưng phạm là tại tiêu giao giản bên trong tất cả mọi người tiếp nhận nghiêm khắc loại bỏ. Có người đã từng đưa ra qua, vì sao hai người bọn hắn không cần kiểm tra? Kim Bình Nhi cùng với mấy vị trưởng lão cho ra trả lời là, đêm nay như không có vợ chồng bọn họ, Hợp Hoan phái sẽ biến thành luyện ngục, mà lại huyết đồ chính là Dạ Kinh Đường giết chết. Lời giải thích này nháy mắt liền nhường tất cả chất vấn người ngậm miệng. Đi qua một đêm nghiêm ngặt loại bỏ, Kim Bình Nhi cuối cùng khóa chặt ba tên người khả nghi, trong đó một cái là trưởng lão, hai cái đệ tử tinh anh. Tam Diệu tiên tử biết được về sau, trực tiếp hạ lệnh, đem ba người toàn bộ phế bỏ tu vi, đánh lên linh hồn nô ấn, chuyển xuống đến Huyền Âm phường đi đón khách. Đối đãi loại này phản đồ, trực tiếp giết chết lợi cho các nàng quá. Xử lý tốt phản đồ sự tình đi qua, trời cũng đã phát sáng. Đến phòng bếp chuẩn bị kỹ càng bữa sáng, Kim Bình Nhi kéo lấy mệnh nhọc thân thể đi tới trúc viện. Lam nàng nhìn thấy Dạ Kinh Đường đi qua, trên mặt mệt nhỏ quét sạch sành xanh, ngược lại thay đổi Trương Thanh Xuân rạo rạt dáng tươi cười. Cứ việc nấp rất kỹ, nhưng vẫn là bị tỉ mỉ Tiểu Bạch phát hiện. Cùng một chỗ ăn điểm tâm xong, liền thúc nàng nhanh đi tắm rửa nghỉ ngơi, còn rất hào phóng nhường Dạ Kinh Đường đi làm bạn. Mà chính nàng thì là đi vườn thuốc bên trong, giúp Dạ Kinh Đường ngắt lấy hắn cần thiết dữ liệu. Ba 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 nhanh chóng mà có tiết tấu âm thanh trong phòng không ngừng vang lên. Dạ Kinh Đường nhíu mày, động đến nhanh chóng. Thon dài ngón tay trước người bản tính bên trên không ngừng khuấy động lấy. Căn cứ trong trí nhớ đan vương, hắn cần tính toán ra dược liệu giá vốn, cùng với thị trường giá cả, rút ra cuối cùng ích lợi. Cuối cùng còn quyết định trước tử luyện chế cái nào mấy khoản đan dược. Bên cạnh, Kim Bình Nhi ghé vào trên giường gỗ, hai tay nâng cầm lên, đôi mắt đẹp chăm chú nhìn bận rộn bên trong Dạ Kinh Đường, khóe miệng không tự giác hơi giơ lên. Thật không biết công tử trong đầu chứa đều là gì đó. 30 không đến niên kỷ cảnh giới đạt tới thái thanh cảnh cũng coi như, còn biết luyện đan cao cấp như vậy đồ chơi. Khó trách biết nhiều như vậy hoa văn. Hắn đến tột cùng là từ đâu học được? Ngay cả mình cái này hợp hoan phái thánh nữ, Hoa Phượng bà chủ đều chưa từng có nghe nói qua. Tiểu Bạch tỷ tỷ dạy hắn, không có khả năng. Hắn dạy Tiểu Bạch tỷ tỷ còn tạm được. Tựa hồ cảm nhận được Kim Bình Nhi tầm mắt nhìn chăm chú, Dạ Kinh Đường dừng lại, cười hỏi, ngươi còn không nghỉ ngơi, là chờ ta sao? Hả? Không có không, ta lập tức liền nghỉ ngơi. Phát hiện Dạ Kinh Đường cái kia quái khác ánh mắt, Kim Bình Nhi lúc này lắc đầu, kéo lên đệm chăn che lại đầu. Ý gì hệt một bộ chuột thấy mèo bộ dáng. Tối hôm qua một đêm không ngủ, thêm nữa trong môn sự vật phức tạp, vốn là rất mệt mỏi. Vừa mới kìm lòng không được cùng công tử cùng một chỗ đánh biết bản tính, hiện tại cả người đều mười phần mệt nhọc. Thấy thế, Dạ Kinh Đường cười lắc đầu, nghỉ ngơi thật tốt, ta xuống lầu đi tìm dược liệu. Ừm. Kim Bình Nhi hoang hoang đáp lại câu. Dưới lầu trong sân, Dạ Kinh Đường vừa mới xuống tới, liền thấy trong sân đã chất đống rất nhiều mới mẻ, lại rửa sạch sẽ dược liệu. Nhưng đồng thời không có phát hiện Tiểu Bạch thân ảnh. Thân thức trải rộng ra, tại nằm viện phía trước dòng suối nhỏ bên cạnh tìm được nàng. Lúc này chính ngồi xổm ở bên dòng suối nhỏ, cầm khối khăn lau rửa sạch dược đỉnh. Phu nhân, vất vả. Đi qua, Dạ Kinh Đường từ Tiểu Bạch cầm trên tay qua dược đỉnh, ôn nhu nói, ta đến tắm đi. Kỳ thực dược đỉnh dùng nước rửa căn bản vô dụng, phải dùng lửa đốt mới được. Nhưng Tiểu Bạch không hiểu luyện dược, nàng đến tẩy xong tất cả đều là xuất phát từ chính mình nhận biết. Vì lẽ đó, Dạ Kinh Đường cũng không có làm chàng ngốn nắn. Người ta hảo ý hỗ trợ rửa sạch, nếu là còn nói tắm sai, cái kia cũng quá làm cho người thất vọng đau khổ. Tốt. Nhu thuận gật đầu, Tiểu Bạch đứng dậy cho Dạ Kinh Đường nhường ra vị trí, sau đó ngồi ở bên cạnh trên tảng đá, thần cái lưng mỏi. Từ bên trong chữ vật giới chỉ lấy ra ly rượu cho mình đầy ly, một bên uống vào, một bên nhìn nói với Dạ Kinh Đường, phu quân, nơi này dược liệu mặc dù rất nhiều, nhưng phẩm loại rất ít, ngươi nói những dược liệu kia, còn kém ba vị mới có thể góp đủ một phần. Bất kỳ một cái đan dược cần thiết dược liệu rất nhiều, trong đó lại phân làm chủ dược cùng phụ dược. Muốn phải luyện chế thành công ra tới bất kỳ cái gì một vị dược tài đều ắt không thể thiếu, trừ phi có thể tìm tới thay thế dược liệu. Ừm, không có chuyện. Không để ý chút nào lắc đầu, nghiêng người mắt nhìn Tiểu Bạch, cười thần bí nói, một lúc vi phu dẫn ngươi đi chỗ tốt, nơi đó hẳn là có thể tìm tới khiếm khuyết ba vị dược tài. Chương 75. Chẳng lẽ Tiểu Bạch tỷ tỷ lại tìm vị muội muội? Vạn thú phổ tầng 1. Phu quân, đây là gì chỗ? Giữa không trung, Tiểu Bạch đôi mắt đẹp lưu chuyển, tràn đầy vẻ tò mò. Liền xem như nàng đem thần thức đều trải ra đến cực hạn, nhưng như cũng có loại chỉ có thể nhìn trộm đến một góc của băng sơn cảm giác. Phải biết, nàng nắm giữ mấy ngàn năm đạo hạnh, cứ việc bị huyền hỏa liền tiêu hao không ít, lại vì cứu Dạ Kinh Đường hao phí 100 năm. Nhưng nàng thần thức cũng không bị hao tổn, nhận biết phạm vi có thể đạt tới phạm vi 10 dặm nơi. Ngươi có thể lý giải thành nơi này là một phương tiểu thế giới. Mỉm cười, Dạ Kinh Đường đưa tay hướng Tiểu Bạch giới thiệu nói, nơi này có phương viên 100.000 dặm không gian, sinh hoạt không ít yêu thú, lại đều bằng vào ta làm chủ. Sở dĩ có thể mang Tiểu Bạch đi bảo, cùng với nàng bản thể có quan hệ. 100.000 dặm. Hít sâu một hơi, Tiểu Bạch hoảng sợ nói, đây chẳng phải là tương đương với Nam Cương 100.000 dặm núi lớn. Không kém bao nhiêu đâu. Nhẹ gật gật đầu, Dạ Kinh Đường ánh mắt ra hiệu phía trước, nàng là nơi này thủ lĩnh, tên là Viêm Linh Nhi. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, vạn thú phổ tầng một thủ lĩnh Viêm Linh Nhi liền xuất hiện tại Dạ Kinh Đường phía trước, một gối bốn lượn cánh tay kề sát trước ngực, bái kiến chủ nhân. Ừm. Dạ Kinh Đường hướng Viêm Linh Nhi giới thiệu nói, vị này là phu nhân ta. Nghe vậy, Viêm Linh Nhi lúc này xoay người đồng dạng hành đại lễ, bái kiến chủ mẫu. Người tốt. Hơi có chút co quắp, Tiểu Bạch cố giả bộ chấn định về câu. Bản thể đều là yêu thú, nàng mặc dù là cựu vĩ thiên hồ, huyết mạch so Viêm Linh Nhi hỏa diễm điệu mạnh hơn rất nhiều. Có thể Viêm Linh Nhi tu vi vậy mà cùng nàng đỉnh phong thời kỳ cũng không kém nhiều. Phải biết, yêu thú tu hành thiên phú chủ yếu là nhìn huyết mạch. Cái này Viêm Linh Nhi có thể đuổi kịp tu vi của nàng, đủ để có thể thấy được nó huyết mạch tuyệt đối không phải là bình thường hỏa diễm điệu. Phu nhân ta so sánh xấu hổ. Phát hiện Tiểu Bạch thần sắc dị thường, Dạ Kinh Đường tranh thủ thời gian đổi chủ đề, "Linh Nhi, trước đây ta nhường ngươi chuẩn bị đồ vật chuẩn bị như thế nào?" "Hồi bẩm chủ nhân, ngài nói cái kia ba loại dược liệu chúng ta đều tìm đến một chút." Nói xong, Viêm Linh Nhi lấy tay ở giữa lấy ra vài cọng nở rộ lấy nhạt hoa trắng đoá thực vật, đây chính là dựa theo chủ nhân trước đó nói ngoại hình chỗ tìm kiếm được, không biết có phải hay không xích biến quả, cho nên chúng ta không có chọn thêm. Đưa tay cầm lấy một gốc, Dạ Kinh Đường quan sát tỉ mỉ. Gốc cây thực vật này, mở ra lấy nhạt đoá hoa màu trắng, trong đó có màu đỏ thắm trái cây như ẩn như hiện, đồng thời tản ra một luồng nhàn nhạt mùi thuốc. Không sai. Trọng trọng gật đầu, Dạ Kinh Đường xác nhận nói, đây chính là xích biến quả. Ngươi nhường mọi người hết sức đi tìm, nhưng trước đừng ngắt lấy, biết rõ vị trí là được. Phải. Viêm Linh Nhi cung kính đáp ứng, lập tức lại lấy ra hai loại vật phẩm, chính là Dạ Kinh Đường cần thiết lân giác thảo cùng huyết ngọc. Lân giác thảo là loại cây có chia hoa hồng trắng hai màu dược liệu, màu trắng trên cành cây bao trùm lấy một chút tương tự băng tinh hình dáng vật thể, mà tại cái kia lửa đỏ ngọn cây bên trên lại là giống như một đôi sừng kỳ lân đứng sững. Sương mù nhàn nhạt lượn lờ tại gốc này dược liệu trung quanh, nhìn qua có vài phần nằm ở vân nghe ở giữa cảm giác. Vật này tại thế giới chu tiên cực kỳ khó tìm, mà nó lại là luyện chế phục linh đan thiết yếu chủ dược một trong. Huyết ngọc, một loại cực kỳ hiếm thấy cao dài dược liệu, bình thường cùng hoàng ngọc tinh cộng sinh trưởng thành, nhưng số lượng cực kỳ ít ỏi. Bên ngoài diện mạo liền cùng lớn chừng ngón cái hoàng ngọc cơ hồ giống nhau, nhưng nội bộ lại là máu gà đỏ. Nhưng trực tiếp luyện hóa khôi phục khí huyết, cũng có thể đem nó tinh luyện thành chất lỏng làm thuốc, công hiệu càng sâu. Nó cũng là phục linh đan chủ dược một trong. Thật tốt, đây đều là ta cần thiết. Đối với Viêm Linh Nhi lực chấp hành, Dạ Kinh Đường rất hài lòng. Sau đó, lại tại Viêm Linh Nhi dẫn đầu phía dưới, nhìn thấy mặt khác 12 con yêu thú cấp 3. Bọn hắn đều là tầng 1 phó thống lĩnh, là riêng phần mình tộc quần tộc trưởng. Phi cầm tẩu thú tất cả đều có. Tại Tiểu Bạch theo đề nghị, chọn lựa một cái tên là Thanh Điểu yêu thú cấp 3 đi theo ở bên người làm thú cưới. Mặc dù lấy Dạ Kinh Đường vợ chồng thái thanh cảnh thực lực, ngự vật phi hành rất nhẹ nhàng, linh lực tiêu hao cũng cực nhỏ. Nhưng, ngự vật phi hành nào có tọa kỵ thuận tiện. Huống chi còn là vị có thể tùy thời hóa thân thành người mỹ nữ tọa kỵ đây. Này tọa kỵ còn có thể làm kia tọa kỵ. Một kỵ lưỡng dụng, quả là thật thoải mái. Đương nhiên, sở dĩ chọn lựa nàng, trừ nàng tốc độ phi hành nhanh, thực lực gần với Viêm Linh Nhi, tương đương với thái thanh tầng 2 bên ngoài. Trọng yếu nhất chính là, Thanh Điểu huyễn hóa thành người sau bộ dáng thanh thuần, cùng Tiểu Bạch cùng Kim Bình Nhi hai hoàn toàn khác biệt. Tiểu Bạch chính là muốn để Dạ Kinh Đường thể nghiệm xuống không giống hương vị. Miễn cho bọn tỷ muội đều là một cái tính tình, đến lúc đó tranh thủ tình cảm lên quá mức kịch liệt. Đến mức Viêm Linh Nhi, kỳ thực nàng cũng là thích hợp bạn hành, chỉ bất quá nàng là tầng 1 thống lĩnh. Dạ Kinh Đường không có ở đây thời điểm, vạn thú phổ tầng 1 những thứ này yêu thú còn cần nàng đến chỉ huy. Ấn Dạ Kinh Đường mệnh lệnh, chiếu Tiểu Bạch yêu thích tại vạn thú phổ bên trong kiến tạo một tòa cung điện. Đến lúc đó Tiểu Bạch liền có thể vào vạn thú phổ bên trong tu luyện. Đối với nàng đến nói, nơi này tốc độ tu luyện muốn so tại ngoại giới nhanh rất nhiều. Kia đại khái chính là vạn thú phổ đặc thù bị động năng lực đi. An bài tốt tất cả mọi chuyện, Dạ Kinh Đường liền dẫn Tiểu Bạch cùng Thanh Điểu, cùng với rất nhiều dược liệu rời đi vạn thú phổ. Lúc này, Kim Bình Nhi còn chưa tỉnh ngủ. Vì không quấy rầy nàng nghỉ ngơi, Dạ Kinh Đường liền trực tiếp trong sân bắt đầu luyện chế đan dược. Có Tiểu Bạch cùng Thanh Điểu hai tại, hoàn toàn không cần không lo lắng sẽ bị quấy rầy. Cứ việc chỉ là lần thứ nhất, nhưng có cấp độ nhập môn thuật chế thuốc quán thâu kinh nghiệm, Dạ Kinh Đường vừa mới bắt đầu thật cũng không xuất hiện luôn cuống tay chân tình huống. Hết thể tựa hồ cũng rất thuận lợi. Thậm chí ẩn ẩn có loại cao giai luyện dược sư phong phạm. Rửa sạch, nóng đỉnh đều không có vấn đề gì. Thế nhưng là làm hắn lấy ra một gốc dược thảo bắt đầu chuẩn bị tinh luyện dược dịch tinh hoa thời điểm, vấn đề liền xuất hiện. Làm dược thảo bị ném vào trong dược đỉnh đi qua, Dạ Kinh Đường cũng còn chưa kịp đi khống chế, ngọn lửa liền bay nhảy mà lên. Qua trong giây lát, cây thuốc kia cỏ liền trực tiếp hóa thành đen nhánh cho tàn, cuối cùng bị khu trục ra dược đỉnh. Nhìn thấy lần thứ nhất liền thất bại, Dạ Kinh Đường có chút xấu hổ sờ sờ cái mũi. Còn tốt, không có người biết rõ ta có cấp độ nhập môn thuật chế thuốc, bằng không khẳng định phải cười đến rụng răng. Tiếp tục thu thập xong cảm xúc, Dạ Kinh Đường lần nữa đầu nhập một gốc dược thảo. Lần này ngược lại là một chút tốt hơn rất nhiều, dược thảo tại trong ngọn lửa nhiều kiên trì chỉ chốc lát, nhưng kết quả sau cùng như trước vẫn là hóa thành đen nhánh cho tàn. Rất là không phục, Dạ Kinh Đường ngắn ngủi thất lạc mấy hơi, lại bắt đầu lần thứ ba. Có thể kết quả vẫn là đồng dạng. Đều nói quá tam ba bận, Dạ Kinh Đường liên tục thất bại 3 lần về sau, đình chỉ thử nghiệm, mà là ngồi xuống nghĩ lại. Đem vừa rồi tất cả đi qua toàn bộ trong đầu đi mấy trăm đi qua. Cuối cùng phát hiện vấn đề nhiệt độ cao. Hắn sử dụng pháp chính là bình thường linh lực luyện hóa mà thành ngọn lửa, nhiệt độ tương đối mà nói tương đối thấp, cũng so sánh ổn định. Thích hợp tinh luyện dược thảo. Mà hắn hiện tại thế nhưng là có địa hỏa người a. Địa hỏa thế nhưng là liền nắm giữ vạn hỏa chi tinh huyền hỏa giám, cùng với chí tôn tiên thể hắn, đều hơi kém trực tiếp tiêu chết tồn tại. Có thể nghĩ, địa hỏa nhiệt độ cao bao nhiêu? Dược liệu bỏ vào không bị đốt thành cho mới là lạ. Muốn phải giải quyết vấn đề này, đầu tiên liền muốn thông thạo trưởng khống địa hỏa, sau đó mới có thể khống chế nhiệt độ của nó. Những thứ này với hắn mà nói đều không phải vấn đề. Cấp độ nhập môn thuật chế thuốc bên trong liền bao hàm như thế nào trưởng khống ngọn lửa biện pháp. Thế là hắn liền đình chỉ luyện dược, ngược lại chuyên tâm đi trưởng khống địa hỏa. Luyện dược loại chuyện này, dù là thiên tài đi nữa người cũng không khả năng một lần là xong. Điểm ấy Tiểu Bạch cùng Thanh Điểu hai đều vô cùng tin tưởng, vì lẽ đó khi nhìn đến Dạ Kinh Đường xếp bằng ở dược đỉnh trước nhắm mắt lúc, bọn họ đều không có quấy rầy. Lúc đến màn đêm buông xuống, Kim Bình Nhi mơ mơ màng màng mở mắt ra, từ trên giường ngồi dậy duỗi lưng một cái. Hôm nay cái này một giấc là nàng gần nhất đến nay ngủ được an ổn nhất. Có công tử cùng Tiểu Bạch tỷ tỷ tại, cái này trúc viện chính là thiên hạ chỗ an toàn nhất. Đứng dậy thu thập xong giường chiếu, Kim Bình Nhi đơn giản rửa mặt một phen, liền tranh thủ thời gian xuống lầu chuẩn bị đi cho Dạ Kinh Đường vợ chồng làm ăn. Có thể vừa xuống lầu, liền thấy Dạ Kinh Đường xếp bằng ở dược đỉnh phía trước, hai mắt nhắm nghiền. Cách đó không xa chất đống đại lượng dược liệu bên cạnh cái bàn đá, Tiểu Bạch tỷ tỷ đang ngồi ở nơi đó, trong tay bưng vàng khảm ngọc ly rượu, không chớp mắt nhìn chằm chằm Dạ Kinh Đường. Mà phía sau nàng, đứng đấy vị diện cho tinh xảo, tóc dài như thác nước nữ tử. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ Tiểu Bạch tỷ tỷ lại tìm cái tỉ muội? Đây cũng quá công tử có thể chịu nổi sao? Chương 76. Yên lặng nhìn xem, thời khắc mấu chốt đến ngươi tỉnh. Hướng đứng tại cửa ra vào Kim Bình Nhi vẫy vẫy tay, Tiểu Bạch nói khẽ, giới thiệu cho ngươi, vị này là Thanh Điểu, sau này sẽ là phu quân thị nữ, thực lực tương đương tại thái thanh cảnh, ùng ùng. Thái Thanh cảnh ba chữ này quá chói tai. Nuốt nước miếng một cái, Kim Bình Nhi đôi mắt đẹp trừng lớn, miệng nhỏ khẽ nhếch, thân thể tựa hồ cũng lui về phía sau nghiêng nghiêng. Con mắt chuyển động, nhìn về phía vẫn như cũ phối hợp uống rượu Tiểu Bạch. Nghĩ thầm, tỷ tỷ ngài cũng thật là lợi hại. Thái Thanh cảnh cái tiếc nhưng là đương kim thiên hạ đứng đầu nhất cường giả a. Ngài thế mà đều có thể đem nó tìm đến cho công tử làm thị nữ. Mặc dù công tử xác thực cũng xứng phải lên. Có thể đây cũng quá nghe rợn cả người đi. Trông thấy Kim Bình Nhi cái kia biểu tình khiếp sợ, Tiểu Bạch mỉm cười, nhìn về phía Thanh Điểu, "Thanh Điểu, nàng cứ gọi Bình Nhi, về sau xưng nàng nhị phu nhân là được." Tốt xấu đã từng cũng là hồ tộc đứng đầu, tại tiếp nhận phu quân thần bí mà cường đại sự thật đi qua, nàng rất nhanh liền thích ứng thân phận mới. Hơn 1000 đám yêu thú chủ mẫu. Thanh Điểu bái kiến nhị phu nhân. Thanh Điểu lúc này một gối bố lượng, bàn tay như ngọc trắng tại tới trước thi lễ. A cái này không tự chủ được lui lại hai bước, Kim Bình Nhi có chút luống cuống tay chân, sững sờ một lúc lâu, mới gạt ra một câu, "Không không cần đa lễ. Hôm nay đến cùng là cái gì thời gian a? Chấn kinh ngày sao? Đầu tiên là công tử nhiều vị thái thanh cảnh thị nữ, hiện tại tỷ tỷ lại thừa nhận thân phận của mình. Quả thực là quá khiếp sợ. Nàng tuy là hợp hoan phái thánh nữ, đối thiên hạ hôm nay cũng coi là tương đối quen thuộc, nhưng rốt cuộc tuổi trẻ, lại cảnh giới còn quá thấp. Như thế lớn chấn kinh, khẳng định vẫn là cần thời gian tiêu hóa. Rốt cuộc còn sống mấy ngàn năm cựu vi thiên hồ Tiểu Bạch vừa rồi cũng tiêu xài không ít thời gian mới chuyển biến tới. Bình Nhi, Bình Nhi." Khẽ gọi vài tiếng, chờ Kim Bình Nhi lấy lại tinh thần đằng sau, Tiểu Bạch mới dặn dò, "Thanh Điểu sự tình, tạm thời không muốn báo cho bất luận kẻ nào, bao quát người sư tôn." "Ừm." Hít sâu một hơi, Kim Bình Nhi một chút bình phục hạ tâm tình, tỉ tỉ yên tâm. "Vậy ta trước hết đi làm đồ ăn." Kể từ khi biết Tiểu Bạch chân thực thân phận, lại cùng Dạ Kinh Đường cái kia đi qua, nàng rất nghe Tiểu Bạch. Đã Tiểu Bạch không cho nàng nói, cái kia nàng chắc chắn sẽ không nói. Cho dù là đối sư tôn, cũng không phải nói nàng không tin mình sư tôn, mà là nàng lo lắng tại tỉ tỉ cùng công tử trong lòng lưu lại không đáng tin cậy ấn tượng. Nếu nói như thế, đối nàng người thậm chí là đối toàn bộ Hợp Hoan phái đến nói, đều là trăm hại mà không một lợi. Người ta hiện tại ba vị thái thanh cảnh cường giả, dõi mắt toàn bộ Thần Châu đại lục, người nào dám trêu chọc? Cho dù là Thanh Vân môn, cũng không dám. Chớ nói chi là bọn họ Hợp Hoan phái. Chờ một chút. Kim Bình Nhi vừa mới chuẩn bị xoay người rời đi, Tiểu Bạch gọi lại nàng, phân phó nói, "Ngươi tìm chút tươi mới ăn thịt cùng rau quả tới là được, một lát nữa đợi phu quân tu luyện kết thúc, chúng ta làm nướng thịt ăn." Nàng biết rõ Dạ Kinh Đường kỳ thực rất thích ăn nướng thịt, chỉ là tại Hà Dương thành thời điểm không có gì cơ hội. Hôm nay hắn vừa rồi học tập luyện dược liên tục thất bại 3 lần, trong lòng khẳng định cũng tốt. Cho nên nàng tính toán đợi một lát mọi người cùng nhau ăn thịt nướng, có lẽ có thể để cho phu quân vui vẻ chút. "Được rồi." Ứng tiếng, Kim Bình Nhi liền rời đi trúc viện. Chỉ qua nhiều một lúc, nàng liền dẫn một cái vừa mới giết dê rừng cùng Tiểu Hoàng Ưu, cùng với tiêu giao giản bên trong có thể tìm tới tất cả rau quả, trở lại trúc viện. Người cái này nhìn thấy cái kia hai đầu đã dọn dẹp sạch sẽ dê bò, Tiểu Bạch có chút dở khóc dở cười nói, "Bình Nhi, ngươi đây cũng quá thực tế đi, ngươi cảm thấy bốn người chúng ta có thể ăn xong nhiều như vậy sao?" Đi tới Tiểu Bạch bên mình, Kim Bình Nhi chỉ trúc ngoài viện, "Đằng sau còn có thật nhiều cá cùng hải thú thì đâu, công tử cùng tỷ tỷ thật vất vả đến một chuyến, tất nhiên là muốn thật tốt chiêu đãi một phen a." "Còn có." Trừng to mắt nâng trán, Tiểu Bạch nhìn một chút sân nhỏ lớn nhỏ, bất đắc dĩ nói, "Được thôi, vậy liền trước tiên đem dê bỏ làm tới ngoài viện trên đất trống đi nướng bên trên, ngươi đi làm chút thô điểm nhánh cây tới." Người ta nhiệt tình như vậy chiêu đãi, nàng cũng thực tế không có ý tứ nói thêm cái gì. Sau đó, Dạ Kinh Đường vẫn như cũ còn đắm chìm tại triệt để trưởng khống địa hỏa tu luyện bên trong, Tiểu Bạch thì là mang theo Kim Bình Nhi cùng Thanh Điểu cùng một chỗ chuẩn bị nướng thịt. Đặc biệt là dê bò, bởi vì là toàn bộ nướng, cần thời gian rất lâu, vì lẽ đó đến trước giờ nướng. Đến mức còn lại rau quả cùng loài cá cùng với hải thú thịt, chỉ cần dùng gậy gỗ bắt đầu xuyên là được. Việc này, Kim Bình Nhi mang tới mấy tên thân tín đệ tử có khả năng đảm nhiệm. Thời gian từng bước trôi qua, đảo mắt một cái nửa canh giờ đi qua. Giữa đỉnh trước ngồi xếp bằng gần 4 canh giờ, Dạ Kinh Đường rốt cục mừng rỡ mở mắt ra, địa hỏa rốt cục bị hắn triệt để trưởng khống. Hiện tại hắn muốn phải cao bao nhiêu nhiệt độ liền có thể cao bao nhiêu nhiệt độ, hoàn toàn đạt tới mức tùy tâm sử dụng. "Phu quân, ngươi tu luyện kết thúc." Cảm giác được Dạ Kinh Đường tỉnh lại, Tiểu Bạch ném trong tay chuẩn bị tăng thêm gia vị thịt xiên, chạy tới quan tâm hỏi. "Ừm." Tầm mắt quét qua, Dạ Kinh Đường ôn nhu cười nói, "Các ngươi đây là chuẩn bị ăn thịt nướng a?" "Rất tốt. Vậy các ngươi trước chuẩn bị, ta lại đến thử một chút tinh luyện dược liệu." "Được rồi." Tiểu Bạch cười gật đầu, đưa tay từ trên bàn đá cầm gốc dược liệu đưa cho Dạ Kinh Đường. Tiếp nhận dược liệu, Dạ Kinh Đường lúc này bắt đầu nóng đỉnh. Chờ dược đỉnh nóng tốt, đặt tới luyện chế điều kiện, Dạ Kinh Đường cẩn thận từng ly từng tí đem dược liệu ném đi vào. Vững vàng khống chế lại địa hỏa nhiệt độ, hai con ngươi xuyên thấu qua dược đỉnh cửa sổ, gắt gao nhìn chằm chằm gốc kia lơ lửng tại ngọn lửa bồi thuốc cỏ. Tại trong ngọn lửa bốc lên chỉ chốc lát, dược thảo cuối cùng bắt đầu từng bước rút đi thẳng cỏ, cây cỏ bên trong ẩn chứa chất lỏng cũng bị hun sấy thành màu trắng. Đến đây, dược thảo bên trong tinh hoa dược lực liền bị Dạ Kinh Đường cho thành công để luyện ra. Nhưng hắn đồng thời không có dừng lại, mà là tiếp tục tinh luyện một giai chữa thương đan cần thiết cái khác dược thảo. Không phải là hắn không nỡ lãng phí điểm kia dược lực tinh hoa, mà là thành công vui sướng cho hắn không nghĩ dừng lại động lực. Muốn phải thừa thế xông lên, luyện chế ra đan dược. Có lúc trước kinh nghiệm, hiện tại Dạ Kinh Đường tinh luyện dược thảo rõ ràng muốn nhẹ nhõm rất nhiều, đằng sau 5 loại dược thảo cũng không có xuất hiện bị thiêu hủy tình huống. Thuận lợi để luyện ra chữa thương đan cần thiết dược dịch tinh hoa. Sau đó, chính là luyện dược bên trong mấu chốt nhất cũng là trọng yếu nhất một bước, đem 6 loại dược dịch tinh hoa dung hợp lại cùng nhau. Hít sâu một hơi, Dạ Kinh Đường sắc mặt có chút nghiêm túc, nhưng động tác trên tay lại rất nhuần nhuyễn, như có cơ bắp ký ức. dựa theo đan phương chố ghi lại trình tự, đem 6 loại dược dịch dần dần tiến hành dung hợp. "Tỷ tỷ, công tử thật là lần thứ nhất học tập luyện dược sao?" Cách đó không xa, Kim Bình Nhi đem một đám tuổi lửa nhẹ nhàng buông xuống, đi tới Tiểu Bạch bên mình, nhìn xem động tác thuần thục Dạ Kinh Đường, âm thanh nhẹ dò hỏi. "Hẳn là a." Tiểu Bạch có chút không quá xác định hồi đáp, dù sao từ khi ta đi theo phu quân về sau, chưa bao giờ thấy qua hắn luyện dược, đây là lần thứ nhất. Kỳ thực, trong nội tâm nàng so Kim Bình Nhi còn tốt hơn nhiều thấy. Nhìn cái này luyện dược thủ pháp, hoàn toàn không giống như là lần thứ nhất luyện dược, có thể nàng lại xác thực chưa thấy qua. Thậm chí trước đó đều không có nghe phu quân nói qua luyện dược sự tình. Nhưng nếu phu quân thật sự là lần thứ nhất, vậy hắn tại luyện dược một đường thiên phú cũng quá khủng bố đi. Còn tốt, hắn là ta Tiểu Bạch phu quân, thiên phú càng khủng bố hơn càng tốt. Đến mức thanh điểu thì là không có quá nhiều ý nghĩ, tựa hồ dưới cái nhìn của nàng, có thể trở thành vạn thú phổ chủ nhân người, thiên phú dị bẩm mới bình thường. Các ngươi nhìn, công tử đã thành công đem 4 loại không giống dược thảo dược dịch tinh hoa dung hợp. Đông Dương, Kim Bình Nhi che miệng âm thanh nhẹ hoảng sợ nói, công tử sẽ không phải lần thứ nhất liền có thể luyện chế thành công ra đan dược a. Muốn thật sự là như vậy có phải hay không nên trở về đi cùng sư tôn thật tốt câu thông một chút. Nhưng nàng biết rõ, muốn phải dài lâu chiều sâu hợp tác, lại có thể nhận công tử che chở, chỉ có đi sâu vào. Ta tin tưởng phu quân. Một lúc lâu, Tiểu Bạch tầm mắt sáng rực nhìn về phía Dạ Kinh Đường, hắn nhất định sẽ thành công. Thanh Điểu gật gật đầu, ta cũng tin tưởng chủ nhân sẽ thành công. Kim Bình Nhi, A Huy hai người các ngươi có ý tứ gì? Ta chính là hơi kinh ngạc mà thôi, cũng không phải là không tin công tử a. Nhìn thấy lần thứ nhất luyện dược liền có thể làm đến dung hợp 4 loại dược dịch tinh người hoa, ta nho nhỏ chấn kinh phía dưới, rất bình thường a. Như thế nào nghe hai ngươi lời này ý tứ, là ta không tin đây. Ta cũng suýt ngậm miệng. Kim Bình Nhi vừa định tỏ thái độ, liền bị Tiểu Bạch ngăn cản, yên lặng nhìn xem, thời khắc mấu chốt đến.